Chương 1 Hoàng Dung Chúng Âm Dương Hòa Hợp Tán. Chương 1 Hoàng Dung Chúng Âm Dương Hòa Hợp Tán. Mọi người tốt, ta là tác giả Tiểu Ảnh, hoan nghênh đọc sách của ta. Khi Ninh Viễn mở mắt thời điểm, nhìn thấy chính là treo ở trên đỉnh đầu cũ nát xà nhà gỗ, cùng phía trên rắc rối phức tạp lưới nệm. Hắn nhẹ nhàng lung lay còn tại ẩn ẩn làm đau đầu, sau đó chậm rãi ngồi dậy, bắt đầu dò xét hoàn cảnh bốn phía. Nơi này hẳn là một tòa vứt bỏ đã lâu miếu hoang, ánh nắng từ rách nát không chịu nổi cửa sổ gỗ bên trong vương xuống đến, bắn ra tại sụp đổ trên Phật tượng, cho nguyên bản mờ tối trong phòng tăng thêm một vòng ánh sáng nhạt. Linh Viễn còn phát hiện tại miếu hoang trong góc, an tĩnh ngồi một vị nữ tử. Nàng đưa lưng về phía chính mình, người mặc một bộ vàng nhạt y phục, đầu đội mũ rộng vành, trên quần áo nhiễm lấy một chút chưa vết máu khô khốc. Mặc dù không cách nào trông thấy mặt mũi của nàng, nhưng là từ cái kia biển chuyển bóng lưng đến xem, nàng nhất định là một vị cực đẹp nữ tử. Nữ tử tựa hồ đã nhận ra Linh Viễn động tĩnh, chậm rãi xoay người lại, nhẹ nhàng nhấc lên choàng tại trên mặt khăn lụa, sau đó gỡ xuống mũ rộng vành. Nhấc lên khăn lụa sát na, một tấm tú lệ gương mặt xuất hiện tại Linh Viễn trước mắt. Chỉ gặp nàng tóc mê như sương, tóc đen xoắn thành một búi tóc bên trong cắm một chiếc châm gỗ, phát một mạc làm bên trong lại là thanh lệ khó tả, đẹp đến nỗi người ngạt thở. Nàng nhìn về phía Linh Viễn, răng môi khẽ nhếch, ngữ khí lạnh nhạt nói, "Ngươi đã tỉnh?" Linh Viễn có chút ngây người mà nhìn xem nàng, nữ tử này thật xinh đẹp, thế nhưng là tại sao là cổ trang cách ăn mặc? Nữ tử chú ý tới hắn ngu ngơ ánh mắt, đại mi cao lại, sẽ không tiếp tục cùng hắn nói chuyện. Linh Viễn lúc này mới lấy lại tinh thần, liên tục không ngừng hồi đáp, "Ta gọi Linh Viễn, xin hỏi, đây là nơi nào?" Tương Dương phụ cận nữ tử đơn giản trả lời mấy chữ, liền không muốn nói thêm gì nữa. Nghe thấy Tương Dương hai chữ, Linh Viễn trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Lại nhìn về phía nữ tử kia lúc, gặp nàng tay cầm một cây trúc đồng, một thân cổ đại phục sức, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là đang quay phim? Nhưng mà, Linh Viễn rất nhanh phủ định ý nghĩ này. Hắn cơ hồ có thể khẳng định đó cũng không phải đang quay đùa giỡn, không nói đến không nhìn thấy thiết bị chụp ảnh, trang điểm nữ nhân xinh đẹp như thế hắn trước đây chưa từng gặp, cho dù là tại màn ảnh trước trang điểm qua cũng không có. Dạng này tuyệt sắc, giống như không đáp xuất hiện tại giữa phàm trần. Còn có, hắn tối hôm qua chỉ là cùng mấy cái bằng hữu đang uống rượu, về sau phát sinh cái gì liền nhớ không rõ, chẳng lẽ là bằng hữu trò đùa quái đản, lại hoặc là một cái hoang đường ý nghĩ trong đầu lặng yên hiện hiện, tiếp lấy tựa như cỏ dại giống như không thể ngăn chặn phát sinh. Linh Viễn đột nhiên cảm thấy một trận bối rối, trái tim bắt đầu phanh phanh trực nhảy, âm thanh run rẩy hỏi, hiện tại là cái gì niên hiệu? Nữ tử kỳ quái nhìn Linh Viễn một chút, bất quá vẫn là trả lời, hàng tuần 4 năm. Hàng tuần 4 năm, Tương Dương Linh Viễn tự lẩm bẩm, giống như là nhớ lại cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, trông thấy trong tay nàng bích lục trúc đồng, thử dò xét nói, ngươi là cái bang, hoàng bang chủ? Nữ tử trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, hỏi ngược lại, ngươi tại sao biết ta? Linh Viễn chỉ cảm thấy trong đầu ầm vang nổ vang, phản phất toàn bộ thế giới đều là đổ. Hắn lung lay thân thể, cố gắng để cho mình bảo trì trấn định, qua một hồi lâu, nhịp tim mới dần dần khôi phục bình thường, mà trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu đang vang vọng, ta xuyên qua, thật xuyên qua. Hoàng Dung lần nữa hỏi thăm, thanh âm biến lạnh lẽo, nắm chặt xanh biếc cây gậy tay lặng yên ở giữa biến đổi một tư thế. Linh Viễn ý thức được đối phương bắt đầu hoài nghi mình thân phận, không còn đi suy nghĩ tại sao phải không hiểu xuyên qua sự tình, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, tìm một cái lý do, Tương Dương Quách Tính vợ chồng thiên hạ ai không biết, ta lại thấy ngươi vật cầm tựa hồ giống đả cầu đồng, cho nên suy đoán ngươi là hoàng ban chủ, không muốn thật đúng là đoán đúng. Hoàng Dung nhẹ gật đầu, thần sắc hơi làm chậm lại một chút, quay đầu nhìn về miệng miếu, không nói nữa. Linh Viễn cũng lâm vào mê mang, tự hỏi chính mình xuyên qua sự tình. Trong đầu hắn tràn đầy các loại nghi vấn cùng suy đoán, cũng không có lòng nói chuyện với nhau, trong miếu hoang trong lúc nhất thời an tĩnh lại. Qua một trận, Linh Viễn suy nghĩ bị một tiếng ngâm khẽ đánh gãy. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, gặp Hoàng Dung sắc mặt từng hồng, một bộ thống khổ khó nhịn bộ dáng, không khỏi lấy làm kinh hãi, hỏi đội, "Hoàng ban chủ, ngươi thế nào?" "Không có việc gì." Hoàng Dung thanh âm có chút khàn khàn, gian nan mở miệng, cái trán cũng hiện ra một tầng tinh mịn mồ hôi. Linh Viễn gặp nàng rất khó chịu bộ dáng, vội vàng đứng lên, lo lắng mà hỏi thăm, "Hoàng ban chủ, ngươi cảm giác như thế nào?" "Không được qua đây." Hoàng Dung thanh âm đột nhiên trở nên nghiêm khắc. Nàng chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trên thân cô nóng có nhịp, phản phất đưa thân vào trong hỏa lô, mà trắng nõn trên gương mặt chiếu ra ánh nắng chiều đỏ, để nguyên bản liền tiểu diễm gương mặt xinh đẹp tăng thêm một phần dụ hoặc, thấy Linh Viễn cơ hồ không cách nào dịch chuyển khỏi hai mắt. Nguyên lai Tương Dương bị Mông Cổ đại quân vây khốn, lương thảo thiếu, Hoàng Dung một ngày này đến hậu phương đại thành, cùng quận thủ thương nghị mượn lương một chuyện. Nguyên bản tiến triển rất thuận lợi, nhưng tại thương định kết thúc trên tối, cái kia quận thủ ngấp nghé Hoàng Dung sắc đẹp, vậy mà tại trong rượu và thức ăn hạ âm dương hòa hợp tán. Hoàng Dung không tra phía dưới lầm phục, đợi đến phát giác thời điểm đã muộn. Nàng giết ra khỏi trùng vây chạy trốn tới nơi đây, lúc này dược hiệu mới hoàn toàn phát tác ra. Nàng lung la lung lay đứng lên, thân thể không tự chủ dựa vào hướng cây cột, cột bùn truyền đến một tia lạnh buốt để nàng hơi khôi phục một chút thần trí. Nhưng mà, cái kia một tia lạnh buốt thoáng qua tức thì, rất nhanh liền bị nóng hổi thân thể xua tan, nàng thân thể lần nữa trở nên khô nóng, thần trí bắt đầu mơ hồ, trong tai ẩn ẩn truyền đến nam tử kia tiếng kêu. Hoàng Dung nửa mở mê ly con mắt, cố gắng nhìn về phía người kia. Nhưng bóng người lại tại trước mắt nàng lắc lư, trùng điệp. Mới đầu là khuôn mặt xa lạ, thời gian dần qua, gương mặt kia biến hóa thành Quách Tĩnh bộ dáng. Tĩnh ca ca nàng trầm thấp nỉ non, trước mắt tựa hồ xuất hiện huyễn ảnh, lại tựa hồ không phải. Nàng nhìn thấy nàng Tĩnh ca ca đi tới, nắm tay của nàng, ánh mắt lộ ra lo lắng, thanh âm tựa hồ cực xa lại tựa hồ rất gần, "Dung Nhi, ngươi không có sự tình đi, ta không có việc gì." Hoàng Dung đầu lung lay, muốn đem nhân ảnh trước mắt đuổi ra ngoài, nhưng thân thể lại không nghe sai sự, sóng nhiệt như muốn đưa nàng tiêu đốt. Linh Viễn nhìn thấy Hoàng Dung trên mặt xuất hiện dị sắc, thân thể lung la lung lay, kêu lên, "Hoàng ban chủ, ngươi thế nào?" Tạ ơn tiểu vọng thư nha thần tiên tác phẩm khen thưởng chương 2 hệ thống làm sao còn không online. Chương 2 hệ thống làm sao còn không online. Sáng sớm hôm sau, Linh Viễn chậm rãi ngồi dậy, nhìn về phía trong miếu sụp đổ tượng thần, xuyên thấu qua cửa sổ có thể thấy được ngoài miếu lượn quanh bóng cây, trước cửa miếu là một đầu con đạo, mà bên người nằm một vị nổi bật nữ tử tuyệt sắc. Linh Viễn nhìn chăm chú vị này y nguyên ngủ say mỹ nhân, hồi tưởng lại tối hôm qua tình cảnh, có một loại vàng lương mộng đẹp ảo giác. Hẳn không phải là ở trong mơ. Vì xác nhận đây là thật chẳng cảnh, Linh Viễn chậm rãi duỗi ra ngón tay, đụng chạm Hoàng Dung tấm kia dương xinh đẹp không gì sánh được gương mặt, lập tức truyền đến ôn nhuận thoải mái dễ chịu xúc cảm. Hắn y nguyên cảm thấy đó là ảo giác, lại cúi người xuống đụng nữ tử mặt, xúc cảm không gì sánh được chân thực. Lúc này Linh Viễn có thể xác định, cái này thật không phải là mộng. Cảm thấy dị thường, Hoàng Dung mở mắt trong nháy mắt, vô ý thức cho Linh Viễn một trường. Linh Viễn bị đẩy đến lộn mấy vòng, chật vật không chịu nổi bỏ dậy, nhìn về phía mặt mang tức giận Hoàng Dung, lung tung nói: "Ngươi đã tỉnh?" Hoàng Dung đột nhiên ngồi dậy, khi nàng nhìn thấy trên mặt đất cái kia một mảnh hỗn độn thời điểm, lập tức trở về nhớ tới tối hôm qua điên cuồng, nàng vậy mà thất thân cho người nam nhân trước mắt này. Một tia ửng đỏ bò lên trên gương mặt xinh đẹp của nàng, tiếp lấy sắc mặt lại trở nên tái nhợt, lớn quả nước mắt lặng yên chảy xuống. Nàng lẩm bẩm nói: "Tĩnh ca ca, Dung Nhi, Dung Nhi có lỗi với ngươi." Linh Viễn thấy thế, nhẹ giọng hô: "Hoàng ban chủ." Hoàng Dung nước nở một hồi lâu, mới lấy mu bàn tay xóa đi nước mắt, ngựa khí lạnh như băng nói: "Ngươi xoay người sang chỗ khác." Linh Viễn có chút lúng túng xoay người sang chỗ khác. Chỉ nghe sau lưng truyền đến thanh âm huyên náo, một hồi lâu, Hoàng Dung nhìn về phía trước mắt nam tử bóng lưng, trong lòng thống khổ cùng hối hận xen lẫn. Từ khi nàng thiếu nữ thời điểm rời đi đảo hoa đảo sông sáo giang hồ, gặp phải Quách Tĩnh sau, liền không còn có ưu ái qua bất luận cái gì nam tử khác, bất luận là phong lưu phong khoáng Âu Dương khác, hay là về sau những cái kia ái mộ nàng giang hồ hảo khách. Mình cùng Tĩnh ca ca gắn bó gần nhau 25 năm, không nghĩ tới lại bởi vì Lâm Phục Hòa hợp tán, cùng cái này nam tử xa lạ vui thích một đêm. Hồi tưởng lại tối hôm qua tâm trí lâm vào mơ hồ, lầm đem hắn xem như Quách Tĩnh, làm ra có lỗi với Tĩnh ca ca sự tình, nàng liền lòng như dao cắt. Giết hắn. Ý nghĩ này lặng yên ở giữa tại Hoàng Dung trong lòng nổi lên, liền rốt cuộc ngăn chặn không nổi. Chỉ cần giết người trước mắt này, như vậy chuyện tối ngày hôm qua là sẽ trở thành vĩnh viễn bí mật, vị quận thủ kia sẽ không nói ra việc này, Tĩnh ca ca cũng sẽ không biết. Đối với, chỉ cần giết hắn, hết thảy đều có thể làm không có phát sinh. Chính mình hay là Tĩnh ca ca một người Dung Nhi. Nghĩ đến đây, Hoàng Dung trong mắt hơi híp, tay đã lặng yên cầm đà cầu động, nội kinh bắt đầu ngưng tụ tại trúc đồng phía trên, chậm rãi giơ lên, hướng phía trước đưa tới, liền có thể giết chết hắn. Linh Viễn đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh không tên hiện lên, hắn đột nhiên giật mình, sau lưng nữ tử mặc quần áo tử tế sau liền không có động tĩnh. Hắn lúc này mới nhớ tới, nữ tử này là Đông Tà nữ nhi, là lừa giết Dương Khang, Âu Dương Khắc, để Âu Dương Phong điên dại Hoàng Dung, nếu như bị nàng về sau hiển thê lương mẫu hình tượng mê hoặc, sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Mà bây giờ, chính mình tối hôm qua cùng với nàng phát sinh đoạn kia vốn không nên phát sinh sự tình, nàng sẽ làm như thế nào? Vừa nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh lặng yên từ Linh Viễn gương mặt chảy xuống, trái tim của hắn không tự chủ ra tốc nhảy dựng lên. Hoàng Dung muốn giết hắn. Lấy Hoàng Dung tính cách, nàng nhất định sẽ giết mình. Nhất định phải nhanh nghĩ đến tự cứu biện pháp. Tỉnh táo, tỉnh táo. Linh Viễn chậm rãi hít một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, giả ra thanh âm nhàn nhạt, nói ra: "Hoàng ban chủ, ngươi bây giờ có phải hay không đã giơ lên đả cầu đồng, muốn giết chết ta?" Hoàng Dung thay dừng lại, không có lên tiếng. Không thấy Hoàng Dung trả lời, Linh Viễn trong lòng càng căng thẳng hơn, hắn đã có thể tỷ lệ phần trăm xác nhận, Hoàng Dung muốn giết hắn, chỉ cần mình sau đó một cái ứng đối sai lầm, cái kia trúc tiêm liền sẽ xuyên qua bộ ngực của hắn, đưa hắn vào chỗ chết. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều đối sách, còn nói: "Ngươi nhất định đang suy nghĩ, chỉ cần đem ta lặng yên không tiếng động giết chết, liền sẽ không có người phát hiện ngươi làm có lỗi với Quách Tĩnh chuyện, đúng hay không?" Hoàng Dung hay là giữ yên lặng. Sau lưng yên tĩnh, tử vong đang nổi lên, Linh Viễn mồ hôi lạnh buốc lên đến càng nhiều, hắn lại một lần chậm rãi hô hấp, để cho mình thanh âm càng thêm bình thản. Thế nhưng là, Hoàng ban chủ, ngươi có nghĩ tới không, gia hại người của ngươi bây giờ là không phải còn sống, chắc hẳn lúc đó người ở chỗ này cũng không chỉ một. Ngươi có thể bảo đảm chuyện này không có người sẽ nói ra sao? Phải biết thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, một khi việc này truyền vào Quách Tĩnh trong tai, hắn tất nhiên sẽ muốn, ngươi khi đó trở lại bên cạnh hắn lúc, cũng không có đề cập việc này, như vậy sau đó bất luận ngươi giải thích thế nào, trong lòng hắn cũng sẽ lưu lại u cục. Dừng một chút, hắn lại nói tiếp: "Hoài nghi thế nhưng là ma quỷ, một khi sinh ra, càng là không muốn, ngược lại càng sẽ xảy ra quả mầm, đến lúc đó các ngươi nhiều năm tín nhiệm đem hủy hoại chỉ trong chốc lát, ngươi không muốn nhìn thấy kết quả như vậy, đúng không?" Linh Viễn nói xong, trong miếu lâm vào yên lặng, hắn không còn dám nói nhiều một câu, sợ hoàn toàn ngược lại, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi lấy. Thời gian đang đợi lặng yên trôi qua, cũng không biết là mấy giây hay là mấy chục giây, đối với Linh Viễn mà nói, đây cơ hội là hắn đời này dài đằng đẵng nhất chờ đợi. Ở trong đau khổ, Linh Viễn rốt cục nghe thấy phía sau truyền đến Hoàng Dung thanh âm: "Những người kia có thể hay không nói, ta không biết, nhưng ta không cách nào dễ dàng tha thứ ngươi tồn tại, vừa nghĩ tới điếm Âu người của ta còn sống trên đời, trong nội tâm của ta liền bất an, cho nên, ngươi còn xin đi chết đi." Ha ha. Linh Viễn sợ nàng đột hạ sát thủ, đột nhiên cười ha ha hai tiếng, phân tán Hoàng Dung lực chú ý quả nhiên, vốn muốn xuất thủ Hoàng Dung lại một lần dừng lại, cười lạnh nói: "Ngươi cười cái gì?" Linh Viễn nói: "Ta cười ngươi bất quá lừa mình dối người mà thôi, chẳng lẽ giết ta, ngươi đã cảm thấy chính mình không hề có lỗi với Quách Tĩnh. Ngươi nửa đêm nhớ tới việc này lúc, liền thật không thẹn với lương tâm sao?" Hoàng Dung lần nữa trầm mặc. Linh Viễn lại nói muốn hổ: "Ta có cái gì sai lầm?" Phía sau truyền nổi giận thanh âm: "Ngươi lại nói." Linh Viễn thấy tốt thì lấy, ta cứu được ngươi một mạng là sự thật đi. Ngươi không cảm ơn ta vẫn còn muốn tới hại ta, đây chính là cái kia vạn dân kính ngưỡng Quách đại hiệp vợ, hiệp nghĩa cầm đầu Hồng Thất Công đồ đệ, cái bang bang chủ. Hắn đột nhiên quay người, cùng Hoàng Dung đối mặt, thản nhiên nói, hiện tại ta ngay tại trước mặt ngươi, tay ta không trói gà chi lực, chỉ có thể chờ đợi chết, dùng ngươi cái này đả cầu đồng đâm tới đi, giết ta, nhìn ngươi có phải hay không sẽ cảm thấy việc này chưa từng xảy ra, sau đó yên tâm thoải mái đối mặt với ngươi Tĩnh ca ca. Hoàng Dung nhìn xem thản nhiên nhận lấy cái chết vị nam tử này, lộ vẻ do dự. Nếu như là phía sau hạ sát thủ nàng sẽ không chút do dự, nhưng khi mặt của hắn, nhìn xem hắn tinh khiết hai mắt, Hoàng Dung lại phát hiện chính mình không cách nào xuất thủ. Nàng lại hồi tưởng lại, tối hôm qua đúng là chính mình chủ động. Mà lại, nếu như không có hắn ở bên người, khi âm dương hòa hợp tán dược hiệu lúc phát tác, chính mình chỉ sợ không ra mấy ngày liền sẽ ra thịt thốn liệt mà chết. Nghĩ tới những thứ này, Hoàng Dung từ từ buông lỏng tay ra bên trong trúc đồng, tham thảm thở dài một tiếng, nhớ kỹ, đây chỉ là một lần sai lầm gặp nhau, về sau ngươi là ngươi, ta là ta, chúng ta lẫn nhau không biết, lại không có mắc. Linh Vịt sắc lập khắc gật đầu nói, ta minh bạch, ta sẽ đem chuyện này chôn giấu ở trong lòng, sẽ không đối với bất kỳ người nào nhắc lên. Như vậy quả quyết trả lời, ngược lại để Hoàng Dung đối trước mắt người coi trọng mấy phần. Nàng lúc này mới chăm chú đánh giá đến Linh Viễn, rất ít gặp tóc ngắn, quần áo màu trắng, ở giữa là một loạt sửa sang lại quần áo, một đầu màu lam quần, nhìn không ra cái gì vải vóc, màu trắng dày. Chỉnh thể phong cách chỉnh tề bên trong lộ ra quái đản, thế nhưng là nhìn kỹ, lại cảm thấy phi thường thoải mái dễ chịu. Mà hắn khuôn mặt cương nghị bên trong mang theo tuấn tú, dáng người thẳng tắp, trên thân còn tản mát ra một loại cùng người trong võ lâm hoàn toàn khác biệt khiêm tốn khí chất, nghĩ đến là người đọc sách, nhưng lại thiếu đi tú tài loại kia cổ hủ, cho người ta một loại mâu thuẫn cảm giác. Điều này không khỏi làm Hoàng Dung đối với hắn sinh ra một tia hiếu kỳ, bất quá nàng rất nhanh liền đem loại cảm giác này đè xuống, chỉ là lạnh lùng gật đầu, nói như thế tốt lắm, ta muốn rời đi, chúng ta xin từ biệt, cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Nói đứng dậy đi ra cửa. Linh Viễn nhìn chăm chú lên bóng lưng của nàng, trầm mặc không nói, nhưng trong lòng ẩn ẩn có chút thất lạc, như vậy mỹ nhân, là hắn bình sinh chỗ không thấy, một trận lộ thủy nhân duyên một giấc mộng, trải qua này từ biệt, giang hồ to lớn, sợ là lại khó gặp nhau. Nhưng mà, khi Hoàng Dung đi đến cửa miếu lúc, nàng lại đột nhiên dừng bước. Linh Viễn thuận tầm mắt của nàng nhìn về phía bên ngoài, chỉ gặp quan đạo cuối cùng xuất hiện 7, 8 con ngựa, hướng phía phương hướng này mà đến. Tiếng chân càng ngày càng gần, chỉ chốc lát sau, những ngựa này liền tại chùa miếu trước dừng lại, phía trên người áo đen nhao nhao xuống ngựa, hiển nhiên mục tiêu chính là Hoàng Dung. Hoàng Dung chậm rãi lui trở về trong miếu, nếu mày nhìn xem xông vào 8 người, lạnh lùng nói, các ngươi là Hoàng Khải Lương người. Hoàng Khải Lương là Dĩnh Châu quận thủ, là đương kim thừa tướng Giả Tự Đạo Tâm Phúc, phụ trách thời gian chiến tranh hậu cần tiếp tế, là lần này Hoàng Dung mạo hiểm vượt qua khu giao chiến muốn gặp mặt người. Vị này háo sắc quận thủ bắt đầu thấy Hoàng Dung lúc liền kinh động như gặp thiên nhân, cùng Hoàng Dung một phen nói chuyện với nhau, thương nghị xong trợ giúp tương dương kế hoạch sau, tại trên tiệc ăn mừng đối với Hoàng Dung hạ dược. Hoàng Dung mặc dù là người cẩn thận, có thể hòa hợp tán bản thân liền vô sắc vô vị, lại thêm nữa Quách Tĩnh làm tương dương thủ thành nhân vật trọng yếu, danh khắp thiên hạ đại hiệp, thật sự là không ngờ tới Hoàng Khải Lương vậy mà sắc đảm bao tiền, thậm chí không tiếc bước lên đắc tội Quách Tĩnh phong hiểm, cũng muốn dùng thủ đoạn hèn hạ ý đồ đạt được nàng. Có thể Hoàng Dung dù sao có phong phú kinh nghiệm giang hồ, tuy là ăn hôn tạp hòa hợp tán đồ ăn, như cũ tại quận thủ rất nhỏ biểu tình biến hóa bên trong đã nhận ra không đối, sau đó quả quyết thoát đi, tại đối phương cao thủ vây kín trước đó, xông ra quận phủ, biến mất vô tung vô ảnh. Hoàng Khải Lương biết âm dương hòa hợp tán dược hiệu sẽ chỉ một lần so một lần mãnh liệt, kết luận Hoàng Dung không cách nào trốn về tương dương. Hắn không cam tâm tới tay mỹ nhân nhi cứ như vậy chạy, liền phái ra thu nạp một nhóm võ lâm cao thủ bốn phía tìm kiếm. Rốt cục có một đội nhân mã tìm được nơi này. Ha ha, thật không nghĩ tới Quách phu nhân vậy mà tìm một người nam nhân tới giúp ngươi, thật đúng là không kén ăn á. Trường ba ta chỉ muốn cùng ngươi luyện kiếm, ngươi lại muốn làm sư nương ta. Một, trường ba ta chỉ muốn cùng ngươi luyện kiếm, ngươi lại muốn làm sư nương ta. Một, không có bắt được dược hiệu phát tác Hoàng Dung, người cầm đầu kia trong lòng có chút tiếc hận, nếu không nơi này có 8 người. Bất quá không quan hệ, chỉ cần bắt được đối phương mang về, lại cho ăn một lần hòa hợp tán cũng giống như nhau, chỉ cần ăn loại dược vật kia, chính là Trinh Tiết liệt nữ cũng sẽ chủ động đi vào khuôn khổ. Vị này tâm phúc thủ hạ nhìn một chút ở một bên nam tử kỳ quái, vừa nhìn về phía Hoàng Dung, ánh mắt không khỏi có chút đồng tình. Thật đẹp người à, cứ như vậy bị một tên tiểu tử cho tùy ý tra đạp, thật sự là đáng tiếc. Hoàng Dung trên mặt hiện lên một tia tức giận, trúc đồng nơi tay, một tiếng nổi giận quát liền vào tới. Cùng tiến lên, đối phương phản ứng cấp tốc, nhao nhao rút đao kiếm nơi tay, đem Hoàng Dung vây kín. Linh Viễn một người hiện đại, cái nào từng gặp dạng này đao quang kiếm ảnh, lặng yên không một tiếng động thối lui đến một cái góc, khẩn trương trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Hắn không ngừng ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng những người kia tuyệt đối không nên chú ý tới hắn, nếu không tùy tiện một người tới, chính mình liền khó giữ được cái mạng nhỏ này. Cũng may đúng là không người nào để ý hắn loại tiểu nhân vật này. 8 người kia chỉ lo vây công Hoàng Dung, nhưng bọn hắn hiển nhiên còn đánh giá thấp vị này nũng nịu mỹ nhân lợi hại. Hoàng Dung mặc dù đối với tập võ không thế nào để bụng, lúc tuổi còn trẻ dựa vào quỷ kế đa đoan lừa giết cường địch, mà dù sao kỳ ngộ liên tục, thêm nữa thông minh lanh lợi, võ công mặc dù không kịp Quách Tĩnh, lại như cũng là hạng nhất cao thủ. Chỉ là ngắn ngủi một chén trà công phu, vây công 5 người đã bị nàng chém giết. 3 người còn lại mắt thấy không địch lại, trốn ban sống bán chết, lại bị giết 2 cái sau, người cuối cùng cưỡi ngựa đi xa. Hoàng Dung mặc dù giết lùi người tới, nhưng cũng bản thân bị trọng thương. Linh Viễn gặp địch nhân chết thì chết trốn thì trốn, lập tức từ trong góc chạy tới, đỡ lấy lung lay sắp đổ Hoàng Dung, trong giọng nói lộ ra lo lắng, "Hoàng bàn chủ, ngươi thụ thương." Chỉ gặp nàng sườn phải cùng đùi trung kiếm, máu tươi nhuộm đỏ nửa bên quần áo, sắc mặt đã là trắng bệnh như tờ giấy. Linh Viễn đỡ lấy nàng chậm rãi ngồi xuống, gặp nàng sườn phải miệng vết thương không ngừng bốc lên máu, không khỏi gấp đầu đầy là mồ hôi, trong lúc bối rối bắt đầu giải Hoàng Dung cặp ấy.
Ngươi muốn làm gì? Không cần thoát y áo.
Hoàng Dung vô lực muốn ngăn cản Linh Viễn, vừa vội vừa giận, kém chút hôn mê bất tỉnh.
Ngươi đừng lộn xộn, ta giúp ngươi băng bó.
Linh Viễn nói, nhặt lên trên mặt đất một thanh trường kiếm, đem cặp váy cắt thành hai đoạn, cuốn chặt lấy dưới xương sườn vết thương. Tiếp lấy lại xốc lên Hoàng Dung váy, chỉ gặp bẹn đùi một đạo cực sâu kiếm thương, máu tươi thuận chân chảy xuôi xuống, đỏ tươi máu, trắng non đùi thon dài, tạo thành một bức kỳ quỷ lại mỹ lệ hình ảnh. Linh Viễn lung lay lên đồng, liên tục không ngừng bắt đầu băng bó. Tay của hắn đụng chạm lấy cái kia tròn trịa đùi lúc, hai người cũng vì đó run lên. Hoàng Dung mím chặt môi, một mặt là nàng bị thương rất nặng, đã vô lực dãy rủa, một phương diện khác cũng là bởi vì tối hôm qua đã cùng đối phương có tiếp xúc gia thịt, dưới tình huống như vậy, làm cho đối phương coi lại thân thể mình cũng là không thể làm gì. Thế nhưng là bị hắn như thế đụng một cái, Hoàng Dung ý nguyên đỏ bừng mặt. Cái này dù sao không phải tối hôm qua có chút mơ hồ chẳng cảnh, hiện tại chính mình thành tỉnh phía dưới, khó tránh khỏi sinh ra chút dị dạng đến. Cũng may Linh Viễn qua lúc đầu đống chốc kia, thật cũng không chiếm nàng tiện nghi, rất nhanh liền băng bó kỹ vết thương, trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng, ngươi thương quá nặng, tiếp tục như vậy chỉ sợ không được, nhất định phải tìm tới Lang Trung, nếu không Hoàng Dung đau đến nữa ra mồ hôi lạnh, nhịn xuống trên thân chuyển đến trận trận suy yếu cùng mê muội, nói ngươi dìu ta lên ngựa, mang theo ta rời đi, ta biết một chỗ có tiệm thuốc. Ta không biết cưỡi ngựa. Linh Viễn nói ra, ta có ngươi rời đi. Hoàng Dung nhìn hắn một cái, một lát sau, mới nói như thế đi không được bao xa, sớm muộn sẽ bị đuổi kịp, chính ngươi mau mau rời đi đi, lại trễ chút liền đến đã không kịp. Linh Viễn cắn răng nói, không thử một chút làm sao biết, ta có ngươi. Hoàng Dung nói vô dụng, nếu bọn hắn đã biết ta ở chỗ này, ngươi lại có thể con ta đi bao xa đâu? Còn không bằng lưu tại nơi này, bảo tồn một chút khí lực. Kết quả xấu nhất cũng bất quá là liều mạng một lần thôi. Linh Viễn trầm mặc, nghĩ thầm, nếu không chính mình hay là chạy trước. Hoàng Dung mặc dù cực đẹp, hắn cũng thích vô cùng, thế nhưng là chính mình lưu tại nơi này cũng tự sát không khác, không công dựng tính mệnh, đáng ra không? Nếu như có thể học được võ công liền tốt. Khi Linh Viễn nghĩ như vậy lúc, một cái thanh âm đột ngột tại trong đầu hắn vang lên, kiểm tra đo lường đến thích hợp học tập đối tượng Hoàng Dung, ngươi sẽ có nhất định xác suất từ nàng nơi đó tập được võ kỹ. Đột nhiên xuất hiện thanh âm để Linh Viễn sững sờ, qua một hồi lâu hắn mới phản ứng được, trên mặt không khỏi hiện ra thần sắc kích động. Nếu như có thể tập võ công, có lẽ có thể cải biến trước mắt tình huống, hắn không chỉ có thể tại thế giới nguy hiểm này bên trong có năng lực tự bảo vệ mình, mà lại, Linh Viễn nhìn về phía Hoàng Dung, gặp nàng dù là trên mặt tái nhợt, y nguyên không che giấu được cái tia trời sinh đoan trang, thực là một vị thế gian ít có mỹ nhân. Nếu có một cơ hội, Linh Viễn như thế nào lại bỏ nàng mà đi? Thế nào? Chú ý tới Linh Viễn biểu tình biến hóa, Hoàng Dung lên tiếng hỏi thăm. Linh Viễn cố gắng bình phục nội tâm kích động, nhìn chăm chú con mắt của nàng, nghiêm túc nói, Hoàng Ban Chủ, hiện tại thân ngươi bị thương nặng, chính như lời ngươi nói, ta coi như có ngươi chỉ sợ cũng không cách nào trốn bao xa, mà ngồi mà chờ chết không phải tính cách của ta. Ngươi có thể hay không dạy ta võ công, có lẽ ta học xong, chúng ta còn có thể có một chút hy vọng sống. Gặp Linh Viễn thật tình như thế biểu lộ, Hoàng Dung cười một tiếng, ngươi trước kia tập qua võ công sao?
Chưa từng học qua.
Linh Viễn lắc đầu, thành thật trả lời. Hoàng Dung nhẹ gật đầu, nói ra, ta nhìn ngươi bộ pháp phù phiếm, cũng không giống là học qua võ công bộ dáng. Linh Viễn cảm thấy bán thầm, ta bước chân phù phiếm, trong lòng ngươi không có đếm sao? Còn không phải tối hôm qua ngươi đòi hỏi vô độ, nếu như không phải ta nội tình tốt, sợ không phải thật thành mặc trước hết càng chết thảm tại Hoa Mâu Đơn dưới kẻ đáng thương. Bất quá hắn cũng sẽ không ngu đến mức cầm cái này nói sự tình, thành khẩn nói, Hoàng Ban Chủ, dù sao ngươi cũng vô pháp đào thoát, sao không dạy ta, bắt một chút hy vọng sống. Hoàng Dung thản nhiên nói, đừng nói ngươi không có chút nào võ công nội tình, liền xem như tập võ trải qua nhiều năm người, muốn mới học một chiêu nửa thức, cũng không phải một hai ngày chi công. Nếu như ngươi có phần tâm ý này, còn không bằng bây giờ rời đi, đi Tương Dương nói cho quyết tính, để hắn đến báo thủ cho ta. Chương ba, ta chỉ muốn cùng ngươi luyện kiếm, ngươi lại muốn làm sư nương ta. Hai. Chương ba, ta chỉ muốn cùng ngươi luyện kiếm, ngươi lại muốn làm sư nương ta. Hai. Hoàng Dung ban đầu muốn giết nam tử này lấy bảo trụ bí mật, nhưng khi buông xuống tấm lòng kia sự tình lúc, gặp hắn tại như vậy nguy nan thời khắc, y nguyên không rời không bỏ, trong lòng không khỏi đối với hắn sinh ra một chút hảo cảm, không hy vọng nhìn thấy hắn chịu chết uổng, y đồ đem hắn đẩy ra. Linh Viễn lại lắc đầu nói, chỉ sợ không đợi ta đuổi tới Tương Dương, ngươi liền đã bị cái kia quận thủ điếm ô đến lúc đó, coi như Quách đại hiệp giết hắn thì như thế nào? Hoàng Dung nổi giận trách mắng, ngươi nói chuyện sao đến như vậy thô bỉ. Linh Viễn hừ lạnh một tiếng, không để ý nàng. Hoàng Dung cảm thấy tức giận, có thể nghĩ lại, vạn nhất thật bị chế trụ, bị ép ăn vào hòa hợp tán, cũng là nói không cho phép sự tình. Dù sao, tối hôm qua chính mình còn không phải tại mơ mơ hồ hồ tình huống dưới bị gia hỏa này khi dễ rồi sao? Nghĩ đến đây, nàng đông cảm giác phiền muộn không gì sánh được, cần phải để nàng tại ngay cả địch nhân là không sẽ xuất hiện cũng không biết tình huống dưới liền tự sát, nhưng cũng không cách nào làm đến. Linh Viễn gặp nàng mím chặt môi mỏng, trong mắt xuất hiện kiên quyết chi sắc, giống như biết trong nội tâm nàng suy nghĩ. Thanh âm của hắn trở nên nhu hòa một chút, bất luận như thế nào, thử một chút được không? Coi như ta đến lúc đó vô lực giết địch, nhưng chỉ cần học được một chiêu nửa thức, có lẽ còn có thể ngươi bị chế trụ thời điểm giúp ngươi giải thoát. Hoàng Dung nghe vậy liền giật mình, chăm chú nghĩ, cảm thấy hắn nói cũng có nhất định đạo lý. Giết địch không trông cậy được vào hắn, nhưng nếu là vạn nhất xuất hiện tình huống xấu nhất, không chừng hắn còn có cơ hội đem chính mình giết chết, miễn cho Bình Bạch bị cái kia mập mạp quận thủ trả đạp. Nàng trầm ngâm một lát, rốt cục mở miệng nói, cũng được, ta liền dạy ngươi một chiêu kiếm pháp, về phần ngươi có thể học bao nhiêu, liền nhìn ngươi tạo hóa đi. Linh Viễn trong lòng vui mừng, kêu lên, là đệ tử ổn thỏa không để cho sư phụ thất vọng.
Hoàng Dung lườm hắn một cái, nói ra, ta cũng không cố ý thu ngươi làm đồ đệ, một thức này kiếm chiêu là Quách Tĩnh sở học, ta bất quá là thay truyền thụ, nếu có cơ hội trốn về Từng Dương, ta lại vì ngươi biện hộ cho, để hắn thu ngươi làm đồ đệ. Nàng do dự một chút, bổ sung một câu, liền xem như là ngươi cứu ta báo đáp đi. Linh Viễn nghe được ngẩn ngơ, nghĩ thầm, ta vốn chỉ là muốn học một chiêu nửa thức, không có trông cậy vào ngươi làm sư phụ ta, nhưng không nghĩ ngươi lại muốn làm sư nương ta. Ngươi đề nghị này thật để cho ta thật khó xử. A Linh Viễn nhìn qua không ít phục chế xạ điêu hoặc thần điêu ông cùng chu hai cái phiên bản là hắn thích nhất, có thể cùng trước mắt vị này so ra, lại là có nhiều không bằng. Hắn coi là đây chỉ là một lần tình cờ gặp nhau, bèo nước gặp nhau, một khi tách ra liền lại khó có gặp nhau thời điểm, coi như ngày sau có thể gặp phải, sợ cũng là duyên tận nơi này, cách khó lại nối tiếp. Thật không nghĩ Hoàng Dung cho hắn một cái không tính ngạc nhiên kinh hỉ. Dựa theo Hoàng Dung ý tứ, là dự định để cho mình cùng với nàng đi Tương Dương, sau đó lại bái Quách Tĩnh vi sư. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa có thể tiếp cận nàng? Không chỉ một trên đường có thể cùng nàng đồng hành, ngày sau còn có thể thường thường gặp nhau, vậy có phải hay không? Có thể sư nương thân phận này lại có chút khó làm nha. Linh Viễn trong lòng rầu rĩ, nhưng mà liền dưới mắt tới nói, học được võ công mới là trọng yếu nhất, mặt khác, đi được tới đâu hay tới đó đi, trước vượt qua trước mắt nan quan lại nói. Thế là trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, nói ra, ta từ nhỏ đã nghe nói qua Quách Tĩnh Quách đại hiệp danh tự, biết hắn vì nước vì dân, là hiệp khách to lớn người, nếu như hắn nguyện ý làm sư phụ ta, ta tự nhiên là cầu còn không được. Hoàng Dung khẽ gật đầu, tốt, vậy ta trước hết dạy ngươi một thức nhập môn kiếm kỹ. Dừng một chút, còn nói thêm, nếu như thật xuất hiện tình huống xấu nhất, ngươi phải biết như thế nào làm. Nàng y nguyên không cho rằng Linh Viễn có khả năng trong khoảng thời gian ngắn học được cái gì, liền nghĩ chỉ truyền thụ hắn một chiêu đơn giản sáng tỏ chiêu thức, dạng này chí ít tại thời khắc mấu chốt có lẽ có thể phát huy được tác dụng, một kiếm giết chết chính mình. Quách Tĩnh sở học võ công hung tàn, thời gian trước hắn từng đi theo Giang Nam thất quái bên trong Hàn Tiểu Ánh học qua một bộ Việt nữ kiếm pháp. Mặc dù bộ kiếm pháp kia bởi vì niên đại xa xưa đã mất đi bản sơ a thành sở học tinh túy, nhưng nó y nguyên có thể tính là một môn không sai kiếm thuật. Tại bộ kiếm pháp kia bên trong có một chiêu cơ sở kiếm pháp tương đối đơn giản, thích hợp không có cơ sở người tu luyện. Ta hiện tại muốn truyền thụ cho ngươi là Việt nữ kiếm pháp bên trong một chiêu, tên là Túc Mệnh Hoa, ngươi phải cẩn thận nhìn kỹ. Nàng một bên khó khăn dùng trúc đồng làm ra kiếm chiêu động tác, một bên là Ninh Viễn giảng thuật kiếm thuật khẩu quyết yếu lĩnh. Khi Hoàng Dung nói ra ngươi phải cẩn thận nhìn kỹ thời điểm, Ninh Viễn trong đầu liền xuất hiện liên tục không ngừng nhắc nhở. Hoàng Dung đem Việt nữ kiếm không chọn vẹn truyền thụ cho ngươi, ngươi là có hay không nguyện ý học tập? Ngươi thành công tu luyện Việt nữ kiếm không chọn vẹn thức thứ nhất, Túc Mệnh Hoa. Đây là tân thủ ban thưởng, tu luyện chiêu này thức không cần bất luận cái gì điểm kinh nghiệm. Làm tân thủ ban thưởng, hệ thống đã vì ngươi đem Túc Mệnh Hoa thăng cấp đến hoàn toàn bản A thanh bản. Ngươi có thể lợi dụng điểm kinh nghiệm đến học tập bất luận võ công gì trên bí tịch võ học, hoặc là hướng người khác học tập. Sử dụng điểm kinh nghiệm có thể thăng cấp, dung hợp tùy ý võ học kỹ năng. Giang hồ bầy hiệp ôn lại hệ thống mở ra. Mỗi khi ngươi đánh giết một địch nhân lúc, căn cứ thực lực của đối phương, ngươi sẽ thu hoạch được số lượng nhất định điểm kinh nghiệm. Mỗi khi ngươi thành công đâm trúng địch nhân một kiếm, chiêu kiếm của ngươi tốc độ sẽ tăng lên một, đồng thời ngươi đem hấp thụ đối phương một nội lực. Xin chú ý, này hiệu quả tại cùng một trên người địch nhân sử dụng lúc lại dần dần yếu bớt. Mỗi khi ngươi thành công tránh né địch nhân một lần hữu hiệu công kích, ngươi tốc độ di chuyển cùng tốc độ né tránh sẽ tăng lên một. Này hiệu quả tại cùng một địch nhân đối với ngươi nhiều lần sử dụng lúc đem dần dần yếu bớt. Mỗi khi ngươi nhận địch nhân một lần tổn thương, ngươi thể phách cùng lực phòng ngự sẽ tăng lên một. Này hiệu quả tại cùng một địch nhân đối với ngươi nhiều lần sử dụng lúc đem dần dần yếu bớt. Luyện dược hệ thống đã mở ra. Ngươi có thể tại hệ thống trong cửa hàng dùng điểm kinh nghiệm hối đoái luyện dược tri thức cùng tài liệu cần thiết. Xin chú ý, bản hệ thống chỉ cung cấp cơ sở vật liệu, đan dược chế tác cần ngươi tự hành phối chế. Hệ thống không gian chữ vật đã mở ra, ngươi coi trước thu hoạch được 10 mét khối, có thể thăng cấp. Linh Viễn nhìn trước mắt từng đầu nhắc nhở tin tức, đã sợ ngây người. Lớn mắt cẩn thị, cảm tạ nhỏ vọng thư nhà khen thưởng chương 4 trên hệ thống tuyến chương 4 trên hệ thống tuyến chỉ cần thông qua tiếp xúc bí tịch võ công có lẽ có người nguyện ý truyền thụ, liền có thể trong nháy mắt tập được võ kỹ lại đạt tới trước mắt trạng thái dưới mắt cấp, loại năng lực này đơn giản chính là người tiền, cái này khiến những cái kia khổ luyện nhiều năm mới thành tựu cao thủ nhân tình làm sao chịu nổi. Linh Viễn bên này còn đắm chìm tại vô hạn mơ màng lúc, Hoàng Dung thanh âm đã truyền tới, ta vừa rồi diễn luyện kiếm chiêu ngươi cũng thấy rõ sao? Nghe thấy Hoàng Dung thanh âm, Linh Viễn lấy lại tinh thần, gặp nàng trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, trên băng vải chảy ra máu tươi, hiển nhiên động tác mới vừa rồi liên lụy đến vết thương, đã là đau không nhẹ. Tâm hắn sinh ngày nấy, vận điệu nhẹ đỡ Hoàng Dung dựa vào tường đá toa hạ, nói ra, ta đã học xong, ngươi trước nghỉ một chút, không cần khẽ động vết thương. Hoàng Dung vừa rồi chú ý tới hắn ánh mắt không biết trôi hướng nơi nào, rõ ràng đang thất thần, trong lòng thầm than một tiếng, nhưng lại chưa mở miệng trách cứ. Dưới cái nhìn của nàng, một cái chưa bao giờ tiếp xúc qua võ học người, trong lúc đội vã lại thế nào khả năng học được Việt nữ kiếm thức, cho nên cũng không có ôm kỳ vọng quá lớn. Nghĩ thầm, lần này hơn phân nửa là tránh không khỏi. Cũng được, đợi lát nữa nếu như người tới võ công cao cường, vậy mình liền tự vẫn tại chỗ, miễn cho chịu quận thủ làm bẩn, làm ra có lỗi với tính ca ca sự tình. Nhưng nhìn trước mắt Linh Viễn, Hoàng Dung trong lòng lại không khỏi buồn từ đó đến. Nàng có lẽ có thể tránh khỏi bị cái kia quận thủ lăng nhục vận mệnh, nhưng nhớ tới tối hôm qua, nàng nhận đó cùng hợp tán ảnh hưởng, tại trong bể dục trầm luân không cách nào tự kiềm chế. Cùng Linh Viễn đi cái kia chuyện hoang đường, để nàng bây giờ muốn lên đều sẽ mặt đỏ tim run, thật sự là thẹn với Tĩnh ca ca. Về sau nên như thế nào đối mặt hắn mới tốt ra ai? Hoàng Dung trong lòng buồn khổ xen lẫn, nước mắt không khỏi lại tuôn rơi mà rơi. Hoàng bang chủ, người thế nào? Linh Viễn cũng không biết Hoàng Dung nội tâm khổ sở cùng dãy rủa, chỉ là gặp nàng rơi lệ, quan tâm hỏi, miệng vết thương của ngươi rất đau sao? Hoàng Dung lắc đầu, miễn cưỡng cười nói, không thế nào đâu, ta nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Có thể nước mắt hay là làm sao đều ngăn không được, giống đứt dây hạt châu rơi xuống. Linh Viễn trong lúc nhất thời không biết làm sao an ủi, một hồi lâu mới hỏi, Hoàng Ban Chủ, ngươi nghe nói qua Kiều Phong sao? Hắn không biết thế giới này là như thế nào bối cảnh, là thần điêu thế giới hay là khác? Phải chăng xuất hiện những tiểu thuyết khác bên trong nhân vật? Là một cái người xuyên biệt, phát sinh sự tình kỳ quái gì đều là khả năng, bởi vậy mới thăm dò hỏi ra hai cái cực kỳ nổi danh danh tự. Hoàng Dung dừng nước mắt, hồi đáp, nghe nói qua, Tiểu Phong tại Bắc Địa, nghe nói võ công cái thế, cũng là anh hùng đến. Ngươi làm sao lại hỏi đến người này? Linh Viễn lắc đầu không có đáp lại, trong lòng đã bắt đầu tính toán. Là một cái ngụy kim dung mê, hắn tại cấp 2 lúc liền thường xuyên nửa đêm tránh trong chăn, sợ ánh đèn bị lao cha phát hiện, mở ra đèn tin vụng trộm đọc Kim Lão Tiên Sinh sáng tác, đối với nguyên tắc bên trong các loại võ học bảo tàng, có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Tỷ như Thiếu Lâm tự tàng kinh cát, Linh Thiếu cung phía sau núi trên vách đá dựng đứng Tiêu Giao phái tuyệt học, lại tỷ như Man Đà La Sơn trang Lang Hoàng Ngọc Động, đồng dạng cất giấu để người trong võ lâm tha thiết ước mơ võ học bí tịch. Nếu như mình có thể đi tìm đến những cái kia bí địa, mượn xem vô thượng thần công, có phải hay không liền có thể vô địch khắp thiên hạ? Ý nghĩ như vậy mặc dù quá chắc hẳn phải vậy, bất quá cũng cho Linh Viễn một cái mơ màng, một cái phấn đấu phương hướng. Hắn nghĩ tới Mạn Đà Sơn trang bên trong Vương Ngự Yên, nhà nàng trong phía sau núi mặt thế nhưng là cất chứa thiên hạ các đại phái bí tịch võ công, trừ đỉnh cấp những cái kia, cơ hồ một mẹ hốt gọn. Nếu như có thể chiếm được Vương Ngự Yên hảo cảm, cùng với nàng mượn xem Lang Hoàng Ngọc Động bên trong tàng thư, thật là lại như thế nào hài lòng sự tình. Vấn đề duy nhất là, tiểu nương bị kia một mực ngưỡng mộ trong lòng biểu ca của nàng Mộ Dung Phục, muốn thu hoạch được nàng phương tâm độ khó rất lớn. Đối với Vương Ngự Yên, cổ mộ bên trong tiểu lòng nữ tâm tư đơn thuần, ngược lại dễ bị lựa chút, hoặc tử nhân mộ bên trong trong thạch quan cũng khắc lấy nửa bộ Cửu Âm chân kinh, hiển nhiên là độ khó nhỏ hơn lựa chọn. Lúc này tiểu long nữ hẳn là còn không có gặp gỡ Doan Chí Bình, mình nếu là có thể tiếp tục trèo lên trước, lấy được tâm kinh đồng thời tiện thể cưỡi tiểu long nữ, vậy nhưng thật sự là hoàn mỹ đến đâu bất quá. Còn có, hiệp khách đảo càng là nhất định phải đi một chuyến thánh địa, lại hoặc là đi một chuyến linh thứ cung. Linh Viễn trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy tựa hồ mỗi một dạng cũng có thể đi, bất quá vậy cũng là chuyện sau này, tâm tư hắn lần nữa trở lại mới học Việt nữ kiếm bên trên. Tuy chỉ có một chiêu, nhưng mà bởi vì là tân thủ ban thưởng nguyên nhân, hệ thống khẳng khái đem không chọn vẹn một thức thăng cấp đến A Thanh sử dụng hoàn mỹ chiêu thức, cái này đã vượt xa khỏi Hoàng Dung chỗ thụ kiếm ý, cũng coi là làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn. Nếu như Hoàng Dung truyền thụ cho là khác kiếm pháp, tỉ như Đào Hoa Đảo Ngọc Tiêu thần kiếm, như vậy dù là Ninh Viễn đem chiêu kia học được mát cấp cũng tác dụng không nhiều lắm, không có nội lực hắn, bằng vào một chiêu khẳng định không có cách nào đối phó một nhất lưu cao thủ. Có thể A Thanh Việt nữ kiếm không giống với, đó đã không phải là đơn thuần kiếm thuật, mà là siêu việt phổ thông võ học phạm chủ, thuộc về đạo cấp độ kia. Nếu không A Thanh cũng không có khả năng một kiếm đánh bại mấy ngàn quân đội, chiến tích như vậy, chính là 10 cái Quách Tĩnh cộng lại cũng không thể nào làm được. Trừ cái đó ra, hệ thống giao phó hắn một loại khác năng lực càng là cường đại đến không hợp thói thường, nếu như Linh Viễn lý giải không sai, vô luận là công kích, trốn tránh hay là bị đánh, mỗi một lần cùng người giao thủ, hắn đều có thể thu hoạch được một tố chất tăng cường. Loại này tăng cường bao quát ra chiêu tốc độ, nội lực tăng lên, trốn tránh, phòng ngự cùng thể phách, có thể nói, lực chiến đấu của hắn sẽ càng đánh càng mạnh, mà lại không có hạn mức cao nhất. Tiếc nuối duy nhất là, cùng một cái địch nhân đánh nhau, càng về sau ích lợi lại càng ít, nhưng Linh Viễn ngẫm lại liền hiểu được, đây cũng là hệ thống phòng ngừa bờ UG sinh ra. Nếu không, bắt được một địch nhân, hướng về thân thể hắn đâm cái hơn mấy ngàn bản kiếm, cái kia không được người tiên. Nhưng cho dù là dạng này, Linh Viễn cũng đủ hài lòng. Nếu như kịch bản không có quá lớn cải biến lời nói, bây giờ đang là Mông Cổ xâm lấn, hắn có thể xông vào quân địch trong trận, giết hắn cái bảy vào bảy ra, vậy mình võ công còn không phải xoạt 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 dâng đi lên. Linh Viễn nghĩ đến hệ thống mang đến đủ loại chỗ tốt, Hoàng Dung cũng muốn tâm sự, trong lúc nhất thời trong miếu yên tĩnh trở lại. Qua một hồi lâu, Linh Viễn cảm thấy bụng có chút đói bụng, nói ra, ta đi bên ngoài tìm một chút đồ ăn. Hắn cũng không dám đi xa, chỉ là tại phụ cận trong rừng cây hái được chút quả xanh, mang về cùng Hoàng Dung đơn giản đỡ đói. Mới vừa vặn ăn xong, nơi xa trên quan đạo đống nhiên chuyển đến tiếng chân trận trận. Linh Viễn ngưng thần nhìn lại, xa xa liền trông thấy 7, 8 người hướng về bên này mà đến, dẫn đầu chính là trước đó chạy trốn bị kia. Bọn hắn tại trước miếu nhao nhao xuống ngựa, rút ra binh khí liền muốn vây đem tới. Hoàng Dung trông thấy trong những người tới có một vị gọi Thiết Thủ Phán Quan, là Hoàng Khải Lương thu nạp cao thủ một trong. Tại ngày hôm qua phá vây bên trong, hắn từng cùng Hoàng Dung giao thủ mấy chiêu, một tay phán quan bút khiến cho xuất thần nhập hóa, miễn cưỡng được cho nhất lưu cao thủ. Nếu như là tại bình thường, Hoàng Dung tự nhiên là sẽ không sợ sợ hắn, nhưng bây giờ nàng hành động bất tiện, sườn phải thương thế nghiêm trọng, đã không đối với phương chi địch, huống chi mặt khác mấy người cũng không phải tên soạn sĩnh. Nàng buồn bã cười một tiếng, nhìn về phía Linh Viễn, trong mắt tràn đầy áy náy, lần này cần liên lụy ngươi cùng ta cùng chết. Linh Viễn nhìn qua Hoàng Dung, gặp nàng trên gương mặt xinh đẹp kia thần sắc buồn bã, lộ ra một loại sợ sợ chi ý, loại này yếu đuối vẻ đẹp ngược lại để nàng càng thêm động lòng người, thấy trong lòng hắn khẽ run lên. Chắc không được có câu nói gọi hồng nhan họa thủy, mỹ nhân này thật đúng là muốn mạng người, vô luận là tần thiếu giận dữ hay là buồn bã đau thương, đều là như vậy rung động lòng người, thật sự là một vị tiên sinh lệ chất tuyệt đại giai nhân. Linh Viễn trong lòng dâng lên một cỗ xúc động, dạng nữ tử này, mình vô luận như thế nào cũng muốn cứu được, cũng không hưởng công chính mình tới đây một lần, nếu như Hương Tiêu Ngọc vẫn, nên như thế nào việc đáng tiếc. Hắn hướng phía trước đạp vào mấy bước, ngăn tại cửa miếu, nói ra, còn lại sự tình giao cho ta đi. Hoàng Dung kinh ngạc nhìn xem Linh Viễn bóng lưng, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cuối cùng, nàng than nhẹ một tiếng, rút ra tùy thân dao găm ngắn, đã quyết định quyết tâm, chỉ cần Ninh Viễn bỏ mình, nàng liền lập tức dùng truy thủ kết thúc tính mạng của mình. Một quyển thanh hình tượng hình chương năm Việt nữ kiếm pháp chương năm Việt nữ kiếm pháp thiết thủ phán quan dẫn đám người bước vào trong miếu, cũng không vội mà tiến lên, mà là nhìn Ninh Viễn một chút, sau đó vừa nhìn về phía Hoàng Dung, nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường ý cười, nghiền ngẫm nói: "Quách phu nhân, ngươi ngược lại là tìm cái tuấn lãng tiểu tử, chắc hẳn không sai đi." Hoàng Dung nghe vậy, khí toàn thân run rẩy, nàng chăm chú cắn môi mỏng, trong mắt xuất hiện hơi nước. Nàng là cái bang bang chủ, trên giang hồ được người kính ngưỡng, chưa từng chịu đựng như vậy nhục nhã. Tại Tương Dương bị Mông Cổ đại quân vây khốn thời khắc, nàng không để ý tự thân an nguy, trong miệng ngậm lấy dấu ruột cỏ lau, thông qua Hán Giang xuôi dòng tiềm hành xuống, lấy tránh thoát được quân tuần tra cano, đến đây Dĩnh Châu tìm kiếm lương thảo trợ giúp phương án. Vừa vặn là Dĩnh Châu quận thủ Hoàng Khải Lương lại không để ý đại cục, vì sắc đẹp ám toán nàng. Nàng thật vất vả ra sức giết ra khỏi chủ đây, cuối cùng lại hãm sâu dạng này tuyệt cảnh. Đây hết thảy đã đầy đủ để Hoàng Dung cảm thấy bị khuất, mà bây giờ, những người này vậy mà vừa thấy mặt liền lấy chuyện này đến nhục nhã nàng. Nếu để cho bọn hắn đào thoát, dù cho Ninh Viễn không đem việc này truyền ra ngoài, người trên giang hồ cũng sẽ biết việc này, cái kia Quách Tĩnh về sau còn như thế nào tại trong giang hồ đặt chân. Nàng Hoàng Dung lại đâu còn có mặt mũi tại cái bang ở trong có chỗ đứng. Ninh Viễn ánh mắt trở nên sát cơ sâm nhiên, cái kia quận thủ lấy bị ổi như thế thủ đoạn hạ độc, mà thuộc hạ của hắn đồng dạng là không có chút nào liêm sỉ chi tâm, Tống Triều có hôm nay dạng này ngoại ưu nội hoạn cục diện, cùng những này mục nát hạng người vô năng thoát không được quan hệ. Trong lòng của hắn đối với Hoàng Dung rất có hảo cảm, tự nhiên không muốn nàng thụ ngôn ngữ này vũ nhục, liền không nói một lời, chỉ là một bước tiến lên trước, trường kiếm trong tay nhìn như thường thường không có gì lạ một kiếm đâm ra, trực chỉ đối phương mặt, chính là Việt nữ kiếm bên trong một thức, Túc Mệnh Hoa. Việt nữ kiếm nguyên do A Thanh sáng tạo, một kiếm ra, ngàn quân phá, có thể nói là siêu việt thế gian võ kỹ khủng bố kiếm pháp. Nhưng mà A Thanh cuối cùng không biết tung tích, nàng truyền thụ kiếm pháp cũng không có người có thể chân chính lĩnh ngộ, cuối cùng dần dần biến thành trong quân cơ sở kiếm thuật. Về sau Quách Tĩnh từ sư phụ Hàn Tiểu Ánh nơi đó tập được Việt nữ kiếm, lại cùng ban sơ một đời phiên bản cách nhau rất xa, sớm đã không còn năm đó phong thái. Đây cũng là Hoàng Dung lựa chọn truyền thụ Ninh Viễn Túc Mệnh Hoa nguyên nhân, bởi vì nó tương đối đơn giản. Có thể để Hoàng Dung tuyệt đối không nghĩ tới chính là, làm tân thủ ban thưởng chiêu thứ nhất, Túc Mệnh Hoa tại hệ thống thôi diễn tăng cường bên dưới, đã đạt đến Á Thanh sáng lập lúc kiếm thuật trình độ. Bởi vậy, cứ việc giờ phút này Ninh Viễn nội lực hoàn toàn không có, nhưng hắn chỉ dựa vào Việt nữ kiếm cái kia kinh khủng kiếm ý, cũng đã để thiết thủ phán quan không cách nào ngăn cản. Kiếm thế lên, thiết thủ phán quan tâm thần trong nháy mắt bị kiếm ý sở đoạn. Hắn con người đột nhiên co lại, cực lực muốn tránh đi một kiếm kia, nhưng mà thân thể lại bị kiếm ý chỗ xâm, cứng ngắc không cách nào động đậy, vậy mà tránh chi không ra. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Linh Viễn trưởng kiếm nhanh đâm, trong nháy mắt 7 điểm hàn mang, tại thiết thủ phán quan trên thân chọc lấy 7 cái lỗ thủng, hắn cổ họng, trái tim, mi tâm các loại yếu hại cùng nhau trung kiếm, máu tươi theo mũi kiếm rút ra mà văng khắp nơi, hắn nặng nề mà ngửa mặt ngã xuống, sinh cơ đã đoạn tuyệt. Trong lúc nhất thời, trong miếu đổ nát lâm vào tĩnh mịch, tính đến cây kim rơi cũng nghe tiếng. Hoàng Dung kinh ngạc nhìn trước mắt một màn, ở trong mắt nàng, Linh Viễn trưởng kiếm mang theo hoa mỹ ánh sáng một kiếm đâm ra, hóa thành tàn ảnh, sau đó đột nhiên thu hồi, tiếp lấy thiết thủ phán quan trên thân máu tươi phun như suối, ngã xuống đất bỏ mình. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến để nàng có chút không có kịp phản ứng. Trong đầu của nàng chỉ còn lại có vừa rồi cái kia kinh diễm kiếm ý, cái kia đích thật là Túc Mệnh Hoa nhưng lại không hoàn toàn một dạng, đó đã không phải là kiếm chiêu đơn giản như vậy, mà là một loại vượt qua nàng lý giải ý cảnh, chỉ cần nhìn một chút, tâm thần trong nháy mắt vì đó đoạn. Tuy không phải kiếm thuật cao thủ, Hoàng Dung bản thân cũng tinh thông Ngọc Tiêu kiếm pháp, bởi vậy so ở đây bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn một chiêu kia chỗ kinh khủng. Hắn đến tột cùng là ai? Làm sao lại thành như vậy lợi hại kiếm thuật? Nếu như bản thân hắn chính là tuyệt đỉnh cao thủ, vì sao còn muốn cùng chính mình học tập kiếm pháp? Nếu như không phải, thì như thế nào có thể thi triển ra như thế một kiếm? Hoàng Dung nghĩ mãi mà không rõ, chỉ là nhìn xem Linh Viễn ngơ ngác xuất thần, trong lòng có quá nhiều không hiểu, còn có rung động. Còn lại 7 người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, một người trong đó hô lớn một tiếng cùng tiến lên, sau đó tất cả mọi người binh khí đều xuất hiện, hướng Linh Viễn chém tới. Hoàng Dung khẩn trương nhìn chăm chú lên, tay phải nắm thật chặt chủy thủ, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt. Nàng cảm nhận được nhiều năm chưa từng có tâm tình khẩn trương, đã sợ sệt Ninh Viễn bị đối phương giết chết, lại chờ mong hắn có thể sáng tạo kỳ tích. Nếu như Ninh Viễn bất hạnh bỏ mình, nàng đã làm tốt tự sát chuẩn bị. Thế nhưng là, trong nội tâm nàng cũng sinh ra vô hạn hy vọng nhìn thấy Ninh Viễn đại sát tứ phương tình cảnh. Sau đó, Hoàng Dung trong mắt liền chiếu rọi ra từng đạo hàn quang, bọn chúng giống chói mắt tiềm điện, trong nháy mắt chiếm cứ nàng toàn bộ ánh mắt. Một khắc này, trung quanh phảng phất đã mất đi thanh âm, đã mất đi nhan sắc, các loại cảm giác dần dần trở về, liên tiếp không ngừng tiếng kêu thảm thiết mới truyền vào trong thai của nàng. Ngay sau đó, lại là mấy chục trên trăm đạo hàn quang lần nữa thoáng hiện, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, tại Hoàng Dung trong mắt, Linh Viễn ra chiêu tốc độ tựa hồ càng lúc càng nhanh, chỉ là giữa mấy hơi, hắn đã đâm ra hơn 100 kiếm. Mỗi một lần trường kiếm đâm ra, đều nương theo lấy địch nhân kêu thảm cùng máu tươi vẩy ra. Còn lại 7 người trên thân tất cả nhiều mười mấy 20 cái lỗ thủng, thân thể như là cái sàng bình thường bốn chỗ bốc lên máu, một cái tiếp một cái ngã trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Cũng không phải Linh Viễn thị sát, sở dĩ xuất hiện tình huống như vậy, chỉ vì theo hắn trường kiếm đâm trúng địch thủ số lần càng nhiều, Linh Viễn ra chiêu tốc độ liền càng nhanh. Hắn bởi vì là lần thứ nhất sử dụng chiêu số, bản thân cơ sở kém, đoạt được tăng thêm liền lộ ra cực kỳ rõ ràng, theo không ngừng xuất kiếm, tại đâm trúng đối phương đồng thời, tốc độ liền mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh hơn một phần. Bởi vậy tại Hoàng Dung trong mắt, mới có thể xuất hiện tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh cảm giác, loại trạng thái này sẽ theo Ninh Viễn nội lực tu vi gia tăng mà dần dần giảm dần, thẳng đến hắn triệt để thích ứng mới thôi. Đợi đến tất cả địch nhân đều ngã xuống đất, Ninh Viễn lúc này mới thở hổn hển, trong mắt cơ máu chảy rộng. Hắn cảm thấy thân thể phảng phất muốn nổ bể ra đến bình thường, chân khí khổng lồ tại quanh thân du tẩu, thể nội một trận rời sông lấp biển, nội tạng tại chân khí trùng kích vào xuất hiện có chút vết rách, lại rất nhanh bị tu bổ. "Ngươi không sao chứ?" Sau lưng, Hoàng Dung thanh âm lộ ra quan tâm. Trên người nàng truyền đến nhàn nhạt thanh hương, giống như linh tự lan, phi thường dễ ngửi. Mùi thơm này bên trong lại xen lẫn một tia mùi máu tanh, để công lực phóng đại sau giác quan càng bén nhạy, Ninh Viễn nhịn không được nhíu mày. Hắn quay người, nhìn xem Hoàng Dung càng thêm sắc mặt tái nhợt, nhịn không được hỏi: "Ngươi bây giờ cảm giác như thế nào?" Hoàng Dung lộ ra nụ cười khổ sở, lắc đầu, nói: "Lá phổi của ta hẳn là bị xuyên thấu, chỉ sợ rất khó trèo chống đến có đại phu địa phương." Đối với sắp bỏ mình, Hoàng Dung chẳng qua là cảm thấy tiếc nuối không cách nào lại gặp Tĩnh ca ca một lần, nhưng cũng nhìn thoáng được, lại mỉm cười nói: "Ta không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể giết những cao thủ này, tiểu tử thối, ngươi lừa ta thật đáng, ngươi nguyên bản là một vị đại cao thủ, đúng hay không?" Linh Viễn từ vị nàng tọa hạ, nói ra: "Ngươi đừng bảo là quá nhiều, để cho ta nhìn xem." Nói liền đi hủy đi trước đó băng bó vết thương. Hoàng Dung yếu ớt nói: "Ngươi đây là làm gì?" Linh Viễn không đáp, coi chừng đem nhuốm máu dây vải rỡ xuống, trước đó trong lòng của hắn bối rối, lung tung là Hoàng Dung băng bó, bây giờ đạt được hệ thống, mới có chút lực lượng, một lần nữa xem xét đứng lên. Chỉ gặp vết thương chật hẹp, gây thương tích chỗ hẳn là tại phổi khu vực, cũng chính là Hoàng Dung nội lực tu vi cao tuyệt, mới có thể đóng chặt vết thương gắng gượng đến bây giờ, bằng không bình thường người tuyệt đối đã ngất đi. Trông thấy dạng này vết thương, Linh Viễn trầm ngâm một hồi, nói ra: "Không cần quá lo lắng, ta có thể vì ngươi trị liệu." Ban công hoa, cảm tạ Đồng Trạng Nguyên khen thưởng chương 6 vô cấu linh đan, chương 6 vô cấu linh đan. Hoàng Dung nghe vậy khẽ giật mình, nàng phía bên phải vết thương cực sâu, đã lên phổi mạch, dù cho nổi danh ý ở đây, không có sung túc dược vật, sợ cũng khó cứu nàng tính mệnh, vì sao Ninh Viễn sẽ như thế chắc chắn có thể cứu nàng? Chỉ gặp Ninh Viễn lộ ra mỉm cười, tiếp tục nói lời kinh người: "Mà lại, ngươi yên tâm đi, sẽ không lưu lại bất kỳ vết sẹo gì." Hoàng Dung hiển nhiên là không tin, cau mày nói: "Ngươi đừng ăn nói lung tung." Nàng đi theo cha Hoàng Dược Sư học tập, không chỉ tinh thông trường kiếm, tử phú cùng âm luật, cũng tương tự tinh thông dược lý. Nhà nàng Cửu Hoa Ngọc Lộ hoàn chính là tự nhiên bí dược, có bổ thận trắng dương, kéo dài tuổi thọ công hiệu, có thể thấy được tại trên y học tạo nghệ chi sâu, cũng không kém trong giang hồ tứ đại thần y bao nhiêu. Mà nàng chân kiếm thương sâu đủ thấy xương, dù là kịp thời trị liệu, không có mấy tháng thời gian điều dưỡng, mơ tưởng khỏi hẳn, lại càng không cần phải nói không lưu vết sẹo. Hoàng Dung đã kịp phản ứng, gia hỏa này căn bản cũng không phải là tay trói gà không chặt người bình thường, mà là che giấu thực lực đại cao thủ, nếu không làm sao có thể vừa mới nhìn chính mình biểu thị một chiêu kiếm thuật, liền trong nháy mắt chu sát tám cái nhất nhị lưu cường thủ. Đây không phải là tuyệt đỉnh tiên phú, mà là thần thoại. Về phần tại sao phải ẩn giấu chân tướng bái sư học nghệ, Hoàng Dung không có chứng cứ, nhưng trong lòng không khỏi có chút mơ hồ suy đoán. Phải biết những năm gần đây, nàng hành tẩu giang hồ, ngấp nghé chính mình mỹ mạo không có 1000 cũng có mấy trăm, có thể nói các loại chiêu số đều xuất hiện. Cái gì ngươi cùng ta chết đi bà nương lớn lên giống, cái gì nhà ta ruộng tốt 3000 mẫu trong triều có người đều là trò trẻ con. Còn có những cái kia mướn người cấp sắc, đến vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân, cũng không phải số ít. Thậm chí, hạ dược thì như Hoàng Cải Lương. Thế nhưng là, nghĩ ra thông qua bái sư tiếp cận mình, hay là lần đầu tiên. Đây cũng là Hoàng Dung có thể nghĩ tới duy nhất khả năng tính, nếu không vì sao một học được Việt nữ kiếm liền trở nên lợi hại như vậy. Còn có, hắn sử dụng nhìn như là Việt nữ kiếm, kiếm ý lại là cao minh đến cũng hết, căn bản không tại một cái phương diện bên trên, cho dù là chính mình, cũng xa xa không có đạt tới một chiều kia cảnh giới. Cho nên nói, hắn không phải muốn thông qua học kiếm tiếp cận chính mình lại là cái gì. Đáng thương Hoàng Dung danh xưng nữ bên trong họ Gia Cát, đa trí như yêu, lại vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, trên đời này còn có hệ thống học dạng này không nói đạo lý đồ vật tồn tại, bởi vậy nghĩ đến nắp óc, cũng vô pháp đoán ra nguyên nhân cụ thể. Nàng chỉ nói Ninh Viễn là vì tiếp cận nàng mới cùng với nàng học tập kiếm thuật, nhưng lại không biết kết quả kỳ thật vừa vặn tương phản. Ninh Viễn là cùng nàng học tập kiếm thuật, mới tìm được tiếp cận cơ hội của nàng, cho nên bắt đầu ngấp nghé nàng. Trong lúc này hiểu lầm chỉ có thể nói là trời xui đất khiến, vận mệnh cho phép. Hoàng Dung giờ phút này lại là tâm tư phức tạp, khi nàng nhận định Ninh Viễn muốn tiếp cận nàng lúc, trong lúc nhất thời có mua dây buộc mình cảm giác. Nhất làm cho nàng buồn bực là, đưa ra bái Quách Tĩnh vi sư hay là nàng tự nguyện, không phải là Ninh Viễn đưa ra, cho nên chỉ có thể ăn hoàng liên ngậm bồ hòn, có nỗi khổ không nói được. Phải biết, thời cổ đối với bái sư cực kỳ coi trọng, một khi có thụ nghệ thực chất, cũng không phải là người nói trục xuất môn tưởng liền trục xuất, dù sao cũng phải tìm cớ không phải. Hiện tại hắn muốn đi theo chính mình, thừa cơ tiếp cận, Hoàng Dung thật đúng là không có cách nào đem hắn đuổi đi. Thật sự là mua dây buộc mình. Hoàng Dung trong lòng thở dài một tiếng, không nghĩ thêm loại chuyện kỳ quái này, bây giờ sắp bỏ mình, hay là ngẫm lại an bài thế nào hậu sự đi. Nàng có chút không nỡ Tĩnh ca ca, còn có cái kia không thế nào bất lo nữ nhi. Hoàng Dung thở nhỏ khuyết thiếu tình thương của mẹ, làm mẹ người so đối với nữ nhi sủng ái có thừa, tựa hồ muốn đem chính mình thiếu thốn bộ phận kia đều bồi thường đến trên người nữ nhi. Những năm gần đây, cùng trượng phu tình cảm không còn kịch liệt, giống như cái kia nhàn nhạt trà, mới vào miệng lúc nhạt, lại di lâu mà quay về cam. Mà càng nhiều tình cảm đều chút xuống tại trên người nữ nhi, nhớ tới nữ nhi điêu ngoa tùy hứng chẳng làm nên trò trống gì, Quách Tĩnh hai cái đồ đệ lại tư chất bình thường, không chịu nổi phó thác, trong lúc nhất thời sầu tư xông lên đầu, cảm xúc xa xút nói: "Ngươi đem ta đỡ đến vách tường bên kia." Linh Viễn cẩn thận từng ly từng tí đưa nàng ôm đi hướng góc tường buông xuống, nói: "Ngươi không cần nói." Hoàng Dung lại là không nghe, nói ra: "Linh Viễn, bất luận ngươi có mục đích gì, ngươi cùng ta học được một chiêu kiếm pháp, đây là sự thật. Linh Viễn nói đối với, ngươi sau này chính là ta sư nương. Hoàng Dung gỡ xuống trên mái tóc một trầm, tiếp tục nói, đây là cha ta giao cho trên tay của ta đồ vật, nói là mẫu thân của ta lưu lại di vật, ngươi cầm, tương lai có cơ hội nhìn thấy ta nữ nhi Quách Phủ, đem cái này một trầm cho nàng, liền nói là mẫu thân cho nàng đồ cưới, để nàng cực kỳ đảm bảo. Linh Viễn nói chỉ những thứ này. Hoàng Dung do dự một chút, lại nói cùng Quách Tĩnh nói, liền nói, Dung Nhi có lỗi với hắn. Linh Viễn cười nói, ta đã biết. Hoàng Dung trợn mắt chừng hắn, nói ngươi biết cái gì? Linh Viễn chỉ là cười. Hoàng Dung dần dần đỏ bừng mặt, có phát tác thế thái. Linh Viễn bận bịu thu thập trên mặt biểu lộ, chân thành nói, ngươi điều tức một chút, ta vì ngươi luyện chế dược vật. Hắn tại vừa rồi giết địch bên trong, thu được không ít điểm kinh nghiệm. Những kinh nghiệm này giá trị không chỉ có thể thăng cấp, dung hợp võ công tâm pháp, đồng dạng có thể dùng tại học tập y học dược lý tri thức, cùng luyện đan. Linh Viễn vừa rồi thô sơ giản lược xem hệ thống tiệm thuốc cùng thương thành, phát hiện phía trên y thư quả thực không ít, có chút là nghe nhiều nên thuộc cổ đại sáng tác, tỉ như thương hàn tạm bệnh luận hoàng đế nội kinh, có chút thì là chưa từng nghe thấy. Tỉ như vạn cổ độc kinh bên trong liền ghi chép các loại độc dược phối chế, thậm chí còn bao quát thi khôi luyện pháp, cổ độc, hồn độc chờ chút, nội dung của nó đơn giản kinh thế hai tụ. Chỉ riêng độc dược tiên, Linh Viễn đã nhìn thấy mấy cái nghe nhiều nên thuộc danh xưng, như hủ thi kịch độc, tam tiếu tiêu giao tán, hủ cốt xuyên tâm cao cùng kim ba tuân hoa các loại. Về phần thập hương nhuyễn cân tán đều là tương đối ôn hòa. Lại tỉ như thi khôi, có chút giống Mao Sơn khống thi thuật, lại là lợi hại hơn rất nhiều, thông qua bí pháp đem vừa mới chết võ lâm cao thủ luyện chế thành thi khôi, không chỉ có thể bảo trì thi thể khi còn sống đại bộ phận nội lực cùng võ công, có nhất định linh trí, thân thể càng là như cây khô, cơ hồ đao thương bất nhập. Dạng này không bật chết, nếu là thành kích thước nhất định, không nói nhất thống giang hồ, làm hại một phương tuyệt đối là không thành vấn đề. Linh Viễn thậm chí đều đang nghĩ, chẳng lẽ mình thật là nhân vật phản diện mô bản, tương lai muốn trở thành chính phái nhân sĩ người người kêu đánh buộc. Cũng may hệ thống cũng không phải là chỉ cấp vạn cổ độc kinh dạng này tà vật, trong đó đan thạch tản thiên liền đưa tới Linh Viễn hứng thú thật lớn. Bởi vì tại đan thạch tản thiên thu nhận sử dụng các loại trong đan phương, có không ít đều siêu việt thế giới võ hiệp phạm chủ, đã tiếp cận với đạo thuật. Tỷ như chú nhan đan, phục dụng đan này người thanh xuân mãi mãi, dung mạo đem bảo trì đến trạng thái tốt nhất, thẳng đến tự nhiên tử vong trước một khắc, tướng mạo mới có thể cấp tốc biến chất. Vô cấu linh đan, băng thanh ngọc khiết chi thể, thân thể ngây thơ vô cấu, không nhiễm trần thế. Thông tục tới nói chính là để thân thể khôi phục lại trong mẫu thai loại kia tiên tiên tinh khiết, không nhận ngoại vật ô nhiễm trạng thái. Phải biết anh hài lúc sinh ra đời, thân thể là cực kỳ tinh khiết, là ngày kia thiên nhiên không ngừng ô nhiễm, mới khiến cho trong cơ thể không ngừng tích lũy tạp chất cùng độc tố, thẳng đến lao thì sẽ trở nên xấu xí không chịu nổi. Mà vô cấu linh đan đem đánh vỡ thiên nhiên quy luật, để người trưởng thành thân thể cũng đạt tới tinh khiết trạng thái. Khởi tử hồi sinh đan, thân thể không có lọt vào tính nghiêm trọng phá hư, đại não không tổn hao gì, sau khi chết trong một khắc đồng hồ ăn vào có thể khởi tử hồi sinh. Cái này liền có chút huyền ảo, Linh Viễn thậm chí hoài nghi chính mình là xuyên qua đến thế giới võ hiệp hay là cái gì thế giới tu chân, nếu không vì sao lại có nghịch tiên như vậy vật phẩm. Bởi vậy khi hắn trông thấy Liệu Thương Đan lúc, trong lòng đã không có chút gợn sóng nào. Liệu Thương Đan có thể nhanh chóng chữa trị không phải gãy chi nội ngoại thương, mặc dù bản tóm tắt vô cùng đơn giản, lại là Linh Viễn ngay sau đó cần nhất. Về phần cuối cùng nhìn thấy Trường Sinh Đan, Linh Viễn đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai. Trường Sinh Đan phục dụng một viên có thể gia tăng 100 năm đến 1000 năm tuổi thọ, ghi chú trước mắt không có đủ luyện chế điều kiện. Trường Sinh An Linh Viễn trong lòng phấn chấn không thôi, miên man bất định, cũng may hắn còn biết ngay sau đó nhiệm vụ trọng yếu nhất, bởi vậy vứt bỏ tạp niệm, hồi đoái ra đan thạch tản thiên thương hàn tạm bệnh luận hoàng đế nội kinh thần nông bản thảo kinh cùng nan kinh các loại. Tuy nói đan thạch tản thiên đã vượt ra khỏi thường quy phạm chủ, có thể Linh Viễn cho là học nhiều một chút lý luận tri thức, đối với luyện đan khẳng định cũng là rất có ích lợi, bởi vậy nhìn xem điểm kinh nghiệm còn đủ, liền đem có thể học tập y thư đều đổi đi ra, một mạch toàn bộ học tập. Theo vô số kiến thức y học tràn vào trong đầu của hắn, lại trải qua một phen chỉnh lý cùng dung hội quán thông sau, Linh Viễn mở to mắt, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cổ nhân ngàn năm tích lũy trí tuệ thật đúng là để cho người ta sợ hãi thán phục, những y thư kia bao hàm tri thức đã là sơ bộ nhìn trộm đến sinh mệnh huyền bí. Duy nhất để Linh Viễn không hiểu là, đan thạch tản thiên bên trong ghi lại rất nhiều đan thuật hiển nhiên không phải phàm nhân cách làm, cũng không biết là cổ đại liền có, hay là hệ thống mang tới duyên cớ. Bất quá nếu đều có thể xuyên qua, còn có hệ thống tồn tại, cái kia đan thạch tản thiên cũng không phải không thể tiếp nhận, vũ trụ to lớn, có quá nhiều huyền bí, hắn nhất thời không nghĩ ra, cũng liền không còn xoắn xuýt. Thế là, Linh Viễn tại trong miếu hoang ảo thuật giống như lấy ra một nửa mét cao bao nhiêu đan lô, bắt đầu luyện chế liệu thương đan. Hoàng Dung trông thấy không hiểu xuất hiện đan lô, lập tức trừng lớn đôi mắt đẹp, kinh ngạc nói, đây là nơi nào tới? Linh Viễn tâm tình cực dai, nhìn xem Hoàng Dung tái nhợt lại như cũ xinh đẹp không gì sánh được gương mặt, nhịn không được trêu chọc nói, ngươi để cho ta hôn một chút, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hoàng Dung nhíu mày, không vui nói, ngươi đừng muốn nói hiệu nói vượng. Lọ lì tạ. Cảm tạ Hà Thiên Thất Ngư khen thưởng chương 7 để Hoàng Dung dung nhan vĩnh chú chương 7 để Hoàng Dung dung nhan vĩnh chú Linh Viễn đổi luyện chế dược liệu để vào trong lò đan, dùng hệ thống cung cấp hỏa tinh thạch bắt đầu luyện đan. Hoàng Dung hiển nhiên đối với Linh Viễn thuận miệng nói muốn hôn nàng trò đùa có chút canh cánh trong lòng, chỉ xuất thần địa nhìn qua hỏa tinh thạch phát ra không phù hợp lẽ thường ngọn lửa màu xanh, ẩn ẩn có chút hối hận đem Linh Viễn thu nhập Quách Tĩnh môn hạ. Người này hiển nhiên có chút tà tính, phong cách hành sự tựa hồ so với chính mình cha càng ly kinh bạc đạo, không nhận thế tục quan niệm trói buộc, vậy mà nói ra nói như vậy, bất luận có phải là hay không nói đùa, đều quá lớn mật. Hai người trong lúc nhất thời đều trầm mặt xuống, Hoàng Dung không biết Linh Viễn phải chẳng có thể cứu chính mình, thương thế trong cơ thể để nàng có chút hỗn loạn, như muốn chết đi, có thể nàng giáng chống đỡ lấy không để cho mình ngủ say. sợ sệt cái này vừa nhắm mắt liền rốt cuộc tình không đến. Nàng còn có quá nhiều sự tình muốn đi làm, có quá nhiều không bỏ, không muốn chết đi như thế. Linh viện hết sức chăm chú khống chế hỏa hầu. Hắn phát hiện, hệ thống cung cấp vật liệu có thể thông qua điểm kinh nghiệm hối đoái, mà đan được chữa thương luyện chế cũng không phải là cái gì cao thâm chi pháp. Một khắc đồng hồ sau, một viên màu vàng nóng đan hoàn đã luyện chế thành công. Linh viện các loại dược dịch ngưng kết sau, lấy ra quan sát một trận, đối với mình phần thứ nhất thành quả cảm thấy hài lòng, mới đối Hoàng Dung nói đây là thuốc chữa thương. Người ăn vào sau thương thế chẳng mấy chốc sẽ tốt. Hoàng Dung nhìn xem cái kia bề ngoài không thế nào đan dược tốt, có chút bán tín bán nghi, bất quá vẫn là đặt vào trong miệng. Đan dược vào miệng, trong mùi thơm ngát có chút mang theo đắng chát, rất nhanh liền hóa thành nước bọt bị nuốt vào trong bụng. Hoàng Dung chỉ cảm thấy thể nội dâng lên một cỗ sóng nhiệt này trong nháy mắt đến toàn thân, lại hội tụ ở hai nơi vết thương. Chỉ chốc lát, miệng vết thương liền truyền đến cảm giác tê ngứa, tựa như có vạn cái con kiến tại gặm cắn một dạng. Hoàng Dung trên mặt hiện ra khó chịu thần sắc, muốn đi cào vết thương, thân thể bất an vặn vẹo mấy lần, thấp giọng nói: "Linh Viễn, ngươi có thể xoay người sang chỗ khác sao?" Linh Viễn nói: "Ngươi có chỗ nào không thoải mái sao?" Ta cảm thấy vết thương rất ngứa." Hoàng Dung có chút khó mà mở miệng, trên mặt hơi nóng. Hẳn là vết thương bắt đầu khép lại đưa đến, ta xem một chút." Linh Viễn mỉm cười liền muốn tiến lên xem xét. "Không, ngươi xoay người sang chỗ khác." Hoàng Dung cảm giác trên thân nhiều chút khí lực, hướng về sau xê dịch xuống, đội mở miệng cự tuyệt. Linh Viễn y nguyên tiến lên, ôn hòa nói: "Ngươi coi ta hiện tại là đại phu liền tốt, chăm sóc người bị thương là đại phu trách nhiệm, chỉ là nhìn xem vết thương, không có quan hệ." Gặp Hoàng Dung không có mở miệng phản bác, Linh Viễn coi chừng đem băng vải rỡ xuống. Chỉ gặp đùi cái kia đạo giữ tận vết thương chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, rất nhanh liền chỉ để lại một đạo nhàn nhạt dấu đỏ. Linh Viễn hài lòng nói: "Khôi phục rất không tệ, ta đoán chừng qua một ngày nữa, dấu vết kia cũng sẽ hoàn toàn biến mất, sẽ không lưu lại nửa phần vết sẹo, lần này ngươi nên yên tâm đi." Hoàng Dung nhẹ nhàng thở ra đồng thời, đối với cái này hiệu quả chữa thương khiếp sợ không thôi, có chút kinh nghi bất định hỏi: "Ngươi đây là loại thuốc nào, tại sao có thể có như vậy công hiệu?" Linh Viễn kỳ thật đối với dược hiệu này bá đạo cũng phi thường giật mình, bất quá cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là quan tâm hỏi: "Ngươi bây giờ cảm giác như thế nào?" Hoàng Dung vận khởi nội tức dò xét một phen, đôi mi thanh tú cao lại, sườn phải bên dưới tựa hồ còn có chút đau nhức, mà lại toàn thân mềm nhũn, không sử dụng ra được nửa phần khí lực. "Để cho ta nhìn xem." Linh Viễn vì nàng giải khai băng vải, xem xét nhuốm máu quần áo dưới miệng vết thương. Hoàng Dung toàn thân một cái giật mình, về sau rụt, nói sẽ không có chuyện gì, không cần kiểm tra. Linh Viễn ngón tay thu hồi, dò xét một chút mạch đập của nàng, sau một lúc lâu mới lên tiếng nói: "Không có đáng ngại, đang được chữa thương mặc dù có thần kỳ hiệu quả trị liệu, nhưng khép lại vết thương hay là tiêu hao thân thể ngươi bộ phận năng lượng, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày, mới hảo hảo bổ dưỡng hạ thân, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục như lúc ban đầu." Hoàng Dung khẽ gật đầu: "Lần này may mà ngươi tương trợ, Linh Viễn, cảm ơn ngươi." "Không cần phải khách khí, ngươi là sư nương ta cứu ngươi là hẳn là." Linh Viễn cười nói. Hoàng Dung lại không biết nên như thế nào đáp lại, Linh Viễn nào có nửa phần đệ tử nên có kính cẩn cùng thủ lễ. Bất quá nàng đối với Linh Viễn lại là cảm kích không thôi, nếu không có hắn cứu giúp, ở vào tình thế như vậy, cơ hồ là kết cục chắc chắn phải chết, lại không nghĩ rằng có thể nhặt về một mạng. Một lát sau, nàng mới nhớ lại một chuyện, nói ra: "Ta cái kia 100 đâu, bồi thường ta đi." "Ngươi có cho ta 100 sao?" Linh Viễn lộ ra vẻ mặt vô tội, buông tay đạo: "Không có a." "Nói đùa cái gì, đến trong tay mình, chính là mình, nào có trả lại đạo lý." Hoàng Dung nói: "Đó là mẹ ta di vật, ngươi cầm làm gì, bồi thường ta." "Thế nhưng là, ngươi mới vừa rồi còn nói phải cảm ơn ta, chẳng lẽ cũng chỉ là miệng nhẹ nhàng một câu sao? Đây thật là không hề có thành ý." Linh Viễn hỏi ngược một câu, hiển nhiên là không có ý định trả lại. Hoàng Dung ngữ tắc, nghĩ thầm mình quả thật nên hảo hảo cảm tạ hắn một phen, không khỏi đáp: "Ngươi muốn cái gì, chờ trở lại Tương Dương, ta tận lực thỏa mãn ngươi." "Không cần, liền cái kia 100 đi, ta nhìn liền rất tốt." Linh Viễn nói không tiếp tục để ý nàng, nói đi trở về đan lô, lại bắt đầu hướng bên trong ném vật liệu. Hoàng Dung có chút khí khổ, cái kia 100 có ý nghĩa là thủ, là mẫu thân của hồi môn đồ vật, về sau cũng là quách phủ của hồi môn vật, có thể nào rơi vào nam tử khác trong tay, trừ phi hắn tương lai là quách phủ trợ phu, hoặc là. Nhưng đối với Linh Viễn khó chơi, nàng lại có chút không có thể làm sao, nghĩ thầm, trước hết tạm thời cất giữ trong chỗ của hắn, lần sau tìm một cơ hội lại đòi về. Gặp Linh Viễn lại bắt đầu chơi đùa đan lô kia, Hoàng Dung tò mò hỏi: "Ngươi tại luyện chế cái gì?" "Đợi lát nữa ngươi sẽ biết, là đồ tốt." Linh Viễn cũng không quay đầu lại, hết sức chăm chú tại lô hỏa trên sự khống chế. Vừa rồi nhìn thấy Hoàng Dung tiểu diễm bộ dáng, Linh Viễn nhớ tới chú nhan đan cùng vô cấu linh đan. Hoàng Dung bây giờ hơn 30 tuổi, dung mạo mặc dù tuyệt mỹ, lại bù không được tuế nguyệt vô tình, thời gian như cũ tại trên người nàng lưu lại một tia vết tích. Cùng nàng lúc tuổi còn trẻ tướng mạo so sánh, nhiều chút thành thục phong vận cùng thời gian lắng đọng xuống cơ trí, nhưng cũng thiếu chút thiếu nữ loại kia tràn ngập có dáng kiểu nộn ra thịt. Tối hôm qua cùng Hoàng Dung phát sinh đoạn kia quan hệ thân mật sau, Linh Viễn nguyên bản cũng không có quá nhiều ý nghĩ, dù sao lấy Hoàng Dung đối với Quách Tĩnh tình cảm, mình cùng nàng hạ xương tình duyên đúng là ngẫu nhiên, nàng không giết chính mình đã là vận hạnh, lại thế nào khả năng sẽ còn lại có gặp nhau. Có thể bởi vì chiêu kia Việt nữ kiếm, nàng thành chính mình sư nương, vậy liền mang ý nghĩa, về sau còn có rất nhiều cơ hội tiếp xúc gần gũi. Có câu nói tốt, chỉ cần cái quốc vung thật tốt, không có góc tường đảo không ngã, hắn muốn chỉ là người bình thường thì cũng thôi đi, mà khi hệ thống xuất hiện ở trong đầu hắn lúc, Linh Viễn tâm liền bắt đầu bành trướng. Có hệ thống, vậy liền hết thảy đều có khả năng, bao quát Hoàng Dung. Bởi vậy, hắn tự nhiên hy vọng Hoàng Dung càng xinh đẹp càng tốt, nhìn kinh nghiệm giá trị còn đủ, liền bắt đầu luyện chế lên đan dược đến. Một lúc lâu sau, Hoàng Dung bởi vì thân thể năng lượng bị rút sạch, sớm đã ngủ thật say, mơ mơ màng màng ở giữa bị Ninh Viễn đánh thức. Nàng nhìn xem Ninh Viễn, nói ta ngủ bao lâu? Đoán chừng một canh giờ đi, Ninh Viễn nói, nhớ tới lúc trước Quách Tĩnh chính là thông qua gặp mặt liền đưa mồ hôi và máu bảo mã mới đưa Hoàng Dung cua tới tay, bởi vậy cũng quyết định thử một lần tiền tài thế công, đưa cho nàng hai viên đan hoàn, nói ra, ta cho ngươi hai loại đồ tốt, ngươi ăn. Hoàng Dung toàn thân vô lực, khó khăn lấy củi trỏ chống đất, chống người lên, tiếp nhận đan hoàn hít hà, chỉ cảm thấy một cỗ mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người và mũi, làm nàng tinh thần đều chấn phấn mấy phần, không khỏi ngạc nhiên nói, đây là cái gì? Linh Viễn thúc giục, không nên hỏi, mau ăn. Hoàng Dung không nghi ngờ gì, đặt vào trong miệng ăn vào, chỉ chốc lát, nàng đống nhiên mở to hai mắt, tiếp lấy ngã về trên mặt đất, bắt đầu vô ý thức thấp giọng hô lên tiếng. Nàng chỉ cảm thấy thân thể giống như là lâm vào một cái trong lò luyện, mỗi một khối xương cốt, mỗi một chỗ nội tạng, mỗi một tấc da thịt đều tại phân liệt, tại một lần nữa tổ hợp, đau nhức kịch liệt cùng ngứa ngáy để nàng hận không thể lập tức ngất đi, nhưng mà tư duy lại lạ thường vô cùng rõ ràng. Biến hóa trong cơ thể không thể gạt được cảm giác của nàng, Hoàng Dung biết, chính mình giờ phút này thân thể trở nên tươi sống không gì sánh được, tràn đầy sinh cơ. Từng luồng năng lượng thần bí ngay tại không ngừng cải tạo thân thể của nàng, để thân thể trở nên càng thuần túy, thể nội năm xưa ám thương đạt được chữa trị, góp nhặt độc tố bị bài xuất bên ngoài cơ thể. Hoàng Dung có thể rõ ràng cảm ứng được, thân thể của nàng đang trở nên tràn ngập sức sống, trở nên băng khiết vô cấu, nàng tựa hồ đột phá phàm nhân dạo. Thống khổ như vậy cũng không biết kéo dài bao lâu, các loại biến hóa trong cơ thể cuối cùng kết thúc, Hoàng Dung vô lực tê liệt trên mặt đất, không ngừng thở hào hẹn, Đức Quang nói ngươi đối với ta, làm cái gì? Linh Viễn nhìn trước mắt thoát thai hoàn cốt, tản ra mê người khí tức Hoàng Dung, cười nói, ta cho ngươi ăn chú nhan đan cùng vô cấu linh đan, xin mời thanh toán thù lao. Hoàng Dung nghe vậy khẽ giật mình, vội hỏi, đó là cái gì? Linh Viễn cho nàng giải thích, chú nhan đan tên như ý nghĩa, chính là để cho ngươi dung mạo vĩnh viễn bảo trì tại hiện tại trạng thái này, cho đến tự nhiên tử vong một khắc này, mới có thể cấp tốc già yếu. Không có khả năng. Hoàng Dung vô ý thức trả lời một câu. Ngươi không nên đánh đoạn ta, Linh Viễn khoát tay áo, có chút hào hứng giận dạo, mà vô cấu linh đan thì càng lợi hại, ngươi biết Hải Nhi cùng người trưởng thành khác nhau đi. Không đợi Hoàng Dung trả lời, hắn tự lo nói ra, Hải Nhi thân thể là thiên nhiên quà tặng, ở vào một loại phi thường tinh khiết trạng thái, mà trưởng thành người đang không ngừng tiếp xúc ngoại giới tạp chất trong quá trình, hấp thu quá nhiều bị ô nhiễm đồ vật tại thể nội lắng đọng, tăng thêm thân thể biến chất, liền dần dần trở nên không thuần túy. Vô cấu linh đan có thể cho thân thể của ngươi trở nên so Hải Nhi còn tinh khiết hơn, chân chính làm đến băng khiết ngây thơ trình độ, để nhục thể đạt tới nhất sạch sẽ, tự nhiên nhất trạng thái. Nhìn xem Hoàng Dung càng chặt dồn tinh tế tỉ mỉ ra thịt, tướng mạo càng là khôi phục lại 30 tuổi mỹ phụ nhân bộ dáng, trong lòng không nói ra được thoải mái, nữ nhân này, cùng chính mình sợ là muốn dây dưa không rõ. Hoàng Dung tinh tế cảm thụ được trên thân chỗ rất nhỏ biến hóa, nàng có thể cảm nhận được thân thể trở nên phi thường nhẹ nhõm, thật giống như một người một mực lưng đeo 100 cân gông xiềng, đã thành thói quen nặng nghề, trong lúc bất chợt trừ đi gánh vác, lập tức trở nên vô cùng dễ dàng. Mà xa xa côn trùng kêu vang, gió nhẹ lướt qua da thịt xúc cảm, trong mắt vô cùng rõ ràng thế giới, để nàng như nhặt được tân sinh. Lại nhìn chăm chú cặp kia như mỡ đông tay ngọc, cùng vừa rồi vô ý dây rủa mà xốc xếp dưới làn váy, lộ ra thon dài mượt mà, không tì vết chút nào đuổi, vui sướng không kìm nổi xông lên đầu. Thế gian này lại có nữ tử nào không thích chứ diện? Đặc biệt là đã từng mỹ lệ tại vô tình tuế nguyệt phía dưới dần dần rút đi ngây ngô, trở nên thành thục thời điểm, mới có thể cảm thán cảnh xuân tươi đẹp dịch lão, dung nhan dễ trôi qua. Mà loại kia mất mà được lại, để Hoàng Dung cảm động, không khỏi lã chã rơi lệ, không phải vì bi thương mà thút thít, vẹn vẹn chỉ là một loại nào đó đối với thời gian lui trở về cảm động. Ngươi thế nào? Linh Viễn gặp nàng rơi lệ, mở miệng hỏi câu. Hoàng Dung khe khẽ lắc đầu, đáp, không có gì, chỉ là rất vui vẻ, ngươi đã cứu ta, lại cho ta kinh hỉ như vậy, ta không biết nên báo đáp thế nào ngươi. Không cần, bảo đao tặng anh hùng, hồng phấn tặng giai nhân, cái này rất tốt. Linh Viễn mỉm cười trả lời, nhưng trong lòng muốn, miễn phí mới là đắt nhất. Hoàng Dung ánh mắt thâm thúy, nhìn chăm chú hắn một hồi lâu, mới đưa ánh mắt rơi vào trên quần áo, hơi nhíu lên đôi mi thanh tú, nhìn xem thể nội bài xuất đến bên ngoài thân một chút độc tố cùng dơ bẩn, cảm thấy cực độ khó chịu. Ngươi có thể tìm cái nguồn nước để cho ta thanh tẩy một phen sao? Hoàng Dung giờ phút này không có nửa phần khí lực, lại không cách nào chịu đựng bài xuất đến bên ngoài cơ thể, trên quần áo dơ bẩn, có chút thẹn thùng đạo. Cảm tạ mèo nhặt hai khen thưởng xem ta bút bê bài. Đáng yêu voi lớn cùng con lợn nhỏ chương 8 bờ đầm tắm rửa chương 8 bờ đầm tắm rửa Ninh Viễn khẽ gật đầu, nói ngươi chờ chút, ta đi một chút liền đến. Nói đi ra phía ngoài, cũng không dám đi xa, gặp cửa miếu có một gốc hơn 10 trượng cổ thụ, liền linh xảo leo lên cây sao, nhìn quanh chung quanh, chỉ gặp ở đâu hứa địa ngoại, trồng chất ở giữa rừng cây có một dòng suối nhỏ uốn lượn mà qua. Ninh Viễn vui mừng quá đỗi, hạ cổ thụ chạy về trong miếu, cười nói, không xa trong núi có nước suối, ta mang ngươi tới. Làm phiền. Hoàng Dung nói, cúi đầu nhìn mình bẩn thỉu thân thể, có chút không có ý tứ. Trên người của ta có chút bẩn, ngươi Ninh Viễn không có chút nào quan tâm, đưa lưng về phía nàng ngồi xuống, nói có việc đệ tử gánh vác lao động cho nó, điểm ấy bẩn sợ cái gì, ngươi đi lên, ta có ngươi đi qua. Hoàng Dung nhìn qua phía sau lưng của hắn, bối sỉ nhẹ nhàng cắn môi dưới, do dự một chút, cuối cùng lòng thích cái đẹp thắng qua é lệ, yên lặng bỏ lên. Ninh Viễn đưa nàng nâng lên, có nàng hướng nước suối phương hướng đi đến. Hoàng Dung mới vừa lên đến liền hối hận, chỉ mong lấy Ninh Viễn mau mau đi đến nguồn nước bên kia, tốt kết thúc một đoạn này cảm thấy khó xử đường xá. Có thể để Hoàng Dung tức nghiến răng ngứa chính là, rõ ràng trong rừng địa thế bằng phẳng, Linh Viễn lại cố ý thả chậm bước chân, dạo chơi đi tới. Hoàng Dung càng ngày càng cảm thấy tâm hoảng ý loạn, thúc giục nói, còn bao lâu mới có thể đến? Người đi nhanh chút. Nhanh đến Linh Viễn cố ý rẽ ngoặt một cái đường, không nhanh không chậm đạo, thân thể ngươi còn quá hư nhược, không có khả năng sốc này, sắc trời còn sớm, không nổi. Tiểu tử hư này, Hoàng Dung sao có thể không biết hắn dở trò xấu, nhưng không có biện pháp gì, chỉ hận không được cắn một cái đối phương trên bờ vai, để cho hắn biết được Hoàng Bang chủ lợi hại. Có thể nàng cũng không tốt nói toạc ra đối phương chút tiểu tâm tư kia, nghĩ thầm, hắn cứu mình một mạng, lại đưa nàng như vậy tạo hóa, để thân thể dung nhan vĩnh chú, để hắn chiếm một chút tiện nghi coi như là báo đáp đi. Thế là có chút xấu hổ không còn lên tiếng. Hai người đi một hồi lâu, rốt cục đến chỗ kia khe nước, một cái thác nước nhỏ từ trên vách đá dựng đứng rủ xuống, thanh tịnh sơn tuyển ngã vào một cái đầm phát ra tiếng ầm ầm, lại uốn lượn lấy hướng phía dưới chảy xuôi. Nhìn xem thanh tịnh nước đầm cùng phía dưới cục đá, Linh Viễn cao hứng nói, liền chỗ này đi, nước sâu đến eo, vừa vặn phù hợp. Đến bờ đầm nước, Hoàng Dung rốt cục thở phào nhẹ nhõm, có thể sau đó lại khó xử, chữa thương cùng tế bào thân thể phương diện cải tạo, cơ hồ hao hết nàng năng lượng trong cơ thể. Hoàng Dung giờ phút này thân thể mềm nhũn, nếu như không có Linh Viễn đỡ lấy, liền muốn trượt chân. Nàng ngay cả đứng lập đều gian nan, đâu còn có nửa phần khí lực tại sâu có thể đụng eo trong đầm nước thanh tẩy. Linh Viễn gặp nàng như vậy xoắn xuýt bộ dáng, sớm đã tâm như gương sáng, trong lòng trong bụng nở hoa, trên mặt cũng không dám có nửa phần biểu hiện. Hắn quan tâm nói ngươi tiêu hao quá nhiều, hay là để ta giúp đi? Không thể. Hoàng Dung cuốn quýt lắc đầu, nàng trừ tại Tĩnh Ca Ca trước mặt bên ngoài, cái nào từng cùng người thẳng thắn tương đối qua, nếu như không phải trời xui đất khiến cùng Linh Viễn ra thịt ra mắt, nàng dù là lại thế nào thích trưng diện, cũng không có khả năng để Linh Viễn có tới, càng không nói đến để hắn hỗ trợ tắm rửa. Linh Viễn nói giang hồ nhi nữ rời nhà đi ra ngoài, khó tránh khỏi sẽ có không tiện thời điểm, mà lại nơi đây hoang tàn vắng vẻ, không có người sẽ nhìn thấy. Hoàng Dung buồn bực nói, cái kia sao có thể một dạng? Linh Viễn cười không đáp, Hoàng Dung trên mặt lộ ra buồn rầu chi sắc, thật vất vả tới chuyến này, cũng không thể không công mà lui đi. Nhưng nhìn lấy nước đầm kia, Hoàng Dung lại biết rõ, lấy bây giờ thân thể của mình trạng thái, muốn đứng vững cũng khó khăn, là quả quyết không có khả năng xuống nước thanh tẩy. Trong nội tâm nàng xoắn xuýt, nghĩ thầm, dù sao tối hôm qua đã cùng hắn cái kia, hơn nữa còn không chỉ một lần, nên nhìn, nên làm, đều đã làm. Bây giờ để hắn lại chiếm một chút xíu tiện nghi, tựa hồ cũng không phải không có khả năng tiếp nhận sự tình. Chỉ cần không để cho Tĩnh Ca Ca biết liền tốt, nơi này u tĩnh, không có người sẽ biết. Thẳng đến sau nửa canh giờ, Hoàng Dung cáu giận nói, tẩy xong không có, có thể lên đi sao? Xong ngay đây. Linh Viễn cười, lại ôm lấy nàng nhu hòa phóng tới bờ đầm trên một khối đá xanh, cười nói, ngươi thật là dễ nhìn. Hoàng Dung sau khi từ biệt đầu mọc lên một ngạc, vừa rồi tiểu tử này cũng là quý củ, để nàng an tâm không ít đồng thời, đối với hắn oán hận cũng thiếu rất nhiều, cần phải để nàng cho ra sắc mặt tốt, lại là tuyệt đối không thể. Nàng giờ phút này nội tâm mâu thuẫn không cách nào cùng người nói, một mặt là đối với Quách Tĩnh ngay nấy, để nàng cơ hồ không cách nào tự điều khiển muốn rơi lệ. Một phương diện khác, chưa bao giờ cùng nam tử xa lạ tiếp xúc thân mật nàng, tại dạng này một loại dưới sự trùng hợp phát sinh chuyện như vậy, ở sâu trong nội tâm vậy mà sinh ra một loại trước nay chưa có dị dạng đến. Loại mâu thuẫn này tâm tư thậm chí Hoàng Dung chính mình cũng khó có thể lý giải được, đành phải giữ im lặng, an tĩnh ngồi tại trên tảng đá, thấp thỏm trong lòng, không biết sau đó nên làm thế nào cho phải. Cũng may Linh Viễn cũng không có chiếm nàng tiện nghi ý tứ, chỉ là đem hai người quần áo rửa giấy sạch sẽ, phơi ở một bên trên cành cây phơi. Gặp Hoàng Dung mặt treo hàn xương không để ý hắn, Linh Viễn cũng không thèm để ý, dứt khoát ở bên cạnh xuất ra đan lô, định cho chính mình cũng luyện chế một viên vô cấu linh đan. Hoàng Dung không muốn cùng hắn nói chuyện, thế nhưng là khỏe mắt liếc qua vẫn không tự chủ được liếc nhìn Linh Viễn phương hướng, trông thấy hắn lại chống rông biến ra nửa mét đan lô, trong lòng không nói ra được hiếu kỳ, có thể lại không muốn ra miệng hỏi thăm, kìm nén đến có chút khó chịu. Loại này chống rông biến vật bản sự cũng không phải trên giang hồ đuổi nghịch hỗn tạp cho bạn, thật sự là để Hoàng Dung đã là kinh ngạc lại hảo cảm kỳ, còn có để cho mình nhanh chóng khỏi bệnh, vĩnh chú dung nhan đang dược, cũng tuyệt không phải trên đời hẳn là tồn tại sự vật. Có thể nó cứ như vậy xuất hiện tại trước mắt mình, lại không phải do nàng không tin. Hoàng Dung bụng trộm nhìn xem nam tử này, âm thầm suy đoán Linh Viễn lai lịch, tiếp lấy liền không tự chủ được đỏ mặt đứng lên, ánh mắt bận bịu từ hắn thân thể dịch chuyển khỏi. Một lát sau, vô cấu linh đan luyện chế thành công, Linh Viễn mang mong đợi tâm tình ăn vào, sau đó đồng dạng cảm thụ một phen Hoàng Dung trước đó như hàng vạn con kiến cắn xé ngứa ngáy cùng đau đớn. Linh Viễn dù sao trước đó hay là một cái bình thường người hiện đại, không có Hoàng Dung phần kia ẩn nhẫn, đau hắn hô to gọi nhỏ lăn lộn đầy đất. Thật là đáng đời. Hoàng Dung nhìn xem hắn hình dạng, cuối cùng mở miệng ác khí, ở bên nói ngồi trầm trọng. Linh Viễn lúc này đâu còn có lòng dạ thanh thản cùng với nàng cãi nhau à, đợi đến đau đớn sau khi kết thúc, hắn một cái bước xa liền chui vào trong đầm sâu, thẳng đến một khắc đồng hồ sau mới một lần nữa xuất hiện tại Hoàng Dung trước mặt. Hoàng Dung đánh giá nam tử trước mắt, ánh mắt sáng lên, cũng không thể không thừa nhận, phục dụng vô cấu linh đan sau Linh Viễn, so trước đó càng nén lòng mà nhìn, lại là thấy thế nào làm sao dễ chịu. Đây cũng không phải nói Hoàng Dung là cái thích xem tướng mạo người, nếu thật là như thế, nàng cũng sẽ không lựa chọn thổ bất lạm kỳ bất tính. Thưởng thức mỹ hảo sự vật là thiên tính của con người, tựa như Linh Viễn một dạng, giờ phút này liền không kiêng nể gì cả thưởng thức trước mắt mỹ lệ Hoàng Dung. Hoàng Dung bị nhìn thấy hoảng hốt, cả giận nói, ngươi còn không có nhìn đủ a? Linh Viễn cười hì hì nói, dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, làm sao cũng nhìn không đủ. Hoàng Dung tức giận uýt hắn một cái, trong lòng khiếp ý xông lên đầu, cố tự chấn định, nói đủ, chúng ta nên rời đi. Linh Viễn tựa hồ không nghe thấy nàng giống như, tự lo nói, ta luyện chế đan dược vật liệu được không dễ, ta muốn thu lấy một chút xíu thù lao, có được hay không? Hay là tỷ tỷ hữu nghị khách mời, sườn sắm gió, Tô Thuyên. Chương 9 thăm dò, chương 9 thăm dò. Hoàng Dung tâm tình dần dần căng cứng, nàng cảm nhận được một cỗ khó nói lên lời cảm giác áp bách. Kỳ thật tại cùng Linh Viễn cùng nhau tiến vào cái kia trong đầm lúc, nàng vẫn tại muốn sau đó cần đối mặt vấn đề. Cô nam quả nữ, tại nơi hoang sơn dã linh này, tình cảnh này, chỉ sợ bất luận một vị nào bình thường nam tử đều sẽ tất ý nghĩ xấu, huống chi thời khắc này Hoàng Dung thân thể cực kỳ suy yếu, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Nội tâm của nàng chỗ sâu không ngừng khuyên bảo chính mình, Hoàng Dung a Hoàng Dung, ngươi tối hôm qua đã phản bội Tĩnh ca ca một lần, khi đó thân ngươi ham nhà tù, là tình bất đắc dĩ, có lẽ coi như có thể thông cảm được. Mà bây giờ, ngươi thần trí thanh minh, tuyệt không thể lại làm ra bất luận cái gì có lỗi với Tĩnh ca ca sự tình, nếu không, ngươi sẽ vĩnh viễn không cách nào tha thứ chính mình. Có thể bạn nhất Linh Viễn thật ý đồ bất chính, nàng nên làm thế nào cho phải? Là hẳn là liều chết chống cự, hay là bị khuất đi vào khuôn khổ? Hoàng Dung trong lòng loạn thành một bầy, thân thể của nàng tùy ý Linh Viễn bài bố lấy, vì nàng thanh tẩy lấy mỗi một tấc da thịt. Suy nghĩ của nàng tại đối phương nhu hòa trong động tác càng phân loạn, phản phất lâm vào một cái vô giải khốn cảnh. Hoàng Dung trong lòng gương sáng giống như rõ ràng, ở trước mặt đối với Dĩnh Châu quận thủ uy hiếp lúc, nàng có thể dứt khoát quyết nhiên lựa chọn lấy cái chết chống đỡ. Nhưng mà, hiện nay cùng Linh Viễn tương đối, phần kia quyết tuyệt lại phản phất bị một ít nói không rõ đồ vật vây khốn, lại khó mà tùy tiện quyết đoán. Bởi vì, nàng cùng Linh Viễn ở giữa đã phát sinh một đoạn quan hệ thân mật. Vô luận Hoàng Dung có nguyện ý hay không thừa nhận, nam nhân này đã trở thành nàng sinh mệnh không cách nào xóa đi một bút nghiệt duyên. Lúc có lần đầu triền miên, lần thứ hai ôm nhau liền không còn lộ ra khó như vậy lấy tiếp nhận. Nếu không, Hoàng Dung như thế nào cho phép hắn mang chính mình bước vào nước đầm? Trong nội tâm nàng một góc nào đó, có lẽ sớm đã làm xong một loại nào đó không biết chuẩn bị. Bởi vậy khi Linh Viễn nói ra, ngươi để cho ta hôn một chút, có được hay không? Lúc Hoàng Dung minh bạch, giờ khắc này cuối cùng vẫn là không tránh khỏi. Nàng mím thật chặt môi, quật cường nên tiếp Linh Viễn hai mắt, không nói một lời. Linh Viễn tay phất qua gương mặt của nàng, đưa nàng vẫn như cũ ướt nhẹp mái tóc hướng về sau gậy, nói ra, ta chỉ hôn một cái. Nói, hắn nhẹ nhàng in lên nàng cánh môi. Hoàng Dung ở trong nháy mắt này nhắm mắt lại, nước mắt thuận khỏe mắt lặng yên trở xuống. Chính nàng cũng nói không rõ ràng tại sao lại rơi lệ, cũng không biết vì cái gì không đi tránh né. Có lẽ, tại nội tâm chỗ sâu, nàng sớm đã chấp nhận nam nhân này cái này đòi lấy. Nháy mắt kia, nàng tư duy một mảnh hỗn độn, đã có chờ mong cũng có kháng cự, đã không cách nào phân biệt rõ ràng trong lòng suy nghĩ. Linh Viễn thật chỉ là lướt qua liền thôi hôn nàng một ngụm, sau đó thoáng rời đi nàng một chút khoảng cách, trên mặt lộ ra mỉm cười đắc ý, ngươi nhìn, ta nói được thì làm được, chỉ hôn một cái, không có nuốt lời. Hoàng Dung chậm rãi mở mắt ra, đập vào mi mắt là Linh Viễn cái kia sán lạn như ánh nắng dáng tươi cười. Nàng có chút ngơ ngác, nguyên bản đã làm tốt bị đối phương xâm phạm chuẩn bị, lại không nghĩ rằng chờ được một cái như vậy kết quả ngoài ý muốn. Trong nội tâm nàng ngũ vị tạp trần, không biết nên đáp lại ra sao. Ngươi vì cái gì từ bỏ ta? Một hồi lâu, nàng kìm lòng không được nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói mang theo một tia mê mang. Linh Viễn duỗi ra ngón tay, êm ái vuốt ve gương mặt của nàng, thanh âm ôn hòa nói, nếu như ta hiện tại ép buộc ngươi đi vào khuôn khổ, trong lòng ngươi nhất định sẽ lưu lại không cách nào xóa đi bóng ma. Đây không phải ta muốn kết quả. Vậy ngươi đến cùng muốn cái gì? Hoàng Dung truy vấn, nàng cần một cái đáp án rõ ràng. Linh Viễn trầm mặc một lát, đang tự hỏi như thế nào tìm từ. Cuối cùng, hắn cười cười, thẳng thắn nói, ta muốn thân thể của ngươi, không sai, nhưng càng quan trọng hơn là, ta muốn tâm của ngươi. Ta biết cái này nghe có thể có chút hoang đường, thậm chí ngươi có thể sẽ cảm thấy không thể nào hiểu được. Nhưng không quan hệ, ngươi coi như ta nói đùa tốt. Ngươi quả thật làm cho ta có chút ngoài ý muốn. Hoàng Dung tại xác nhận hắn luôn từ bên trong không giống đang nói láo sau, hình như có may mắn, nhìn chăm chú hắn một lát, thốt ra một câu ngay cả mình đều nhìn không thấu lời nói. Linh Viễn nhưng lại ánh mắt sáng rực, nói ra, đương nhiên, nếu như ngươi là xuất phát từ tự nguyện, tình huống kia lại khác biệt. Hoàng Dung trong lòng căng thẳng, e sợ cho hắn đột nhiên thay đổi chủ ý, đội vàng làm sáng tỏ nói ta sẽ không tự nguyện, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Nhưng mà, lời mới vừa ra miệng, nàng lại không tự chủ được muốn, nếu như không cân nhắc Tĩnh ca ca tồn tại, nàng thật sẽ cự tuyệt Linh Viễn thỉnh cầu sao? Hồi tưởng lại tối hôm qua cùng Linh Viễn ở giữa vậy thì khác tại cùng Tĩnh ca ca tiếp xúc thân mật, một cố dị dạng cảm giác xông lên đầu, Hoàng Dung cảm thấy một trận không hiểu bối rối cùng mê mang. Loại kia mới lạ mà cảm giác mãnh liệt tại nàng trong lòng quanh quẩn không đi, để nàng không cách nào bình tĩnh ứng đối. Đợi đến quần áo triệt để phơi khô, Linh Viễn là Hoàng Dung mặc vào, sau đó tại phụ cận tìm tòi một chút đồ ăn lấy đỡ đói mới rời khỏi. Hoàng Dung lần nữa nằm ở Linh Viễn trên lưng, mang theo một chút lười biếng, phản phất không muốn động đậy mảy may. Nàng nhẹ nhàng nói ra, "Linh Viễn, lần này chúng ta chớ đi đường quanh co." "A, làm sao ngươi biết ta trước đó đi đường quanh co?" Linh Viễn tò mò hỏi. Hoàng Dung thu tay lại vây quanh cổ của hắn, điều chỉnh một cái tư thích hơn tư thế, thanh âm mềm mại, "Địa thế này như vậy bằng thẳng, mù lòa đều biết." Linh Viễn khẽ cười một tiếng, tiếp tục đi lên phía trước. Nhưng mà sau đó không lâu, Hoàng Dung chú ý tới hắn lại vượt một cái khúc quanh lớn. Nàng mang theo nghi ngờ hỏi, "Ngươi tại sao lại đi đường quanh co?" Linh Viễn bên cạnh quay đầu, trong mắt lóe ra ý cười, "Có sao? Ta là đường." Hoàng Dung nghe vậy trầm mặt lại, nàng đem gương mặt nhẹ nhàng dán tại Linh Viễn trên bờ vai, không biết suy nghĩ cái gì. Hai người lại đi một đoạn lộ trình, cuối cùng về tới tòa kia cũ nát miếu thờ trước. Trước đó truy binh buộc tại đạo bên cạnh ngựa còn tại nguyên địa. Linh Viễn ánh mắt rơi vào những ngựa kia bên trên, trầm tư một lát sau hỏi, "Ta muốn học cưỡi ngựa, đây không khó nắm giữ đi." Kỳ thật rất đơn giản, Hoàng Dung từ trên lưng hắn xuống tới, dựa vào một gốc tráng kiện trên cành cây, "Ta có thể dạy ngươi." Nàng tiếp lấy liền bắt đầu kỹ càng vì Linh Viễn giảng giải cưỡi ngựa yếu điểm cùng kỹ xảo. Linh Viễn vốn là thông minh hơn người, bây giờ lại người mang nội lực, học tập kỹ thuật với hắn mà nói tự nhiên là như cá gặp nước. Hắn rất nhanh liền lĩnh ngộ mấu chốt trong đó, cũng tại trên quan đạo chạy tới chạy lui một hồi. Cũng không lâu lắm, liền đã có thể thành thạo khống chế ngựa, rong rồi tự nhiên. Hắn cưỡi ngựa đi vào Hoàng Dung trước mặt, trên mặt tràn đầy tươi cười đắc ý, "Dung Nhi, ngươi nhìn ta học được thế nào?" Hoàng Dung nhìn xem hắn vui mừng khôn xiết dáng vẻ, nhịn không được cười một tiếng, cấp ra đúng trọng tâm đánh giá, coi như không tệ, mã mã hổ hổ không có trở ngại. Linh Viễn lưu loát tung người xuống ngựa, đi đến Hoàng Dung bên người, sau đó đưa nàng chặn ngang ôm lấy, nhẹ nhàng đặt ở trên lưng ngựa. Hắn cũng cưỡi lên ngựa tốt, ngồi tại Hoàng Dung sau lưng, một tay nắm chặt dây cương, một vòng tay ôm nàng vòng eo, hỏi, bên nào là thông hướng Tương Dương phương hướng? Hoàng Dung rỗi ra mảnh khảnh ngón tay, chỉ phía trước, đi bên kia. Linh Viễn thuận ngón tay nàng phương hướng nhìn lại, sau đó giơ lên trong tay dây cương, trong thanh âm tràn đầy chờ mong, la lớn, Dung Nhi, chúng ta xuất phát đi Tương Dương. Không cho phép hô Dung Nhi, thật sự là không có quy củ. Hoàng Dung oán trách một câu, tại tiếng vó ngựa cùng Linh Viễn trong tiếng cười sẵn sàng, hướng về Tương Dương phương hướng chạy đi. Tạ ơn buổi sao mơ ước khen thưởng chương 10 uống say chương 10 uống say tại trên quan đạo, Linh Viễn mỹ nhân trong lực, phóng ngựa phi nhanh, hắn giờ phút này hào hùng khoái động, giống như một vị tiên y nộ mã giang hồ hiệp sĩ, ý chí ân cửu, theo gió dông rồi. Hoàng Dung mặc dù thoáng khôi phục một chút khí lực, nhưng y nguyên lười biếng rúc vào trong lực hắn, không muốn núp đích, thậm chí ngay cả suy nghĩ đều chẳng muốn chỉnh lý. Triều đình suy yếu lâu ngày cùng Thát Tử xâm lấn, Quách Tĩnh không thể không thủ vững Tương Dương. Mà nàng cũng không thể không lo lắng hết lòng là trượng phu bảy mưu tinh kế. Nàng không chỉ có muốn cân bằng cái bang nội bộ những cái kia ghét chiến tranh thanh âm, còn muốn cùng Tương Phản Châu quan bọn họ hòa giải. Cuộc sống như vậy để nàng mỏi mệt không chịu nổi, đã thật lâu không có hảo hảo mà nghỉ ngơi qua. Nàng giờ phút này tựa như một vị nhu nhược nữ tử, rúc vào Ninh Viễn lồng ngực nở nang bên trên, cái này khiến nàng cảm thấy một loại không hiểu an tâm cùng yên tĩnh. Hoàng Dung ở trong lòng yên lặng nói với chính mình, ta chỉ là mượn hắn lồng ngực, hơi nghỉ ngơi một chút liền tốt sau đó, nàng liền tại Ninh Viễn trong lồng ngực ngủ thật say. Khi Hoàng Dung mơ mơ màng màng khi tỉnh lại, màn đêm đã giáng lâm. Nàng nhìn thấy phía trước có một nhà khách sạn, cửa ra vào treo một chiếc chập chờn đèn lồng đỏ, lộ ra vàng ấm vầng sáng. Nàng nhẹ giọng hỏi, ta ngủ bao lâu? Linh Viễn tại khách sạn trước cửa vững vàng dừng lại ngựa, hồi đáp, ước chừng 2-3 canh giờ đi. Chúng ta đi trước ăn một chút gì, đêm nay ở chỗ này dừng chân một đêm, ngày mai lại tiếp tục đi đường. Linh Viễn êm ái đem Hoàng Dung ôm xuống ngựa đến, sau đó nắm chặt tay của nàng đi hướng trong khách sạn. Cảm thụ được Linh Viễn nắm tay mình nhiệt độ, lại trông thấy trong khách sạn chạm mặt tới tiểu nhị, Hoàng Dung lấy không dễ dàng phát giác động tác đưa tay rút về. Khách quan, mời vào bên trong, xin hỏi là định ở cửa hàng hay là chỉ là tạm thời nghỉ ngơi dùng cơm đâu? Tiểu nhị nhiệt tình tiến lên đón, chào hỏi. Linh Viễn ngắm nhìn một phía, lựa chọn một tấm gần cửa sổ cái bàn ngồi xuống, sau đó đối với tiểu nhị phân phó nói, chúng ta ở đây ngủ lại một đêm, xin mời lên trước một bàn đồ ăn. À, đúng rồi, lại đến một phần bổ dưỡng canh phẩm. Hắn ngừng lại một chút, lại bổ sung, còn có, xin mời cho Mã Nhi chuẩn bị một chút tốt nhất liệu cỏ. Tiểu nhị nhận lời nói được rồi, khách quan ngài chờ một lát, ta cái này đi chuẩn bị nói đi. Hắn liền quay người bận rộn đi. Rất nhanh, thức ăn nóng hổi được bưng lên bàn. Linh Viễn cho Hoàng Dung đới thêm một chén nữa bổ dưỡng canh, nói thân thể ngươi tiêu hao quá nhiều, sau đó mấy ngày nay được thật tốt điều dưỡng bổ dưỡng một phen. Hoàng Dung nhìn xem hắn vì chính mình suy tính được như vậy chu toàn, chiếu cố thỏa thỏa thiết thiếp, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ mới lạ cảm giác. Tại quá khứ trong những năm này, nàng luôn luôn đóng vai lấy chiếu cố người nhân vật, vô luận là trợ phụ, nữ nhi hay là cái kia hai cái có chút vụng về đồ đệ, đều cần nàng quan tâm cùng quan tâm. Nàng tựa hồ đã thành thói quen vì tất cả người lo liệu hết thảy, mà hiếm có cơ hội bị người chiếu cố. Mà giờ khắc này, thân thể suy yếu không để cho nàng đến không tiếp nhận Linh Viễn quan tâm, loại thể nghiệm này đối với nàng mà nói lạ lẫm mà ấm áp. Nàng phát hiện mình tại nơi này trùng chiếu cố bên trong sinh ra một tia ỷ lại cảm giác, bắt đầu hưởng thụ bị người che chở cảm giác. Linh Viễn phát giác được Hoàng Dung thần sắc tựa hồ có chút dị dạng, nghi ngờ hỏi, ngươi thế nào? Có cái gì không thoải mái sao? Hoàng Dung nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp lấy nở nụ cười xinh đẹp, trong chớp mắt ấy là một loại khó mà diễn tả bằng lời phong tình. Linh Viễn nhìn xem nụ cười như thế, không khỏi hơi sững sờ, hai ngày qua này, nữ nhân này một mực mặt ủ mày chau, ít có triển lộ nét mặt tươi cười thời điểm. Giờ phút này đỗng nhiên lộ ra nụ cười sáng lạ, đúng là không nói ra được động lòng người. Hoàng Dung gặp Linh Viễn có chút thất thần dáng vẻ, trong đầu hiện lên hôm nay tại Đàm Biên hình ảnh, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia không hiểu bối rối. Nàng cấp tốc rủ xuống tầm mắt, vươn lên trước mặt canh gà, ngụm nhỏ uống vào, ý đồ che giấu chính mình hỗn loạn suy nghĩ. Linh Viễn giữa chưa chỉ là tùy tiện ăn chút trái cây, giờ phút này đã là bụng đói kêu vang. Hắn cũng không còn khách khí, từng ngụm ăn uống, liên tiếp ăn hai bát lớn mới xem như lấp đầy bụng. Lúc này, bóng đêm đã càng thêm dày đặc. Hắn đưa tới tiểu nhị, chuẩn bị sắp xếp chỗ cư trú, tiểu nhị cho chúng ta đến hai gian phòng khách. Tiểu nhị mắt nhìn Hoàng Dung, trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn. A, không có ý tứ, khách quan. Hôm nay trong tiệm lữ khách so thường ngày nhiều chút, hiện tại chỉ còn lại có lầu 2 một gian phòng khách. Đã vậy còn quá xảo. Linh Viễn trong lòng mừng thầm, nhưng trên mặt cũng không dám có chút biểu lộ. Hắn chuyển hướng Hoàng Dung, đồng dạng lộ ra thần sắc khó khăn. Nương tử, ngươi nhìn tình huống này nếu không, chúng ta đêm nay liền đem liền một chút. Hoàng Dung lườm hắn một cái, nghe hắn gọi mẹ con, cũng không có phản bác, chỉ là yên lặng ngồi, không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Lúc này, tiểu nhị vội vàng ở bên cạnh xen vào nói, kể bên này cũng chỉ có tiểu điếm một nhà có thể cung cấp giường chân, trừ phi hai vị nguyện ý buôn ba vài dặm đi chùa miếu tá túc, nếu không chỉ sợ chỉ có thể ngủ ngoài trời giã ngoại. Hắn nói, ngẩng đầu quan sát sắc trời bên ngoài, trên mặt lộ ra chắc chắn chi sắc, nói tiếp, nhìn thời tiết này, trong đêm rất có thể sẽ có mưa. Linh Viễn theo tiểu nhị ánh mắt, cũng hướng ngoài khách sạn nhìn lại, chỉ gặp trong bóng đêm mây đen dày đặc, trầm thấp kiềm chế, đúng là một bộ mưa gió sắp đến cảnh tượng. Hắn thu hồi ánh mắt, gặp Hoàng Dung vẫn chưa tỏ thái độ, liền cố ý thở dài, trong giọng nói mang theo một chút bất mãn, loại này nơi hẻo lánh, thế mà chỉ có một nhà khách sạn, thật là khiến người ta đau đầu. tính toán, một gian liền một gian đi. Tiểu nhị, nhớ kỹ cho chúng ta nhiều đưa một đệm ngủ đơn.
Được rồi, phòng khách trên lầu, xin mời hai vị đi theo ta. Tiểu nhị cười rạng rỡ ứng thừa, đồng thời không quên giải thích, giường của chúng ta trải đều là thêm rộng, chăn mền cũng là mới đổi, cam đoan để hai vị ở đến thoải mái dễ chịu hài lòng.
Linh Viễn nhẹ gật đầu, đối với Hoàng Dung nói ra, nương tử, ngươi lên trước lâu nghỉ ngơi đi thôi, ta đến tính tiền.
Hoàng Dung nhẹ nhàng gật gật đầu, không nói thêm gì, chỉ là yên lặng đi theo tiểu nhị đi lên lầu.
Linh Viễn đưa mắt nhìn bọn hắn sau khi lên lầu, mới chậm rãi đứng dậy đi quầy hàng tính tiền.
Đúng lúc này, một tên giang hồ khách xông vào khách sạn. Hắn đi lại mạnh mẽ, trực tiếp đi hướng quầy hàng. Trước đó vị tiểu nhị kia vừa xuống thang lầu, gặp có tân khách vào cửa, liền lại vội vàng tiến ra đón, nhiệt tình chào mời, vị khách quan này, xin hỏi ngài là định ở cửa hàng, vẫn là dùng bữa ăn?
Hán tử kia hào sảng trả lời, trước cho ta đến hai phần thịt dê, một bầu rượu hâm.
Đúng rồi, còn có phòng khách sao?
Tiểu nhị vẻ mặt tươi cười, có, khách sạn chúng ta còn có mấy gian tốt nhất phòng khách, rộng rãi sáng tỏ, thoải mái dễ chịu hợp lòng người, cam đoan để ngài hài lòng.
Linh Viễn ở bên nghe nói lời ấy, không khỏi khẽ giật mình. Hắn nghi ngờ hỏi, tiểu nhị, ngươi không phải mới vừa nói chỉ còn lại có một gian phòng khách sao? Làm sao vị khách quan này đến một lần, liền lại có gian phòng?
Trong quầy điếm trưởng quỹ phát ra một trận hắc hắc cười ngượng ngùng.
Hắn giải thích nói, thiếu hiệp, ngài có chỗ không biết. Khách sạn chúng ta có cái quy củ, chỉ cần thấy được một nam một nữ đồng hành giang hồ hào hiệp, liền sẽ nói cho bọn hắn chỉ còn một gian phòng khách.
Hắn lộ ra nụ cười bị ổi, ngài biết đến, giang hồ nhi nữ không câu nệ tiểu tiết, nói không chừng bởi vậy còn có thể thành tựu một đoạn giai thoại đâu.
Hắc hắc, ngài hiểu.
Linh Viễn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai khách sạn này còn có loại thao tác này.
Trong lòng không khỏi đối với điếm trưởng quỹ đầu góc buôn bán cảm thấy từ đáy lòng kính nể, thế là hào phóng đem tiền bạc vô lên bàn, sảng khoái nói ra, số tiền này là thưởng ngươi.
Điếm trưởng quỹ tiếp nhận tiền bạc, vui mừng quá đỗi, cực lực toan hót, tạ ơn đại gia ban thưởng.
Chúc ngài đêm nay xuân phong đắc ý, đại triển hùng phong.
Hắc hắc, để vị kia mỹ lệ nữ hiệp cũng kiến thức một chút ngài lợi hại.
Linh Viễn bị hắn chọc cho cười ha ha, cười mắng, đi đi đi, ít tại chỗ này nói hiệu nói vượng.
Hắn điểm một bầu rượu lâu năm, mang theo hai cái chén rượu cùng một đĩa mặn hạt lạc, sau đó thản nhiên lên lầu.
Bước vào gian phòng, liền gặp Hoàng Dung đã ngồi ngay ngắn ở bên cạnh giường bên bàn trà, một chiếc phong cách cổ xưa ngọn đèn tại trên bàn trà chập chờn, phóng xuất ra nhu hòa mở nhạt vầng sáng. Nàng tại cái này dưới ánh đèn mông lung, chính chuyên chú lật xem một bản tạp thư.
Hoàng Dung phát giác được Linh Viễn đến, bất động thanh sắc đem sách vở khép lại, nhẹ đặt một bên.
Linh Viễn bước nhẹ đến gần, ánh mắt không tự giác rơi vào trên sách. Chỉ gặp trang bìa lấy hành giai viết lấy tông võ vô địch, sư nương, sư phụ tại sát vách, vài cái chữ to, hắn suy đoán đây có lẽ là một bản ghi chép võ lâm truyện bìa thư tịch, liền cũng không lưu ý nhiều.
Hoàng Dung khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng thanh nhã dáng tươi cười, nhẹ giọng hỏi, làm sao còn có nhàn tình nhã trí uống rượu?
Ta xưa nay không có ngủ sớm thói quen.
Linh Viễn một bên giải thích, một bên lấy ra chén rượu, huống hồ nghe chủ quán giới thiệu, đây là bọn hắn chân quý 20 năm nữ nhi hồng.
Nghĩ đến ngươi ở trên đường đã ngủ đã lâu, giờ phút này cũng không khốn, ta liền muốn lấy cùng ngươi cùng nhau uống rượu mấy chén, cùng nhau thưởng thức ánh trăng như thế nào?
Hoàng Dung làm sơ do dự, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu, nói cũng tốt, ta xác thực không thế nào khốn.
Vậy liền cùng ngươi uống nhẹ mấy chén đi.
Tiếp lấy, nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lại khép cười một tiếng, đúng rồi, uống rượu có thể nào thiếu đi đậu phộng làm bạn.
Ngươi lại đi hướng chủ quán muốn một đĩa tới.
Linh Viễn mỉm cười, giống như là ảo thuật bình thường, từ trong không gian chữ vật lấy ra một đĩa đậu phộng đặt ở trên bàn trà.
Sau đó, hắn là hai người rót đầy chén rượu, mùi rượu lập tức trong phòng tràn ngập ra.
Hoàng Dung rỗi ra tinh tế ngón tay như ngọc, nhẹ nắm chén rượu, yêu nhã nhỏ nhấp một ngụm.
Linh Viễn ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi vào nàng cái kia so gốm sứ chén rượu còn muốn trắng nõn một phần xanh thẳm trên ngón tay ngọc, trong lòng không khỏi hơi động một chút.
Phát giác được Linh Viễn ánh mắt rơi vào trên ngón tay của mình, Hoàng Dung tựa hồ cũng không chút nào để ý, chỉ là cười nhẹ nhàng nói đến, uống rượu.
Linh Viễn nâng chén cùng nàng nhẹ nhàng đụng một cái, đồng dạng lướt qua liền thôi.
Hắn tinh tế thưởng thức trong miệng tiểu dịch, nhíu mày, bất mãn nói, chủ quán kia khẳng định lừa ta, trong rượu này trộn lẫn nước.
Hoàng Dung lại phẩm một ngụm, nói cái này nữ nhi hồng cảm giác thuần hậu, hẳn là không có trộn nước.
Ngươi không cần trách lầm người ta,
có đúng không?
Linh Viễn hơi nghi hoặc một chút mà liếc nhìn Hoàng Dung, lại nếm một chút rượu, cười nói, cái kia đoán chừng là ta phẩm sai.
Bất quá rượu ngon hỏng cũng không trọng yếu, uống chỉ là tâm tình.
Linh Viễn lần này là có chút oan uổng chủ quán.
Tại cổ đại, bởi vì trưng cất kỹ thuật tương đối rất lại phía sau, đại đa số rượu đều là tinh khiết thủ công sản xuất, bởi vậy rượu số độ tự nhiên so hiện đại rượu muốn thấp rất nhiều. Đây cũng là vì gì Linh Viễn sẽ cảm thấy rượu này tựa hồ trộn lẫn nước nguyên nhân.
Hoàng Dung nghe Linh Viễn nói như thế, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, thở dài nói, uống rượu thật chỉ là liên quan đến tâm tình sao?
Linh Viễn nhìn xem Hoàng Dung cái kia ánh mắt thâm thúy, trong lòng minh bạch nàng khả năng nghĩ đến càng nhiều chuyện hơn.
Hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, khẽ cười nói, đúng vậy, dưới ánh trăng, ngọn đèn trước, có mỹ nhân làm bạn, chính là nhân gian tốt thời gian.
Hoàng Dung đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ, chỉ gặp mây đen dày đặc, đem bầu trời che đến cực kỳ chặt chẽ, ngay cả một tia ánh trăng đều thấu không ra.
Nàng quay lại ánh mắt, sang giọng, ngươi đây không phải chỉ toàn nói mò sao, nơi nào có cái gì mặt trăng?
Linh Viễn hắc hắc cười khan hai tiếng, lập tức thu liễm dáng tươi cười, thần sắc trở nên nghiêm túc lên.
Hắn nhìn chăm chú Hoàng Dung, trầm giọng hỏi, ngươi làm sao lại một thân một mình tiến về Dĩnh Châu Mượn Lương?
Ở trong đó nhất định có cái gì trọng yếu nguyên do đi.
Chương 11, đến tột cung ước hiếp nàng không có. Vĩnh Viễn sẽ không biết bí ẩn chương 11, đến tột cung ước hiếp nàng không có,
vĩnh viễn sẽ không biết bí ẩn Hoàng Dung dường như men say đang nồng, nàng xinh xắn khuôn mặt tại hơi say rượu bên trong lộ ra phá lệ động nhân, vẻ say chân thành bộ dáng nhường Linh Viễn trong lòng nổi lên từng cơn sóng gợn. Linh Viễn thấy cực kỳ ý động, nghĩ thầm, say còn chưa đủ hoàn toàn, nếu không lại cho nàng uống nhiều một chút. Nghĩ đến liền làm, hắn lặng yên cầm lấy Hoàng Dung chén rượu, lại cho nàng rót đầy một chén, cười mê hoặc nói, Dung Nhi, ngươi thật sự là tiểu lượng giỏi, đến, chúng ta cạn thêm chén nữa. Hoàng Dung mắt say lờ đờ mông lung, nàng nhẹ nhàng đánh ít rượu nấc, trong giọng nói mang theo một chút hờn dỗi, Linh Viễn, ngươi không thể gọi ta như vậy Dung Nhi. Xưng hô thế này, chỉ có Tĩnh ca ca cùng cha ta, còn có Hồng Thất Công bọn hắn mới có thể sử dụng. Vậy bây giờ liền thêm một cái, ta cảm thấy gọi như vậy rất thân thiết. Linh Viễn ra vẻ không biết tiếp tục gọi nói, Dung Nhi. Hoàng Dung lúc này cũng không biết là thật say, vẫn là bảo lưu lấy vẻ thanh tỉnh, yêu kiểu cười một tiếng, nói hàm hồ không rõ, ngươi khẳng định đối ta không có hảo ý. Linh Viễn thừa cơ nắm chặt chén rượu của nàng, cảm giác kia vào tay ôn nhuận như ngọc. Mà Hoàng Dung dường như cũng không có quá nhiều phản ứng, chỉ là tùy ý hắn cầm. Gặp nàng không có phản ứng, Linh Viễn là gan lớn hơn chút. Hắn nhẹ nhàng gỡ xuống chén rượu lướt, ánh mắt sáng rực, ngoài miệng lại nói, ngươi nhất định nghĩ sai, ta làm sao lại có chủ ý với ngươi đâu. Ta kính ngươi còn đến không kịp đâu. Hoàng Dung vô ý thức ý đổ rút về tay của mình, nhưng mà cũng không thành công. Nàng cũng không tiếp tục kiên trì, chỉ là hai con mắt híp lại, nhếch miệng lên một vệt như có như không ý cười, nhẹ giọng hỏi, ngươi đây là đang làm gì? Linh Viễn như không có việc gì buông ra, lần nữa là Hoàng Dung rót đầy chén rượu, đưa tới trước mặt nàng, Dung Nhi, chúng ta tiếp tục cùng à? Hoàng Dung tiếp nhận chén rượu, từ ngực uống một hớp lớn, lại phát hiện Linh Viễn chỉ là thiện nhấp một miếng. Nàng lập tức sinh lòng hồ nghi, ngươi thế nào, chỉ uống một ngụm. Ngươi khẳng định là muốn cố ý quá chén ta, có phải hay không? Linh Viễn nhìn xem Hoàng Dung kia bởi vì chênh choáng mà phiếm hồng gương mặt, trong lòng không khỏi nghĩ thầm nói thầm. Nàng đây là say vẫn là không có say. Thế nào cảm giác nàng giống như nhìn thấu mình ý đồ dường như. Hắn trong lúc nhất thời cũng có chút không hiểu rõ nổi, bận bịu lại uống non nửa ngụm rượu, che giấu sự trột dạ của mình. Ai nói? Ta cũng uống cạn. Linh Viễn ngoài miệng nói như vậy, ánh mắt lại một mực tại quan sát Hoàng Dung phản ứng. Gặp nàng có chút lung la lung lay, Linh Viễn vội vươn tay đi đỡ nàng. Hoàng Dung vùng vẫy một hồi, mơ mơ màng màng nói rằng, Linh Viễn, không muốn như vậy, ta muốn ngủ. Thanh âm của nàng mềm nhũn, mang theo vẻ say cùng hồn nhiên, miệng bên trong hừ hừ vài tiếng, tay đắp trên vai của hắn, dần dần liền không có động tĩnh. Linh Viễn nhẹ giọng hô hoán, Hoàng Ban Chủ, Dung Nhi. Hoàng Dung dường như mơ mơ màng màng lẩm bẩm một câu, lập tức liền lần nữa phát ra đều tiếng hít thở. Vị này ngày bình thường khôn khéo tài giỏi cái bang ban chủ, giờ phút này an tĩnh như cùng chỗ tử đồng dạng, hiện lộ ra ngày bình thường khó gặp yếu đuối. Nàng là thật ngủ thiết đi. Linh Viễn ôm nàng, lặng lặng hưởng thụ phần này mềm mại bên trong yên tĩnh. Qua một hồi lâu, hắn mới khép cười một tiếng, động tác êm ái đưa nàng ôm lấy, bỏ đi giày của nàng, sau đó đưa nàng đặt ở trên giường. Linh Viễn nhìn xem nàng tấm kia xinh đẹp dung nhan, nhịn không được túi đầu xuống nhẹ nhàng hôn một cái. Hắn rất muốn hiện tại liền chiếm hữu vị này hoàng ban chủ, thỏa thích hưởng thụ thân thể của nàng. Nhưng mà đối phương đã uống say ngủ thiết đi. Linh Viễn trong lòng xoắn xuýt không thôi, không quyết định chắc chắn được. Suy nghĩ của hắn bắt đầu chẳng có mục đích phiêu đãng, hồi tưởng đến trận kia không hiểu thấu xuyên biệt. Quá khứ tất cả đã như mây khói tiêu tán, mà chờ đợi hắn lại là một cái tràn ngập không biết cùng quỷ quệt thế giới. Tại cái thế giới xa lạ này bên trong, hắn nắm giữ một cái hệ thống, bên người còn cùng với vị này mỹ lệ nữ tử. Hắn nghiêng người chuyển hướng nàng, chỉ thấy mây đen đã tan đi, ánh trăng trong sáng như thác nước màu bạc giống như vẩy xuống. Hoàng Dung kia tuyệt mỹ dung nhan ở dưới ánh trăng càng lộ vẻ thanh lệ thoát tục, ngẫu nhiên cao lại đôi mi thanh tú ở giữa giường như cất giấu vô tận tâm sự. Linh Viễn trong lòng thầm nghĩ, giờ phút này nàng phải chăng cũng bị một ít phiền lòng sự tình sở không nhiễu. Hắn nhẹ nhàng vươn tay, vuốt lên nàng giữa lông mày nếp nhăn. Sau đó, hắn ngồi dậy, thói quen muốn hút một điếu thuốc, lại sở soạn không. Lúc này mới nhớ tới, mình đã xuyên việt tới cái thời không này. Hắn khẽ cười khổ, ánh mắt chuyển hướng bên cạnh quyển kia tổng võ vô địch, sư nương, sư phụ tại sắp lách. Tiện tay lật ra trang sách, trên mặt của hắn lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái này, thứ này lại có thể là một bản tiểu nhân sách. Ở thời đại này, loại thư tịch này thật là cực kỳ hiếm thấy chân phẩm. Linh Viễn lập tức bị bản này tiểu nhân sách hấp dẫn, tràn đầy phấn khởi lật xem, đập vào mi mắt là lần đầu tiên xinh đẹp chữ biết, tác giả, Tiểu Ảnh. Tốt tên kỳ cục, dường như vẫn là bản chép tay. Linh Viễn cũng không để ý, một lát sau, cặp mắt của hắn lóe ra vẻ hưng phấn. Lại một lát sau, hắn quay đầu nhìn một chút bên cạnh ngủ say Hoàng Dung, ánh mắt lại lần nữa trở về tới quyển kia tiểu nhân trên sách. Linh Viễn lâm vào xoắn xuýt. Bản này tiểu nhân sách sáng tác thủ pháp thực sự thật cao minh, lão luyện mà làm người say mê, các loại điều động cảm xúc kỹ xảo nhường Linh Viễn cảm thấy lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hắn ở trong lòng âm thầm chửi mắng khách sạn này lão bản, sao có thể trong phòng cất đặt dạng này sách đâu? Đây quả thực là tại dụ người phạm tội. Hắn lần nữa nhìn về phía Hoàng Dung, nội tâm xoắn xuýt càng thêm mạnh mẽ. Không được, cái này cuốn sách bại hoại thật quá hại người. Hắn không có thể làm cho mình bị loại này dụ hoặc chi phối. Thế là, Linh Viễn một lần nữa nằm xuống, nhẹ nhàng đụng đụng Hoàng Dung, nhẹ giọng kêu gọi nói, "Dung Nhi, Dung Nhi." Hoàng Dung trong giấc mộng xoay người, lại ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, Hoàng Dung theo trong ngủ mê ung dung tỉnh lại. Nàng mở to mắt, mang theo mê mang ngắm nhìn một phía, lập tức ý thức được chính mình tối hôm qua vậy mà uống say. Nàng đột nhiên ngồi dậy, cố gắng nhớ lại lấy chuyện tối ngày hôm qua. Say rượu ký ức đứt quãng, nàng chỉ nhớ rõ cùng Linh Viễn uống rượu với nhau tình cảnh, nhưng về sau chuyện đã xảy ra lại giống như là hoàn toàn mơ hồ. Hoàng Dung trừng Linh Viễn một cái, trong ánh mắt để lộ ra một tia nghi hoặc. Nàng bắt đầu cẩn thận kiểm tra trạng thái thân thể của mình, không khỏi có chút nhíu mày. Ân, Vì xác nhận chính mình suy đoán, Hoàng Dung bắt đầu kiểm tra cái chăn. Cái chăn bên trên có chút nếp nhăn, nhưng đây là rất bình thường hiện tượng, cũng không thể xem như trực tiếp hoặc gián tiếp chứng cứ để chứng minh hắn vụng trộm làm qua chuyện này. Nghĩ tới đây, Hoàng Dung trong lòng không khỏi có chút tức giận. Nàng răng ngà thầm cắm, trong lòng đối Ninh Viễn sinh ra một chút hoài nghi. Đúng lúc này, Ninh Viễn cũng tỉnh lại. Hắn nhìn xem Hoàng Dung, mỉm cười nói, "Ngươi đã tỉnh." Hoàng Dung nắm chặt ga giường, căm tức nhìn Ninh Viễn, mắng, "Đồ lưu manh." Ninh Viễn nháy nháy mắt, vẻ mặt vô tội khiếu quát đạo, "Ta không có làm cái gì a. Ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì?" Hoàng Dung mắt hạnh trợn lên, căm tức nhìn Ninh Viễn, giọng dịu dàng trách mắng, "Thành thật khai báo, tối hôm qua, ngươi đến cùng có hay không ước hiếp ta?" Ninh Viễn lập tức bày làm ra một bộ thuần lương vô hại biểu lộ, giải thích nói, "Ngươi thật đúng là oan uổng người tốt. Ta đối với ngươi kính ngưỡng có thừa, như thế nào lại làm ra loại kia khinh bạc sự tình?" Lời nói của hắn thân thiết, dường như thật thụ thiên đại ủy khuất. Hoàng Dung hầu nghi đánh giá hắn, mắt sáng như nước, truy vấn, "Thật không có? Tuyệt đối không có." Linh Viễn chém đinh chặt sắt hồi đáp, ánh mắt của hắn kiên định, phản phất tại nói một cái thiên chân vạn sát sự thật. Hoàng Dung ở trên người hắn ngửi ngửi, cau mày nói, "Trên người ngươi có ta hương vị." Linh Viễn nghĩ thầm, đây là mũi chó sao? Hắn chăm chú giải thích nói, "Ngươi đi ngủ không thế nào trung thực, ngủ ngủ liền đem tay đặt trên người ta." Hoàng Dung gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, vẫn không yên lòng, lần nữa chất vấn, "Ngươi thật cái gì cũng không làm qua?" Linh Viễn suy tư không. 5 giây, cảm thấy lúc này hẳn là phủ định, thế là kiên định trả lời, "Không có." Hoàng Dung cắn chặt môi mỏng, xét lại Linh Viễn nửa ngày. Cái kia song nhìn như vô tội ánh mắt nhường nàng không cách nào phân biệt hắn lời nói bên trong thật giả. Cuối cùng, nàng đành phải bất đắc dĩ nhắc nhở nói, "Về sau đừng còn như vậy." Linh Viễn nghe xong hai mắt tỏa sáng, trong nháy mắt bắt lấy nàng trong lời nói lỗ thủng. Chương 12, ương thuận với ta, về sau đừng còn như vậy. Chương 12, ương thuận với ta, về sau đừng còn như vậy. Hắn thuận thế đem Hoàng Dung ôm vào lòng, trên mặt lộ ra một vẻ cười xấu xa, trong giọng nói để lộ ra vẻ đắc ý, "À, như vậy nói cách khác, nếu như tối hôm qua ta thật làm cái gì, ngươi cũng sẽ không quá chú ý đúng không?" Linh Viễn bất thình lình cử động nhường Hoàng Dung trở tay không kịp, nàng dãy rủa lấy muốn tránh thoát ngực của hắn, nổi giận nói, "Ngươi thả ta ra." Linh Viễn không hề lay động, tiếp tục khẽ cười nói, "Cho nên, ngươi kỳ thật cũng không ngại, đúng không?" Hoàng Dung dùng sức đem hắn đẩy ra, sau đó sửa sang lấy nếp vốn y phục, xuống giường, nói rằng, "Không, ta để ý." Nàng đi đến kính trang điểm trước ngồi xuống, bắt đầu trải bớt kia một đầu đen nhánh như thác nước sợi tóc. Động tác của nàng nhu hòa mà có thứ tự, tựa như muốn thông qua trải bớt tóc đến bình phục tâm tình của mình. Linh Viễn cũng theo trên giường bò lên, hắn đứng bình tĩnh tại Hoàng Dung sau lưng, ánh mắt chuyên chú nhìn kiết như ngọc sợi tóc tại giữa ngón tay của nàng bị trải bớt thuận, sau đó có lại dùng một cây giản lược một châm cố định thành hoàn mỹ búi tóc, thật là dễ nhìn. Hắn nhịn không được phát ra từ đáy lòng tán thưởng. Hoàng Dung như cũ duy trì trầm mặc, tựa như đang tự hỏi cái gì. Qua một hồi lâu, nàng đứng dậy, quay người nhìn thẳng Linh Viễn hai mắt, ánh mắt của nàng kiên định mà chăm chú, phản phất muốn nhìn thấu nội tâm của hắn. "Ương thuận với ta, về sau đừng còn như vậy. Lần này ta có thể tha thứ ngươi, nhưng tuyệt đối không được có lần sau." Linh Viễn cùng nàng nhìn nhau, trên mặt như cũ treo mỉm cười. Hoàng Dung không được đến mong muốn trả lời, tức giận đến dậm chân, không sai sau đó xoay người đi xuống lầu. Hai người mới vừa đi tới đầu bậc thang, chỉ nghe thấy nơi xa chuyển đến tiếng chân. Xuyên thấu qua cửa khách sạn hướng ra phía ngoài nhìn quanh, bọn hắn chỉ chốc lát sau đã nhìn thấy 5 kỵ tuyệt trần mà đến, theo sát phía sau trên 100 tên lính. Những binh lính này có cầm trong tay trường thương, có cầm trường cung, trong nháy mắt đã xem khách sạn bao bọc vây quanh. Khách sạn trưởng Quý kinh hồn bạt vía đi ra phía trước, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm, "Vị này quan gia, xin hỏi ngài có gì phân phó?" Cầm đầu sĩ quan vung lên roi ngựa, đem trưởng Quý quất bay trên mặt đất, sau đó từ trên cao nhìn xuống quát, "Đi vào điều tra. Người can đảm dám phản kháng, giết chết bất luận tội." Hoàng Dung đứng tại đầu bậc thang, cao mày nhìn xem bên ngoài khách sạn sĩ quan, thấp giọng nói rằng, "Hẳn là Hoàng Khải Lương người." Linh Viễn quay người đối Hoàng Dung nói rằng, "Ngươi tuần tự lui, việc này giao cho ta xử lý." Hoàng Dung nhẹ gật đầu, dặn dò, "Ân, ngươi cẩn thận chút." Nàng biết mình còn không có hoàn toàn khôi phục, lưu lại cũng chỉ sẽ trở thành vướng víu, thế là đứng tại dưới bậc thang trong bóng tối. Đúng lúc này, 5-6 tên lính bọc vào. Bọn hắn trông thấy đứng tại đầu bậc thang Linh Viễn cùng trong bóng tối Hoàng Dung, hét lớn, "Ở chỗ này!" Nào tới, ý đồ bắt bọn hắn lại. Linh Viễn ánh mắt trong nháy mắt biến lãnh khốc vô tình, trường kiếm trong tay hàn quang lóe lên, mấy hơi ở giữa đã đem mấy người kia chém giết trên mặt đất. Phía ngoài sĩ quan nghe được bên trong binh sĩ tiếng kêu thảm thiết, thanh âm của hắn tràn ngập sát ý, hét lớn một tiếng, "Phát hiện phản tặc, bắt lại cho ta." Linh Viễn đi tới cửa, xuất hiện tại sĩ quan trong tầm mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối phương. Theo sĩ quan quát to một tiếng, trên 100 binh sĩ trong nháy mắt tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, thương binh phía trước, cung binh ở phía sau phân ba hàng nhau nhau kéo cung cài tên. Ngay sau đó, tiếng dây cung vang vọng, siêu 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 tiếng vang liên tục không ngừng, mấy chục mũi tên nhọn mang theo sắc bén tiếng xé gió gào thét mà tới. Tại vũ khí lạnh trong chiến tranh, cho dù là những cái kia trong trốn võ lâm đỉnh tiêm cao thủ, cũng biết đối quân đội tiễn trận tâm sinh kính sợ. Bất luận võ công của ngươi như thế nào cái thế, đối mặt loại này thành kiên chế, liên miên bất tuyệt mưa tên công kích, đều phải nuốt hận tại chỗ, ít có thể chạy trốn ngoại lệ. Nhưng mà, đối với Ninh Viễn mà nói, cái này mấy chục mũi tên lại còn chưa đủ lấy đối với hắn cấu thành quá lớn uy hiếp. Hắn lẳng lặng chắn tại cửa ra vào, kiếm trong tay chỉ là một chiêu đâm thẳng, chạm mặt tới mũi tên trong nháy mắt bị đánh bay, phát ra dày đặc đinh đinh âm thanh. Hệ thống bị động hiệu quả trong nháy mắt bị phát động, mỗi khi ngươi thành công tránh né địch nhân một lần công kích, ngươi tốc độ di chuyển cùng tốc độ né tránh đem tăng lên 1%. Nay hiệu quả tại cùng một địch nhân đối ngươi liên tục sử dụng lúc đem dần dần yếu bớt. Tại đợt thứ nhất tiến hết mưa, Ninh Viễn tốc độ di chuyển cùng tốc độ né tránh riêng phần mình nhảy lên 50%. Cái này nhìn như chỉ là một nửa tăng lên, nhưng đối với nhân thể tổng hợp tố chất mà nói, lại là một lần bay bọn. Tốc độ di chuyển tăng tốc, mang ý nghĩa chân cơ bắp cùng gân cốt đạt được cực lớn tăng cường, tùy theo mà đến, là lực lượng cùng lực bộc phát tăng trưởng rõ rệt. Mà tốc độ né tránh tăng lên, thì không chỉ là thân pháp cải tiến, càng dính đến thân thể phản ứng thần kinh tốc độ cùng động thái thị giác nhạy cảm hóa. Bởi vậy, tại đợt công kích thứ nhất lúc, Ninh Viễn đón đỡ đến còn có chút phí sức, nhưng tới đợt thứ 2 mưa tên công kích, hắn đã có thể làm được ung dung không đội. Làm đợt thứ 2 mưa tên lần nữa nhường tốc độ của hắn nhảy lên lúc, tùy theo mà đến đợt thứ 3 công kích, đã không còn là uy hiếp. Chỉ là mấy hơi ở giữa, cái này ba đợt mưa tên là Ninh Viễn mang đến 50%, 25%, 12.5 di động cùng tốc độ né tránh tăng thêm. Hắn chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó chưa di động mảy may, trong tay một kiếm, bên trên bày khắp mũi tên, giữa sân trong lúc nhất thời có chút yên tĩnh. Ninh Viễn cũng không để ý tới vị kia hoảng sợ ngây ngốc sĩ quan, trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, xem ra, cùng một cái công kích của địch nhân cung cấp tăng thêm, sẽ ở mỗi lần công kích sau giảm phân nửa. Như thế suy đoán, như muốn cấp tốc tăng lên thực lực của mình, hữu hiệu nhất phương pháp, không ai qua được trong quân đội giết địch. Bởi vì chỉ có lần công kích thứ nhất hoặc trốn tránh mới là hiệu quả tốt nhất, đối cùng một cái địch nhân mà nói, cho dù là công kích hàng trăm hàng ngàn hạ, cũng bất quá là thu hoạch được mấy phần trăm ích lợi, hiển nhiên không có lời. Khoe miệng của hắn nhẹ nhàng dương lên, ngẩng đầu nhìn thẳng vị quan quân kia, thấp giọng nói, liền theo các ngươi bắt đầu đi. Sĩ quan kia giống như là bị một con rắn độc tập trung vào đồng dạng, trong nháy mắt cảm thấy toàn thân lông tơ đứng đấy. Hắn trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, lập tức nghiêm nghị quát, kết trận. Giết. Vừa dứt lời, Ninh Viễn đã lao đến, một kiếm chặt đứt đuôi ngựa, ngay sau đó lại một kiếm chém đầu của hắn. Thân hình hắn như gió, lướt qua ngã xuống đất ngựa cùng chết đi sĩ quan, xông vào quân trong trận nên địch. Hàng trước binh sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện, ba người một tổ hướng Ninh Viễn phát động công kích, hơn 10 cây trường thương cùng nhau đâm về Ninh Viễn. Nhưng mà những này trường thương chỉ là đưa ra một nửa, bọn hắn cổ họng hoặc trái tim liền đã bị Ninh Viễn mũi kiếm chỗ xuyên qua. Trong lúc nhất thời, máu tươi văng khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết, thương kiếm va chạm tiếng leng keng, tiếng ngã xuống đất liên tục không ngừng, loạn thành một đống. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, khách sạn bốn phía hơn 100 tên binh sĩ đã không một người đứng thẳng. Tươi máu nhuộm đỏ bốn phía bùn đất, Ninh Viễn toàn thân đẫm máu đứng tại những thi thể này bên trong, giống như theo địa ngục đi ra ác ma. Hoàng Dung đứng tại khách sạn cửa sổ bên cạnh, đem chính mình ẩn giấu ở trong bóng tối, yên lặng nhìn chăm chú lên Ninh Viễn như sói lạc bầy dê giống như, đem lên trăm binh sĩ tàn sát không còn, trong lòng chấn kinh cùng lo nghĩ xen lẫn. Hắn thật chỉ có thể một chiêu, chính mình dạy cho hắn Việt nữ kiếm thức thứ nhất tốt mệnh hoa. Mà ở Hoàng Dung trong mắt, một chiêu này nếu như lúc đầu còn có như vậy một chút có thể tìm ra vết tích bên ngoài, nàng kinh ngạc phát hiện, theo Ninh Viễn giết địch nhân càng ngày càng nhiều, hắn tốc độ di chuyển cùng tốc độ công kích vậy mà biến càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, kiếm chiêu đã là không đấu vết. Các binh sĩ đưa ra trường thương chưa chạm tới hắn, mi tâm, cổ họng cũng đã trúng kiếm, lại không có người nào có thể chống đỡ được Ninh Viễn một kích. Hắn như vào chỗ không người, mỗi một kiếm đều là một người mất mạng. Đây chính là quân đội à, mặc dù chỉ có hơn 100 người, chiến lực cũng không phải lỏng lẻo giang hồ bang chúng có thể so sánh, có thể lại bị một mình hắn tàn sát không còn, cái này thực sự nhường Hoàng Dung khó có thể tin. Phải biết, cho dù là Quách Tĩnh đối mặt như thế đội hình, cũng không dám tùy tiện nói thắng. Hoàng Dung cắn môi mỏng, lặng lặng mà nhìn xem Ninh Viễn đi tới. Chỉ nghe thanh âm hắn băng lãnh, Hoàng Khải Lương thật sự là khinh người quá đáng, ta giúp ngươi giết hắn. Hoàng Dung nhìn chăm chú vị này đầy người sát khí nam tử, hỏi, Hoàng Khải Lương bên người có chúng hơn cao thủ hộ vệ, càng có trùng điệp quân đội bảo hộ, ngươi thật có thể giết được hắn? Ninh Viễn nói, ngươi có muốn hay không giết hắn? Hoàng Dung hồi tưởng lại chính mình một đường liều chết đến đây cầu viện, cuối cùng kém chút bị hắn làm bẩn, cùng nhiều lần bị đuổi bắt khuất nhục kinh nghiệm, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Nàng lạnh lùng phun ra một chữ, muốn. Linh Viễn sừng sững nói rằng, ngươi muốn giết hắn, vậy ta liền giết hắn. Nói xong, hắn giắt Hoàng Dung tay, đi hướng một con chiến mã, dừng lại hỏi, ngươi bây giờ có thể cưỡi ngựa sao? Hoàng Dung nói, ngươi ôm ta. Linh Viễn không nói hai lời, đem Hoàng Dung ôm lên lưng ngựa, kéo một phát dây cương, quay đầu ngựa lại bay đi. Hoàng Dung bị hắn chăm chú nắm cả vòng eo, phía sau dán tại hắn nóng bỏng trên lồng ngực, không có chút nào quan tâm trên người hắn máu nhuộm đỏ xiêm y của mình. Kia là máu tươi của địch nhân, hơn nữa tương lai còn sẽ có càng nhiều. Nàng chỉ biết là ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu, thiên kinh địa nghĩa. Trường Quý cùng Điếm Tiểu Nhị nhìn xem thi thể đầy đất, cùng nhanh chóng đi hai người, qua một hồi lâu mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Trong mắt của hắn lóe ra vẻ hưng phấn, lẩm bẩm nói, cái này xinh đẹp đàn bà bị dạng này cái thê anh hùng ngủ, thật là mẹ hắn chị. Điếm Tiểu Nhị gật đầu phụ họa nói, đối, đối. Nhưng sau đó Điếm Tiểu Nhị lại vẻ mặt đau khổ hỏi, chúng ta bây giờ nên làm gì? Muốn báo con sao? Trưởng Quý một bàn tay đập vào trên gáy của hắn, máng, báo cái rắm. Tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc đi đường, A ta vẽ lên một quả cải trắng, nhìn một chút, luôn cảm giác thiếu thiếu một chút cái gì. Ân, cái gì đâu? Chương 13, tránh mưa. Chương 13, tránh mưa. Ninh Viễn cùng Hoàng Dung một đường kỵ hành, hướng phía Dĩnh Châu phương hướng xuất phát, đi tới nửa đường, cuồng phong đống nhiên đại tác, quan đạo hai bên cây cối tại trong tiếng gió chập chờn bất định, phát ra tiếng vang xào xạc. Ninh Viễn ngửa đầu quan sát sắc trời, chỉ thấy phía trước bầu trời đã bị mây đen bao phủ, không bao lâu mưa to sắp tới. Chúng ta trước tìm chỗ tránh mưa a, Linh Viễn đề nghị. Hoàng Dung gật đầu xác nhận, nàng hối thúc nói, ta nhớ được phía trước cách đó không xa có cái thôn xóm, chúng ta càng đi về phía trước một đoạn đường đã đến. Linh Viễn nghe vậy, vùng khẽ roi ngựa, con ngựa tự hiểu nhân ý, vó ra đời gió, tốc độ càng thêm tăng tốc. Quả nhiên, sau đó không lâu, một cái hoang vu thôn xóm hình dáng mơ hồ xuất hiện trong tầm mắt. nhưng mà trong thôn lại là yên tĩnh im ắng, lộ ra nhưng đã hoang phế đã lâu. Cái địa khu này ở vào chiến khu chỗ giao giới, nguyên bản là đất phồn hoa, Mông Cổ thiết kỵ xâm lấn, khiến cho vô số thôn dân ly biệt quê hương, tiến về nội địa tìm kiếm che chở. Bởi vì hai người này ven đường thấy, phần lớn là tường đổ, hoàn toàn hoang lương cảnh tượng. Hai người tìm được một chỗ rộng rãi dinh thự, tiến vào bên trong để tránh mưa gió. Mưa to rất nhanh như kỳ mà tới, như chú như nghiêng. Ngoài phòng thế giới bị dày đặc màn mưa che đậy, hoàn toàn mông lung không rõ, trong phòng cũng lộ ra mờ tối. Linh Viễn tìm tới một khối coi như sạch sẽ khăn lau, đem trên ghế cho bụi lau sạch, sau đó vịn Hoàng Dung ngồi xuống, ngươi trước hơi chút nghỉ ngơi, ta đi đốt chút nước nóng đến. Hoàng Dung lại nhẹ nhàng kéo hắn lại ống tay áo, trong ánh mắt toát ra mấy phần kiên định cùng chăm chú, không cần, ta đã khôi phục chút, những này việc vặt ta tự mình tới thuận tiện. Linh Viễn nói rằng, thân thể ngươi còn rất yếu ớt, cần nhiều hơn tĩnh dưỡng. Hoàng Dung tiện cười một tiếng, lắc đầu, không sao, vẫn là để ta tới đi, ta đã thành thói quen chăm sóc sinh hoạt hàng ngày. Nếu như ngươi đối ta quá tốt, ta sẽ bị làm hư. Linh Viễn nhếch miệng lên một vệt ôn hòa ý cười, có đôi khi nữ nhân cũng là cần bị cưng chiều một hai. Hoàng Dung nghe vậy trầm mặc nửa ngày, cuối cùng là khe khẽ thở dài, như vậy về sau đừng nói nữa. Nói xong, nàng đứng dậy đi tìm ấm nước, chuẩn bị đốt chút nước sôi. Linh Viễn lặng lặng mà nhìn xem Hoàng Dung bận rộn, làm ấm nước bên trong nước bắt đầu từ ngực rung động, hắn ảo thuật giống như lấy ra trước đó tại khách sạn mua bánh nướng, bóp nát để vào nóng hổi trong nước nóng, hóa thành một bát hương nồng của bánh bao không nhân. Ngươi cái này đồ ăn là từ đâu lấy ra? Hoàng Dung quan sát đến Linh Viễn cử động, nàng tầng thứ hai mắt thấy Linh Viễn thần bí từ không biết chỗ lấy ra đan lô luyện đan, nội tâm hiếu kỳ sớm đã như bị nhen lửa hỏa diễm, cháy hừng hực. Giờ phút này, lại thấy hắn trống rỗng biến ra bánh nướng, rốt cuộc kìm nén không được kia phần tìm tòi nghiên cứu dục vọng, hai con ngươi nhìn chằm chằm Linh Viễn, nháy mắt cũng không nháy mắt, sợ bỏ lỡ bất kỳ một tia manh mối. Linh Viễn bắt được Hoàng Dung trong mắt lấp lóe hiếu kỳ quan mang, nhịn không được liền muốn trêu đùa một phen vị này xinh đẹp hoàng ban chủ. Khóe miệng của hắn có chút dương lên, phát họa ra một vẻ trêu chọc ý cười, nói rằng, ngươi để cho ta hôn một chút. Ta liền nói cho ngươi biết cái này bí mật trong đó. Hoàng Dung nghe vậy, lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, một đôi mắt đẹp trừng mắt Linh Viễn, thanh âm bên trong mang theo vài phần giận dữ, ngươi thích nói, thèm sao? Cứ việc nàng cố gắng giả ra lãnh đạm bộ dáng, nhưng trong mắt hiếu kỳ lại đem tâm tư của nàng lộ rõ. Linh Viễn nhìn xem Hoàng Dung kia ra vẻ lạnh nhạt bộ dáng, nhịn không được cười ra tiếng. Hắn đem một bát nóng hôi hổi của bánh bao không nhân đưa tới Hoàng Dung trong tay, cười nói, đến, nhân lúc còn nóng ăn đi. Hoàng Dung tức giận tiếp nhận chén, cúi đầu bắt đầu ăn, nhưng nội tâm hiếu kỳ lại như bị vuốt mèo nhẹ cào, ngứa một chút không cách nào tự kiềm chế. Nàng cố gắng khắc chế, lại cuối cùng không có thể chịu ở, dương mắt hung hăng quét Linh Viễn một chút, trong giọng nói mang theo vài phần không dễ dàng phát giác hận rồi, ngươi cũng là mau nói nhà. Cái này vi diệu ngữ khí chuyển biến nhường Linh Viễn hơi sưng sờ, trong lòng không khỏi tràn lên một tia gợn sóng. Hắn nhịn không được nhẹ giọng bật cười, đã thấy Hoàng Dung lông mày đứng đấy, dường như có dấu hiệu muốn phát tác, vội vàng thu liễm nụ cười, nhẹ lời trấn an, Dung Nhi, ngươi hiểu lầm, ta cười cũng không phải là bởi vì ngươi, mà là bỗng nhiên nhớ tới một cọc chuyện lý thú. Hoàng Dung lập tức đôi mắt đẹp trừng trừng, vỗ bàn một cái, chấn động đến trong chén nước canh đều làm bắn ra mấy điểm. Nàng giả vờ nổi giận nói, tốt ta, hợp lấy ngươi là đến tiêu khiển ta đúng không? Nhìn ta không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem. Nói liền giơ lên ngọc thủ làm bộ muốn đánh. Nhưng mà Ninh Viễn đã sớm chuẩn bị, thoải mái mà cầm nàng ngọc thủ, cười nói, bớt giận, ta thu hồi lời nói mới rồi cũng được. Hoàng Dung bị hắn quấy đến nỗi lòng lo lắng, nàng xem như phát hiện, cái này bề ngoài nhìn như hiền hòa đệ tử, kỳ thực là đầy trong đầu đều muốn chiếm chính mình tiện nghi xấu tiểu tử. Hắn sở dĩ bằng lòng bái nhập Bách Tính môn hạ, chỉ sợ cũng là cất không thể cho ai biết tâm tư. Có thể chuyện cho tới bây giờ, nói cái gì đều đã muộn. Kỳ thật liền Hoàng Dung chính mình cũng không rõ, vì cái gì tối hôm qua sẽ cùng hắn uống rượu. Có lẽ, tâm linh của mỗi người chỗ sâu đều cất giấu một cái không muốn làm người biết ma quỷ, một khi gặp phải dụ phát thời cơ, liền sẽ ngao ngoe muốn động, lại cũng khó có thể áp chế. Hoàng Dung thở nhỏ mất đi mẫu thân, từ Hoàng Dược Sư một tay nuôi dưỡng lớn lên, không thể tránh khỏi nhận lấy đông tà tính cách ảnh hưởng, nàng trong ghen ẩn giấu phản nghịch thừa số. Thiếu nữ thời kỳ nàng, tinh linh của quái, đặc lập độc hành, hơn phân nửa bắt nguồn từ này. Nhưng mà, từ khi gả cho Quách Tĩnh sau, cái kia cổ linh tinh quái thiếu nữ dường như biến mất bóng dáng, thay vào đó là đoàn trang ổn trọng hoàng bang chủ cùng mọi chuyện vất vả quách phủ mẫu thân. Có đôi khi nàng đều đang nghĩ, mình rốt cuộc yêu tha thiết Tĩnh ca cả cái gì đâu. Phần tình cảm này có lẽ liền chính nàng đều khó mà nói rõ. Là lần đầu gặp phải Quách Tĩnh lúc, cái kia khăn tay bên trong đập vụn điểm tâm. Hay là giả đóng vai tiểu ăn mày lúc, đối phương hiện ra chân thành. Hoặc là đều cũng có, nàng cũng chưa hề hối hận gả cho Quách Tĩnh. Nhưng mà, sinh hoạt tổng có biện pháp ma diệt mới quen tình. Quách Tĩnh nhưng thật ra là rất không thú vị, hắn lấy thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình, tính cách ngột ngạt chất phác, không giỏi ăn nói. Hắn đối Hoàng Dung yêu sâu như đáy biển, lại quen thuộc đem phần tình cảm này thâm tàng trong lòng, không dễ dàng toát ra đến. Cái bang bang chủ càng không thú vị, bất quá là tình thế bức bách mà thôi. Nàng cả ngày bận bịu xoay quanh, muốn bị đần ca ca bảy mưu tính kế, trợ hắn bảo hộ tương dương, ứng đối những cái kia hắn không am hiểu liên hệ trong chiều quan biên. Nàng còn muốn chiếu cố bọn hắn kia không bất lo nữa nhi. Sinh hoạt vụn vặt cùng trách nhiệm nhường nàng dần dần đã mất đi đã từng bản thân cùng kia phần tinh linh cổ quái tính tình. Lần này Hoàng Dung sung phong nhận việc đi vào Dĩnh Châu, lại tại trời xui đất khiến ở giữa gặp Linh Viễn, mơ mơ hồ hồ cùng hắn đã xảy ra không thể cho ai biết sự tình. Nếu như hai người tại ngày thứ hai liền mỗi người đi một ngả, có lẽ tại về sau cái nào đó trời tối người yên thời điểm, Hoàng Dung sẽ hồi tưởng lại cùng Linh Viễn chung đụng đêm hôm đó, nhưng qua đi nàng như cũ sẽ là Quách Tĩnh thế tử. Có thể vận mệnh hết lần này tới lần khác yêu treo cả người. Về sau lại có miếu hoang giết địch, khôi phục thanh xuân, đàm bên trong lịch nước cùng khách sạn say rượu chờ kinh nghiệm. Cái này theo nhau mà tới kinh lịch, giống như là tại Hoàng Dung yên lặng đã lâu tâm hồ bên trong đầu nhập cục đá, nhiều nội tâm của nàng nổi lên gợn sóng, cũng không tiếp tục phục bình tĩnh. Nếu không, lấy Hoàng Dung cẩn thận chặt chẽ, nàng tối hôm qua như thế nào lại dễ dàng như vậy say đắm ở trong rượu? Bất quá là rượu không say người, người tự say mà thôi. Đại khái là bởi vì nỗi lòng nhao nhao hỗn loạn, lại trong lúc lơ đãng lật xem quyển kia tổng võ vô địch, sư đường, sư phụ tại sát vách, nhường nàng những cái kia bị việc vật trong sinh hoạt chỗ ma diệt kích tình lặng yên ở giữa một lần nữa dấy lên, nhường bị chiến sự bị đè nén quá lâu tâm linh khát vọng đạt được phong thích. Nàng không muốn biết đáp án, bởi vì nàng không dám ở thanh tỉnh lúc đi trực diện nội tâm của mình, không dám thừa nhận, từ khi miếu hoang sự kiện kia xảy ra sau, trong nội tâm nàng đã lặng yên in dấu lên linh viễn thân ảnh. Nàng có lẽ là hiếu kỳ kia chống rông biến vật bí mật, có thể có biết hay không đối nàng mà nói, bất quá là vì hài lòng một chút lòng hiếu kỳ mà thôi, cũng không phải là nhiều chuyện trọng yếu. Nhưng khi Ninh Viễn nửa đùa nửa thật nói ngươi để cho ta hôn một chút, ta liền nói cho ngươi biết cái này bí mật trong đó lúc, chính mình vì cái gì đang do dự về sau, vẫn là theo bản năng muốn đi nghe. Chẳng lẽ mình đối với bị hắn hôn cũng chẳng phải mâu thuẫn? Hiện tại, tiểu tử kia lại nhìn mình chằm chằm môi đỏ, vẻ rất là háo hức. Chương 14, xin ngươi có chơi có chịu chương 14, xin ngươi có chơi có chịu Hoàng Dung mím chặt môi. Nếu như nói miếu hoang lần kia là tình thế bất đắc dĩ, tối hôm qua say sưa mơ mơ hồ hồ không rõ ràng cho lắm, kia bây giờ có thể thanh tỉnh, lại lấy cái gì xem như lấy cớ đi tái phạm một lần sai lầm. Nàng không dám nhìn tới Ninh Viễn mang theo xâm lược tính ánh mắt, thế là quay đầu đi, nhìn về phía ngoài cửa sổ dày đặc mây đen cùng mưa lớn mưa. Nước mưa đánh vào trên bệ cửa, lại rơi xuống nước tiến đến, phong thanh tiếng mưa rơi xen lẫn tại hoàn toàn mông lung màn mưa bên trong, giữa thiên địa dường như chỉ còn sót trong phòng hai người. Nàng đứng dậy đi nhốt cửa sổ, trong phòng càng thêm mờ tối. Lúc này, Ninh Viễn tới gần, Hoàng Dung dường như có cảm giác, nàng dừng bước, không quay đầu lại, cũng không có động tác khác, liền lặng lặng nhìn về phía cửa sổ khe hở bên trong xuyên thấu vào một tia sáng. Nàng không dám nhìn thẳng nội tâm của mình, không dám suy nghĩ đáp án kia. Có thể nàng còn có sau cùng kiên trì, không muốn đi đến một bước kia. Giống như bị mất thứ gì. Linh Viễn mỉm cười nói, ngươi không phải vẫn muốn biết những vật này là từ đâu tới sao? Ta có thể nói cho ngươi. Linh Viễn lời nói thành công phân tán Hoàng Dung chú ý lực, nàng quả nhiên bị hấp dẫn, nói khẽ, là thế nào tới? Linh Viễn bắt đầu ăn nói địa chuyện, ngươi biết tu gì chi giới sao? Hoàng Dung nhẹ gật đầu, chần chờ nói, đây chẳng qua là truyền thuyết ta, chẳng lẽ trong hiện thực thật có thần kỳ như thế tạo vật? Linh Viễn cười nói, có, bất quá đã thất truyền, ta là tại một cái cổ đại trong lăng mộ ngẫu nhiên được đến. Cái này mai tu di chi giới có thể dung nạp nhất định vật phẩm. Hoàng Dung lập tức nghĩ đến quân sự công dụng, nàng kích động hỏi, Linh Viễn, ngươi nói, chúng ta có thể hay không dùng ngươi kia tu di chi giới đến vận chuyển lương thảo cùng binh khí tới Tương Dương? Linh Viễn lắc đầu, chỉ có 10 lập phương, giả không được quá nhiều đồ vật, chỉ có thể dùng làm người công dụng, sợ là không cách nào hài lòng người cần. Trông thấy Hoàng Dung trên mặt thần sắc thất vọng, hắn lại bổ sung, nhưng ta tin tưởng, theo năng lực ta tăng lên, tương lai nhất định có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Hoàng Dung nhẹ gật đầu, không nói thêm cái gì, chỉ là lặng lặng mà ngồi về trên ghế. Đem mới vừa rồi bị làm loạn mái tóc một lần nữa có lại, dùng một châm cố định trụ, nhìn xem ngoài cửa mưa gió xuất thần. Một lát sau, Linh Viễn phá vỡ phần này yên tĩnh, nói rằng, ngươi dạy ta còn lại Việt nữ kiếm pháp à? Hoàng Dung thu hồi ánh mắt, suy cười một tiếng, Linh thiếu hiệp, người võ công đều lợi hại như vậy, cùng ta học một chiêu kia bất quá là muốn tiếp cận ta, hiện tại đã đạt được cơ muốn, còn muốn học cái gì? Linh Viễn vẻ mặt chân thành nói, ngươi hiểu lầm, ta xác thực chỉ biết chiêu kia. Hoàng Dung hơi nghi hoặc một chút, ngươi thật chỉ có thể một chiêu kiếm thuật? Thật, không có lựa ngươi. Linh Viễn cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Hệ thống này lợi hại nói ra đồ đần đều sẽ không tin. Quả nhiên, Hoàng Dung hừ một tiếng, ta không tin, ngươi khẳng định lại muốn làm chuyện gì xấu đưa tới gạt ta. Linh Viễn thở dài, hỏi, ngươi muốn làm sao mới chịu tin? Hoàng Dung nghĩ nghĩ, sóng mắt lưu chuyển, cười doanh doanh nói, phát thể độc tới nghe một chút. Linh Viễn lập tức chỉ thiên thể, ta Linh Viễn lần nữa thể, sở học chỉ có thể một chiêu Việt nữ kiếm, như có nửa câu nói ngoa, sẽ làm cho ta vĩnh viễn không chiếm được Hoàng Dung. Hoàng Dung gắt một cái, gương mặt xinh đẹp xinh choáng, nổi giận nói, ngươi cái này cái gì phá lời thể? Linh Viễn nháy mắt, thật là. Đây đã là ta ác độc nhất lời thề. Hoàng Dung nhìn hắn nửa ngày, yếu ớt thở dài một tiếng, cầm lấy trường kiếm đi đến trong phòng. Ta chỉ cùng Quách Tĩnh học qua một chút, cũng không tinh thông. Ta trước dạy ngươi một lần, chờ trở lại Tương Dương, ngươi còn cần hướng Quách Tĩnh thỉnh giáo. Linh Viễn nói, minh bạch. Bất quá ta tin tưởng sư nương giáo nhất định so sư phụ tốt. Hoàng Dung trừng mắt liếc hắn một cái, sang giọng, bớt lắm mồm, chăm chú nhìn kỹ. Linh Viễn rất ưa thích nghe nàng giận dữ lúc thanh âm, tiểu kiều nu nu, nghe hoài không chán. Hoàng Dung không biết tiểu tử kia đã thất thần, bắt đầu một bên diễn luyện một bên giảng thuật khẩu quyết cùng yếu lĩnh. Chờ Hoàng Dung luyện qua một lần, đã qua gần nửa canh giờ. Nàng thu kiếm vào vỏ, nhìn về phía Linh Viễn, ngươi học xong sao? Linh Viễn kỳ thật cũng sớm đã nắm giữ, nhưng hắn phát hiện, chính mình sở hội Việt nữ kiếm chỉ có thức thứ nhất đạt đến A Thanh sử dụng lúc tiêu chuẩn, còn lại chiêu thức đều chỉ là Hàn Tiểu Anh cái kia phiên bản, cùng đời thứ nhất Việt nữ kiếm so sánh, uy lực giảm bớt đi nhiều. Nhưng mà nhường Linh Viễn buồn bực là, muốn đem Việt nữ kiếm thăng cấp đến A Thanh trình độ, cần hao phí đại lượng điểm kinh nghiệm, hoàn toàn không phải hắn hiện tại có thể làm được. Linh Viễn đành phải tạm thời gác lại thăng cấp Việt nữ kiếm suy nghĩ, nhưng mà đùa giỡn Hoàng Dung chi tâm lại là bất tử. Hắn con ngươi đảo một vòng, cố ý lộ ra suy nghĩ biểu lộ, ta có một chiêu luôn cảm giác dùng đến không thích hợp, ngươi có thể hay không giúp ta xem một chút. Hoàng Dung không biết hắn lại bắt đầu có ý đồ xấu, gật đầu nói, ngươi diễn một lần ta xem một chút. Linh Viễn cầm lấy trường kiếm trong phòng bày lên tư thế. Hoàng Dung cẩn thận quan sát một hồi, cao mày nói, thủ thế không đúng, lại hướng bên trên một chút. Linh Viễn lại cố ý loạn làm, tổng cũng không đúng, Hoàng Dung đành phải đi tới, nắm chặt tay của hắn, giúp hắn uốn nắn tư thế. Qua một hồi lâu, Hoàng Dung rốt cuộc mới phản ứng, tay nu nu đập Linh Viễn mấy lần, giọng dịu dàng trách móc, ngươi có phải là cố ý hay không? Liền biết chiếm ta tiện nghi. Linh Viễn cười hì hì nói, là ta không tốt, lần sau ta nhất định sẽ chăm chú nghe. Hoàng Dung thở dài, cảm xúc đột nhiên có chút xa xút, nhẹ giọng, tốt, ngươi chăm chú điểm. Linh Viễn phát giác được Hoàng Dung cảm xúc có chút không đúng, không còn dám từng có phân cử động, thần tình nghiêm túc nói, ta biểu hiện ra một lần cho ngươi xem. Lập tức, hắn chăm chú thi triển ra Việt Nữ kiếm, trong lúc nhất thời, trong phòng kiếm ảnh trùng điệp, đúng là đạt đến đại thành cảnh giới Việt Nữ kiếm. Hoàng Dung kinh ngạc nhìn xem, lúc trước bị khinh bạc không vui đã bị ném đến tận lên 9 tầng mây. Trong mắt nàng khó nén khiếp sợ trong lòng, bàn luận tập võ thiên phú, nàng tự nhận có thể tính là vạn người không được một, nhưng muốn nói chỉ nhìn một lần liền có thể hoàn toàn nhớ kỹ, kia là tuyệt đối không thể. Thậm chí một tháng cũng không nhất định có thể luyện tới thuần thục trình độ, lại càng không cần phải nói đạt đến đại thành cảnh giới. Tiểu tử này đến tột cùng là cái gì nghịch thiên tư chất? Linh Viễn nhìn xem Hoàng Dung chấn kinh đến môi đỏ khẽ nhếch dáng vẻ, nhịn không được trong lòng đắc ý, đi qua nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, cười nói, ta liền nói sư nương giáo tốt, về sau không bằng đều từ ngươi dạy ta võ công à, nhường sư phụ ở bên cạnh nhìn xem liền tốt. Hoàng Dung lúc này mới phản ứng được, nàng thần sắc biến nghiêm túc, Linh Viễn, ngươi thiên tư chi cao, hiếm thấy trên đời. Nhưng ngươi làm việc không cố kỵ gì, đây cũng là ta lo lắng. Ta biết ngươi không thích Thiên Địa Quân Thân Sư một bộ này, nhưng tối thiểu nhất tôn sư trọng đạo vẫn là cần, biết sao? Linh Viễn chân thành nói, biết, mới vừa rồi là ta đắc ý quên hình. Hoàng Dung gật đầu nói, không cần lao nghĩ đến chiếm tiện nghi. Linh Viễn cung kính trả lời, là. Vậy ngươi vì cái gì còn cầm tay của ta? A, ta quên đi. Thanh Thanh, từ tiểu ảnh đồng học đóng vai chương 15, kêu một tiếng nương tử chương 15, kêu một tiếng nương tử Hoàng Dung sớm đã thấy rõ Linh Viễn tính cách, chỉ là nhẹ nhàng đưa tay rút về, cũng không tính toán với hắn, lạnh nhạt nói, ta sẽ không dạy ngươi đào hoa đào võ học. Kế tiếp, ta đem thay thế sư phụ ngươi, hướng ngươi truyền thụ Cửu Âm Chân Kinh bên trong bộ phận công pháp. Nàng từ từ nói, tại Cửu Âm Chân Kinh bên trong, ta tương đối am hiểu Di Hồn Đại Pháp, Nhiêu Chỉ Nhu Kiếm, Phi Như Kình cùng Đạt Ma Kiếm Pháp, mà Đại Phục Ma Quyền cùng Thôi Tâm Trưởng, ngươi có thể đi theo sư phụ ngươi học tập. Là. Linh Viễn cung kính nói. Hoàng Dung lập tức bắt đầu là Linh Viễn giải thích cặn kẽ cũng biểu thị những này võ công. Nàng trước kia cùng Quách Tĩnh dưới cơ duyên xảo hợp học tập Cửu Âm Chân Kinh, nhưng mà cha của nàng là Hoàng Dược Sư, sư phụ là Hồng Tất Công, trưởng phu là Quách Tĩnh, đều là trong chốn võ lâm tuyệt đỉnh cao thủ. Bởi vậy, nàng đối tập võ không hứng thú lắm, chỉ là nương tựa theo thông minh của nàng tài trí, mới đưa Cửu Âm Chân Kinh bên trong bộ phận võ công học được qua loa. Bây giờ giáo thụ Linh Viễn, tự nhiên cũng là có phần phí hết một phen công phu. Cú may Linh Viễn cũng không cần xem xét tỉ mỉ nàng mỗi một chiêu thức, chỉ cần nàng truyền thụ, tiêu hao nhất định điểm kinh nghiệm, liền có thể trong nháy mắt hoàn toàn nắm giữ. Đợi đến Hoàng Dung biểu thị xong cái này mấy bộ võ học, hắn đã đem chúng nó đây thăng cấp đến viên mãn chi cảnh. Hoàng Dung gặp hắn kia ung dung không đội bộ dáng, không khỏi có chút hồ nghi, ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi đã toàn bộ nắm giữ à? Linh Viễn cười nói, có hứng thú hay không dùng Cửu Âm Chân Kinh cùng ta luận bàn một chút. Hoàng Dung cũng có lòng muốn thử dò xét một chút lai lịch của tiểu tử này, thế là nở nụ cười xinh đẹp, tốt lắm, vậy liền để ta nhìn ngươi có bao nhiêu lợi hại. Linh Viễn ý vị thâm trường cười nói, ngươi chẳng lẽ không phải đã biết sao? Nhớ tới tại trong miếu hoang một đêm kia kinh lịch, Hoàng Dung gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, cáo giận nói, tiểu tử thúi, xem chiêu. Linh Viễn lại vội vàng kêu lên, đợi chút nữa. Hoàng Dung thu chiêu, bóp kiếm quyết, ngươi muốn làm hoa chiêu gì? Linh Viễn nói, không bằng chúng ta tới điểm tiền đặt cược như thế nào? Không cần. Hoàng Dung sớm đã nhìn thấu hắn manh khóe, cười lạnh. Gặp nàng không mắc mưu, Linh Viễn bắt đầu khiêu khích, ta đánh cược một chiêu bạn ngươi. Hoàng Dung lông mày đứng đấy, đều bị chọc giận quá mà cười lên, nàng mặc dù không bằng Quách Tĩnh, nhưng dầu gì cũng là siêu nhất lưu cao thủ, Quách Tĩnh cũng không dám nói một chiêu có thể thắng nàng, liền tiểu tử này, nằm mơ à. Nàng nổi giận nói, tốt lắm, cực thi cược, nhìn ngươi như thế nào một chiêu thắng ta, đánh cực gì? Liền cực nếu như ta một chiêu thắng ngươi, liền tiếp tục vừa rồi chưa hoàn thành sự tình. Dung Nhi, có dám hay không? Hoàng Dung sủi cười một tiếng, ngươi phép khích tướng hữu dụng a. Cực thi cược, ngươi thua nhìn ta đánh không chết ngươi. Vừa dứt lời, nàng đã một chiêu đạt ma kiếm pháp sử xuất, mũi kiếm trực chỉ Linh Viễn vai phải. Nhưng mà Linh Viễn trưởng kiếm lại như là linh xà giống như múa, theo quỷ dị góc độ đâm ra, không thể tưởng tượng lách qua Hoàng Dung trường kiếm, thẳng đến bờ vai của nàng, chính là Nhiễu Chỉ Nhu kiếm. Hoàng Dung giật nảy cả mình, đang muốn rút lui gọi trở về cản, nhưng đã quá muộn, Linh Viễn trưởng kiếm đã vững vàng gác ở trên cổ của nàng. Dung Nhi, ngươi thua. Có chơi có chịu, nên hối đoái hứa hẹn. Linh Viễn gần sát bên tai của nàng nhẹ nói, trong mũi mơ hồ truyền đến chính là Hoàng Dung sợi tóc mùi thơm ngát. Hoàng Dung đem trường kiếm dịch chuyển khỏi, nở nụ cười xinh đẹp, vụ cá cược này, ta đổi ý. Linh Viễn nổi giận nói, ngươi sao có thể nói chuyện không tính toán gì hết. Hoàng Dung lạnh hừ một tiếng, ta là tiểu nữ tử, tự nhiên là có thể không đếm. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Mưa rào phương nghỉ, sắc trời ban đầu tinh, hai người sửa sang lại hành trang tiếp tục cưỡi ngựa đi đường. Hoàng Dung mệt mỏi, không quá muốn động đánh, nàng thanh âm mềm mại, ta nghỉ ngơi một hồi, ngươi đừng tới đánh thức ta. Nói nhắm mắt lại không còn phản ứng Linh Viễn tên tiểu tử hư hỏng này. Linh Viễn đang xuân phong đắc ý móng ngựa tận, dùng ngựa phi nước đại gần nửa ngày. Hoàng hôn lúc đã tới một cái thôn xóm, theo dần dần tiếp cận Dĩnh Châu, người ở cũng nhiều hơn. Xa xa nhìn lại, trong thôn lạc gà chó cùng nhau nghe, khói bếp lượn lờ, chính là cơm tối thời gian. Linh Viễn tại một hộ nông trước cửa nhà dừng lại, thấy ba lượng hài đồng tại vui đùa ầm ĩ, hắn tiến lên muốn hỏi, "Tiểu bá tử, đại nhân nhà ngươi có đây không?" Một nam hài dừng lại chơi đùa, nhìn hai người một cái, hướng trong phòng hô to, "A Nương, có người đến." Không bao lâu, cửa sài mở ra, một phụ nhân dò ra thân thể đến, trông thấy là hai cái nam nữ xa lạ, một người dáng dấp ngọc thụ lâm phòng, một cái cùng tiên nữ đồng dạng, nàng không dám thất lễ, liền vội hỏi, "Hai vị công tử phu nhân, có chuyện gì sao?" Linh Viễn nói, "Quay dậy, ta cùng nương tử bỏ qua đường về, muốn mượn ở lại một đêm, không biết có được hay không?" Phụ nhân thấy hai người hiền hòa, không giống người xấu, chỉ là do dự một chút, liền đáp, "Hải Nhi đêm nay có thể cùng Hải Tử cha hắn chen một chút, có thể đưa ra một gian phòng đến, công tử nếu là không ghét bỏ đơn sơ, liền tiến đến nghỉ một đêm a." "Tạ tạ đại tẩu, vậy thì quay dậy." Linh Viễn nói tiếng cảm ơn, theo lập tức đến ngay, lại đối Hoàng Dung nói, "Nương tử, chúng ta trước nghỉ ngơi một chút, đến mai lại vào thành." Hoàng Dung mỉm hắn một cái, vụ trộm truyền âm, "Gọi nương tử kêu lên nghiện đúng không?" "Ha ha, đây chỉ là ngộ biến tùng quyền, đừng coi là thật." Linh Viễn lộ ra như tên trộm biểu lộ, giống nhau truyền âm, trong lòng tất nhiên là đắc ý. Hoàng Dung theo trên lưng ngựa xuống tới, không còn phản ứng hắn, đi theo phụ nhân tiến vào nội phòng. Phụ nhân trượng phu là trung thực trung niên hán tử, nhìn thấy hai người tiến đến, hỏi rõ nguyên do, nhất định phải giết gà khoản đãi hai vị này quý nhân. Hoàng Dung lúc này mới biểu hiện ra cái bang bang chủ phong phạm, trong lúc đó cùng kia vợ chồng nói cười yến yến, nhường phụ nhân kia tươi cười rạng rỡ, một mực tán dương Linh Viễn cưới tốt nàng dâu. Linh Viễn chỉ là mỉm cười, không dám chính diện đáp lại. Chờ ứng phó xong kia vợ chồng đi vào phòng, thấy Linh Viễn một bộ cao hứng bộ dáng, Hoàng Dung tức giận nói, "Ngươi rất đắc ý à?" Linh Viễn thu liễm nụ cười, chân thành nói, "Nương tử, ách, không, ta nào có, khẳng định là ảo giác của ngươi." Hoàng Dung lười nhắc cùng hắn so đo, ngồi bên cạnh giường, trầm tư một lát, nói rằng, "Hoàng Khải Lương làm người cẩn thận, lại xưa nay biết người trong giang hồ ân oán rõ ràng, hắn ba phen mấy lần phái người đuổi theo, chính là sợ ta một ngày kia trả thù, bởi vậy, lúc này trong thành tất nhiên sẽ chặt chẽ kiểm tra." Linh Viễn cau mày nói, "Chúng ta lần này tiến đến ám sát hắn, không thích hợp sớm tiết lộ phong thanh, nếu không tại cao thủ cùng trọng binh vờn quanh hạ, sợ là rất khó thành công. Ta tự có so đo, sáng mai cùng gia đình này mua sắm một chút quần áo, ra vẻ nông gia tiểu thương, trước vào thành nhận nút đi lại thám thính tình huống cụ thể." Hoàng Dung dứt lời, dừng lại một lát, lại nói, "Nếu như thực sự chuyện không thể làm, trước hết từ bỏ ám sát, ngày sau lại tính toán sau." Linh Viễn nhìn xem Hoàng Dung tiểu diễm vô cùng gương mặt, cùng thành thục thức tha tư thái, chế nhạo nói, "Hoàng ban chủ, ngươi dạng này một vị quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân, chính là mặc khăn lau đều có thể bị một cái nhận ra, còn đóng vai làm nô phụ, ngươi làm những cái kia thành vệ là mù lòa." Hoàng Dung bị hắn nói lại là vui vẻ lại là tức giận, vui vẻ hắn thay đổi biện pháp tán dương chính mình, tức giận hắn quá coi thường chính mình dịch dung thuật. Nàng chợt nhìn Linh Viễn một cái, nói, "Đừng xem nhẹ người, ta tinh thông cải trang chi thuật, đến lúc đó bảo đảm ngươi nhận không ra." Linh Viễn lại nói, "Ai cho ngươi tự tin? Cách ăn mặc thành tiểu ăn mày đi lừa gạt Quách Tình à, cũng chỉ có kia đồ đần mới có thể nhìn không ra." Hoàng Dung khuôn mặt đỏ lên, đối Linh Viễn trợn mắt nhìn, không cho phép bố trí hắn. Linh Viễn gặp nàng có chút tức hổn hển dáng vẻ, cũng không có ý định cùng với nàng cái cọ, chọn ra thỏa hiệp, "Tốt à, vậy ngày mai chúng ta cải trang cách ăn mặc một chút, nhìn lại một chút hiệu quả cũng có thể đi." Hoàng Dung nghe hắn bố trí Quách Tĩnh là kẻ ngu, có chút tức giận, nói, "Ngươi đi hỏi một chút kia đại tẩu có hay không dư thừa chăn mền, đêm nay ngươi ngủ trên mặt đất." Nói dập tắt ngọn đèn, trong phòng lâm vào hắc ám. Linh Viễn làm sao có thể đi muốn bị tử, hắn sờ soạn chui vào. Chỉ nghe Hoàng Dung khí cấp bại phối nói, "Xấu tiểu tử, không phải để ngươi ngủ trên sàn nhà sao? À, nhanh mau đi ra, ngươi không nên ôm lấy ta." Ngày thứ hai, Hoàng Dung cùng phụ nhân kia mua quần áo cùng mũ rộng đành, hai người mặc cách ăn mặc một phen sau, lẫn nhau dò xét, kia vợ chồng rất là tán dương, "Linh công tử, nhà ngươi phu nhân chính là mặc vào cái này cũ nát y phục, cũng là tiên tử nhân vật, thật sự là có phúc lớn." Linh Viễn cũng là đầy mắt tán thưởng, cười nói, "Nương tử, ta cứ nói đi, ngươi chính là mặc khăn lau cũng đẹp." Hoàng Dung rầu rĩ không vui từ biệt đôi vợ chồng kia, cùng Linh Viễn rời đi. Nàng âm thầm buồn bực, lúc trước chính mình giả trang tiểu ăn mày, đem Tĩnh ca ca lừa xoay quanh nhà, thật chẳng lẽ như Linh Viễn nói như vậy, là Tĩnh ca ca quá đần, cho nên nhìn không ra. Nàng lần thứ nhất đối với mình tiểu trang thuật sinh ra hoài nghi. Lúc này ở trên quan đạo, một lượng hào hoa xe ngựa đang từ chùa Miếu Đường về Dĩnh Châu trên đường. Trong xe ngựa có chút rộng rãi, ngồi một vị nha hoàn cùng một vị tuổi chừng 20 nữ tử. Nữ tử này người mặc tím nhạt quần áo, lông mày không vẽ mà thúy, môi không điểm mà chu, đúng là một vị khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân. Người này chính là Trần Viên Viên. Chương 16, mỹ nhân chương 16, mỹ nhân Trần Viên Viên thở nhỏ ra cảnh bần hàn, sau bị vô tình dựa bán nhập Lê Biên, từ đây trở thành tần hoài hà bản diễm danh lan xa các cơ. Cứ việc nàng bán nghệ không bán thân, kiên thủ điểm mấu chốt của mình, nhưng vận mệnh dường như cũng không chiếu cố nàng. Bởi vì nàng nắm giữ khuynh quốc khuynh thành dung mạo, Lê Viên chủ nhân tham lam ý đồ bức bách nàng khuất phục tại bán mình vận mệnh. Trần Viên Viên thể sống chết không theo. Thế là, Lê Viên chủ nhân vì uy hiếp nàng đi vào khuất khổ, lại ở trước mặt nàng, đối một vị đầu bài ca cơ thi triển cực kỳ bi thảm cực hình, hổ báo đùa xuân. Cái gọi là hổ báo đùa xuân là một loại cực kỳ tàn nhẫn hình phạt. Thi hình người đem nữ tử quần áo toàn bộ cởi trừ, đem nàng chứa vào một cái thô trong ba bố, vẹn vẹn nhường đầu lộ ở bên ngoài. Sau đó, bọn hắn đem một con mèo cùng một con chuột để vào trong ba bố, ngay sau đó nhóm lửa một pháo nổ, cũng ném vào trong ba bố, cũng cấp tốc đem miệng túi bó chặt. Pháo tiếng vang khiến cho bị hoảng sợ mèo và chuột tại trong túi điên cuồng tán loạn, bị bắt bị cắn thống khổ nhường chịu hình nữ tử sống không bằng chết. Trần Viên Viên ở bên mắt thấy đây hết thảy, dọa đến hoa dung thất sắc, đang muốn khuất phục tại Lê Viên chủ nhân dâm uy, lúc này Điền Hoàng Ngộ xuất hiện. Điền Hoàng Ngộ thân cư triều đình cao vị, là quyền nghiêng nhất thời hoàng thành ti chỉ huy sứ, mà nữ nhi của hắn càng là Nam Tống quốc quân Triệu Kỳ quý phi. Có thể theo Điền quý phi tuổi tác mất đi, ân sủng ngày giảm, nàng trong cung địa vị ngày càng bất ổn, liên quan cha Điền Hoàng Ngộ chỗ đảm nhiệm hoàng thành ti chỉ huy sứ chức vụ cũng tràn ngập nguy hiểm. Vì vững chắc nữ nhi trong cung quyền thế, Điền Hoàng Ngộ quyết tâm tìm kiếm mới mỹ nữ đưa vào trong cung, lấy trợ nữ nhi một chút sức lực. Trong cung, quý phi ở giữa tranh đấu chưa hề ngừng, các phe phái minh tranh ám đấu, chỉ có kết minh khả năng tại cái này hiểm ác hoàn cảnh bên trong cầu được tự vệ. Điền Hoàng Ngộ biết rõ điểm này, bởi vậy hắn bốn phía tìm hiểu, tìm kiếm thích hợp vào cung nhân tuyển. Ngày nào, hắn nghe nói Tần Hoài Hà bản có một vị tên là Trần Biên Biên Các Cơ, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, người lệ như hoa, dường như mây gia tụ, âm thanh huyền chuyển như anh, người quan sát đều vì đó hỗn loạn. Điền Hoàng Ngộ nghe hỏi sau, lập tức quyết định tự mình tiến về Tần Hoài tìm tòi hư thực, hy vọng có thể tìm tới vị này trong truyền thuyết mỹ nữ. Khi hắn tận mắt nhìn đến Trần Biên Biên một phút này, trong lòng vui mừng như điên không thôi. Hắn tin tưởng, chỉ cần đem vị này tuyệt đại giai nhân đưa vào trong cung, tiến hiến cho hoàng đế Triệu Kỳ, nhất định có thể trọng trấn nữ nhi thanh thế, vững chắc địa vị của mình. Thế là, vị này quyền nghiêng nhất thời chỉ huy sứ Liều Lĩnh đem Trần Biên Biên bắt đi, cũng thu nàng làm nghĩa nữ. Đối với Trần Biên Biên mà nói, mặc dù tạm thời thoát ly Lê Viên cực khổ, giữ được thanh bạch chi thân, nhưng vận mệnh của nàng cũng không bởi vậy chuyển biến tốt đẹp. Bởi vì nàng biết rõ, Điền Hoàng Ngộ mục đích là muốn đem nàng đưa vào kia trong thâm cung, trở thành hoàng đế Triệu Kỳ phi tần. Chính là rời khỏi Lê Viên cái này ổ sói, lại bước vào càng hiểm ác hơn hồ khẩu. Lê Viên bên trong thường có quan lại quyền quý cùng sĩ tử xuất nhập, bọn hắn thường xuyên tập hợp một chỗ nghị luận triều chính sự tình. Trần Viên Viên thân ở trong đó, tự nhiên cũng nghe nói không ít liên quan tới đương kim hoàng đế Tống Độ Tông nghe đồn, nói hắn hoang dâm vô độ, không để ý tới quốc sự. Trong nội tâm nàng minh bạch, lần này bị đưa vào trong cung, chưa chắc là chuyện gì tốt. Có thể nàng cũng tin tưởng tình cảnh của mình. Tại cái này dung chuyển bất an thời đại, nàng một cái nhược nữ tử đối mặt quyền quý bài bố, căn bản không có phản kháng chỗ trống. Thế là, nàng chỉ có thể nhận mệnh tiếp nhận Điền Hoàng Ngộ an bài, tiến vào Điền Quý Phi tại Dĩnh Châu một chỗ phủ đệ, chuẩn bị tùy ý đi theo Điền Hoàng Ngộ tiến về Nam Tống đô thành Lâm An đi gặp hoàng đế. Trần Viên Viên một mực thờ phụng Phật giáo, một ngày này, tại nha hoàn cùng đi, nàng thường ngồi xe ngựa trước hướng ngoài thành chùa miếu thắp hương bái Phật, khẩn cầu Phật tổ có thể phù hộ tương lai mình trong cung thời gian có thể bình an trôi chảy. Tại trở lại về phủ đệ trên đường, nàng nhìn thấy con đường bên cạnh có một nhà trà tứ, cảm thấy có chút khát nước, liền đối với nha hoàn nói, ở phía trước trà tứ ngừng một chút, ta muốn uống chén trà lại đi. Nha hoàn theo lời lập tức kêu dừng lập tức xe, đỡ lấy Trần Viên Viên xuống tới. Vị này mỹ nhân nhẹ nhàng nhấc lên váy tôm và áo, chậm rãi đi vào trà tứ bên trong. Trà tứ mười phần đơn sơ, vẹn vẹn đáp che nắng chói hóng mát, tùy ý trưng bày mấy trường cổ xưa cái bàn. Tứ bên trong có hai bàn khách nhân, riêng phần mình tụ tập 3 năm trà khách nói chuyện phiếm. Trong đó một bàn ngồi là giang hồ nhân sĩ, bọn hắn thấy một vị tuyệt mỹ nữ tử thức tha mà đến, đều thần hồn điên đảo. Chỉ nghe len ken mấy tiếng vang lên, thì ra lại là chén trà trong tay thất thủ rơi xuống đất thanh âm. Nguyên bản náo nhiệt âm thanh trò chuyện im bặt mà dừng, toàn bộ trà tứ lâm vào trước nay chưa từng có tĩnh mịch, dường như liền một cây châm rơi xuống đất thanh âm đều có thể rõ ràng có thể nghe. Trần Viên Viên nhẹ trao lại đôi mi thanh tú, đối kia hai bàn người làm như không thấy. Nàng trực tiếp đi hướng người hầu trà, ôn nhu nói, mời cho ta đến một chén trà xanh. Thanh âm của nàng nhu hòa huyền chuyển, như là ngày xuân bên gái, người hầu trà nghe tiếng một cái giật mình, đỏ mặt đập đập lắp bắp nói, tốt, tốt, tiểu thư xin chờ, lập tức liền tốt. Trần Viên Viên ưu nhã ngồi xuống, khuỷu tay nhẹ chống đỡ mặt bàn, thân thể mềm mại lười biếng rúc vào bên cạnh trên cây cột. Nàng bộ kia yêu thương bên trong không mất vũ mị dáng vẻ, như là họa trung tiên tử giống như thấy trà tứ bên trong đám người nhìn không chuyển mắt. Nhưng mà, nàng dường như hoàn toàn đắm chìm ở trong thế giới của mình, đối chung quanh quăng tới nóng rực ánh mắt nhìn như không thấy. Giờ phút này Trần Viên Viên trong lòng tràn đầy ưu tư, nàng không khỏi sầu não vận mệnh của mình nhiều như vậy xuyễn. Vừa nghĩ tới cung trong tần phi ở giữa tàn khốc vô tình tranh đấu, nàng đối tương lai tràn đầy bất ngờ sợ hãi cùng thật sâu sầu lo. Không biết rõ lần này vào cung sẽ đối mặt với như thế nào mưa gió. Đang lúc Trần Viên Viên âm thầm thở dài thời điểm, quan đạo phương hướng đột nhiên chuyển đến một hồi tiếng vó ngựa dồn dập. Nàng ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy trên quan đạo bụi đất tung bay, một thất cao lớn tuấn mã đang chạy nhanh đến. Theo tiếng chân càng ngày càng gần, lập tức hành khách thân ảnh cũng dần dần rõ ràng. Trần Viên Viên tập trung nhìn vào, chỉ thấy trên con ngựa kia phía trước ngồi một vị áo vàng nữ tử. Nữ tử dung mạo thanh lệ thoát tục, lại cũng là một vị khuynh quốc khuynh thành giai nhân tuyệt sắc. Mà tại áo vàng nữ tử sau lưng, chăm chú ôm lấy nàng vòng eo chính là một vị nam tử. Mặc dù chỉ có thể nhìn thấy gò má của hắn, nhưng này phần tuấn nhã chi khí nhưng cũng là bất phàm. Người tới chính là Ninh Viễn cùng Hoàng Dung. Ninh Viễn thoáng nhìn bên đường trà tứ, lôi kéo dây cương, nhường ngựa chậm rãi dừng lại. Hắn đối Hoàng Dung nói rằng, "Dung Nhi, chúng ta không bằng ở đây nghỉ chân uống chén trà lại đi." Hoàng Dung nói một tiếng tốt, hai người liền xuống ngựa hướng trà tứ đi đến. Ninh Viễn mới vừa đi tới trà tứ trước, ánh mắt lơ đãng đảo qua bên cạnh một bàn mỹ nhân. Thân hình hắn có chút dừng lại, trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, trên đời này lại có như thế xinh đẹp nữ tử, không biết sẽ là ai. Trần Viên Viên cũng chú ý tới Ninh Viễn ánh mắt, nhưng nàng chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua liền rời đi ánh mắt. Những năm gần đây, nàng đã gặp quá đa số nàng dung mạo chỗ khuynh đảo nam tử, đối với loại ánh mắt này sớm đã tư không tiến quen, nội tâm không có nổi lên nửa điểm gợn sóng. Linh Viễn tại ngắn ngủi ngây người sau cấp tốc lấy lại tinh thần, hắn đi đến Trần Viên Viên bên cạnh cái bàn ngồi xuống, la lớn, "Người hầu trà, cho chúng ta đến hai bát bích loa xuân." Người hầu trà lên tiếng, tay chân lanh lẹ đất là Linh Viễn cùng Hoàng Dung pha tốt trà, hương khí bốn phía. Cùng lúc đó, trà tứ bên trong không khí lại đột nhiên khẩn trương lên. một vị ngồi một bàn khác tráng hán hiển nhiên bị Trần Viên Viên mỹ mạo hấp dẫn, hắn đứng người lên, đi đến Trần Viên Viên bên cạnh, trên mặt lộ ra không có hảo ý nụ cười, vị này mỹ nhân nhi, ca ca ta mời ngươi uống chén trà thế nào? Trần Viên Viên còn chưa kịp phản ứng, nàng bên cạnh hộ vệ đã tay cầm thật chặt chuôi đao, nghiêm nghị quát, làm cản. Tiểu thư chính là đương kim quốc trưởng nghĩa nữ, thân phận tôn quý, há cho các ngươi vô lễ, còn không mau bồi tội. Tráng hán kia nghe vậy sững sờ, dường như không nghĩ tới vị này mỹ nhân lại có như thế thân phận. Nhưng mà, hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, ngửa đầu cười ha ha, chỉ vào hộ vệ kia đối với hắn những đồng bọn lớn tiếng nói, ha ha, hắn nói nàng là quốc trưởng nghĩa nữ. Kia chơi chẳng phải là càng hăng hái. Hắn những đồng bọn cũng đi theo hống cười lên, hiển nhiên không có đem hộ vệ cảnh cáo để ở trong lòng. Tại thiên hạ này đại loạn thời đại, ngoài có Mông Cổ thiết kỵ nhìn chằm chằm, bên trong có các nơi khởi nghĩa quân gió nổi mây phun, vào rừng làm cướp Lục Lâm hảo hán càng là tứ vô kỵ đan. Triều đình chi phối lực sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa, cho dù là hoàng đế bản nhân cũng khó có thể chấn nhiếp những này kẻ liều mạng. Hộ vệ thấy thế, biết tình thế nghiêm trọng, hắn không chút do dự rút đao nơi tay, bảo hộ ở Trần Viên Viên trước người. Đám này giang hồ khách thấy thế cũng nhao nhao đứng người lên, cầm trong tay binh khí, khí thế hung hăng tiến lên đem Trần Viên Viên ba người vây quanh. Bọn hắn trong ánh mắt lóe ra hung ác quan mang, hiển nhiên không có ý định tùy tiện buông tha ba người này. Linh Viên ở bên nghe, hắn đang lo muốn như thế nào khả năng thông qua thành vệ kiểm tra, giờ phút này nghe nói hộ vệ kia đề cập Trần Viên Viên thân phận, trong lòng lập tức có so đo. Hắn liếc qua rừng ở trà tứ trước cửa kia chiếc xe ngựa sang trọng, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười, sau đó có chút hăng hái mà nhìn xem bầu không khí càng thêm khẩn trương hai phe giằng co. Quả nhiên không ngoài sở liệu, cầm đầu tráng hán cùng hộ vệ giằng co một lát sau, lớn tiếng hô quát nói, "Cầm vũ khí, bên trên." Năm người lập tức cơ đao kiếm hướng hộ vệ đánh tới. Những này giang hồ khách mặc dù võ công chỉ tính nhị lưu trình độ, nhưng từng cái đều là kẻ liều mạng, ra tay tàn nhẫn vô cùng. Hộ vệ kia mặc dù võ công không tầm thường, nhưng trở ngại muốn bảo vệ Trần Viên Viên không bị ngộ thương, trong chiến đấu lộ ra bó tay bó chân. Không một lát sau, hắn liền đã rơi vào hạ phòng, bị đối phương đánh cho chật vật không chịu nổi, chỉ có sức lực chống đỡ, không hề có lực hoàn thủ. Linh Viên náo nhiệt thấy không sai biệt lắm, một ngụm đem trong chén uống trà làm, sau đó hơi chấn động một chút cổ tay. Chỉ nghe ba một tiếng vang dọn, cái chén bị hắn chấn địa vỡ thành vài miếng. Ngay sau đó, hắn tay run một cái, mấy vệt sáng trắng như thiểm điện bắn ra, kêu thảm vang lên theo, kia năm tên giang hồ khách cổ họng hoặc nơi trái tim trung tâm máu tươi báo táp mà ra. Bọn hắn lảo đảo ngã xuống đất không dậy nổi, cũng không lâu lắm liền từng cái tắt thở bỏ mình. Trà tứ bên trong lập tức lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Qua một hồi lâu, Trần Viên Viên mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Nàng bước lên phía trước mấy bước đối với Ninh Viễn đi nửa quỳ gối chi lễ, cảm kích nói rằng: "Tiểu nữ tử Trần Viên Viên đa tạ công tử ân cứu mạng, xin hỏi ân công tôn tính đại danh." Ninh Viễn đang nghe Trần Viên Viên cái tên này lúc, trong lòng không khỏi hơi động một chút. Hắn đánh giá âm thầm nữ tử trước mắt, kia khuynh quốc khuynh thành dung mạo, dường như cùng trong trí nhớ nào đó chút đoạn ngắn không như mà hợp. "Lâm An, chỉ huy sứ, Trần Viên Viên." Những từ ngữ này tại trong đầu của hắn dần dần xuyên kết hợp lại, tạo thành một bức mơ hồ bức tranh. Trong lòng của hắn âm thầm đoán, vị này giai nhân tuyệt sắc hẳn là chính là cái kia trong truyền thuyết vị kia Trần Viên Viên. Chẳng lẽ Điền Hoàng Ngộ dự định bắt vị kia danh chấn Tần Hoài Ca Cơ, chuẩn bị đưa nàng hiến cho hoàng đế? Như thế nói đến, Điền Hoàng Ngộ đem Trần Viên Viên thu làm nghĩa nữ, hiển nhiên là muốn chiếm một cái cha con danh phận, mong muốn ngồi thu ngư ông đắc lợi. Nhưng mà, đương kim hoàng đế đang gặp phải Mông Cổ quy mô xâm lấn cùng nội bộ phản quân làm loạn nghiêm trọng thế cục, cái nào còn có tâm tư say đắm ở sắc đẹp bên trong? Linh Viên trong lòng cười lạnh, thầm nghĩ cái này Trần Viên Viên cuối cùng tất nhiên là bị Điền Hoàng Ngộ tiếp trở về, sau đó lại bị đưa ra ngoài. Về phần đến tuột cùng là muốn tặng cho vị kia quyền thần, vậy thì không được biết rồi. Trên mặt hắn lộ ra một tia không có hảo ý nụ cười, chậm rãi nói rằng, không cần cảm ơn. Trần Viên Viên thấy thế, trong lòng lập tức sinh ra một loại dự cảm bất tường. Nàng miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười, lần nữa hướng Linh Viễn thi lễ một cái, sau đó đội vàng lui trở về. Trần Viên Viên hình tượng đồ chương 17, ta là chịu đựng không được dụ hoặc người sao? Chương 17, ta là chịu đựng không được dụ hoặc người sao? Hoàng Dung bén nhạy bắt được Linh Viễn khoe miệng nổi lên vi diệu ý cười, thế là lấy truyền âm chi thuật lặng yên hỏi, ngươi dường như có cái gì diệu kế trong lòng. Linh Viễn giống nhau lấy truyền âm chi thuật đáp lại, ta đã nghĩ đến vào thành phương pháp xử lý. Hoàng Dung nhãn tỉnh sáng lên, lần nữa truyền âm nói, nói nghe một chút. Nhìn qua Hoàng Dung kia nửa che dưới mái tóc, mượt mà như ngọc vành thai như ẩn như hiện, hết sức mê người. Linh Viễn sinh lòng thân cận chi ý, dứt khoát liên tiếp nàng ngồi xuống, gần sát bên thai của nàng, nhẹ giọng nói nhỏ lên hắn ấm áp khí tức phất qua Hoàng Dung kia mẫn cảm vành thai, khiến cho trên mặt nàng nổi lên một vệt đỏ ửng nhàn nhạt. Cứ việc trong lòng có chút dập dờn, nhưng nàng cũng không có trốn tránh, ngược lại hết sức chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng còn len lén liếc về phía một bên Trần Viên Viên. Làm Linh Viễn tự thuật hoàn tất, hắn thấp giọng hỏi thăm, ngươi cảm thấy kế này như thế nào? Hoàng Dung cái này mới nhẹ nhàng đem hắn đẩy ra một chút, trong mắt mang theo vài phần đoán trách liếc mắt nhìn hắn, nhẹ gật đầu, cũng cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện. Lúc này Trần Viên Viên sớm đã vô tâm uống trà, nàng nội vàng đứng dậy rời đi. Linh Viễn thấy thế, cũng lập tức tính tiền, xa xa đi theo tại xe ngựa của nàng đằng sau. Khống chế xe ngựa chính là Điền Hoàng Ngộ thân tín, hắn không chỉ có là hoàng thành ti bên trong cao thủ, càng đúng Điền gia trung thành không hai. Khi hắn phát hiện phía sau Linh Viễn một mực theo đuôi lúc, trong lòng lập tức cảnh giác lên, kéo một phát dây cương. Xe ngựa vững vàng dừng ở bên đường. Thế nào đống nhiên dừng xe? Toa xe bên trong nha hoàn đống nhiên cảm giác xe ngựa ngừng lại. Nàng rèm xe vén lên, lộ ra nửa gương mặt thanh tú bảng, nghi hoặc hỏi một câu. Hộ vệ cũng không lập tức trả lời, ánh mắt của hắn như cũng nhìn chằm chằm phía sau. Một lát sau, hắn hạ giọng đối nha hoàn nói rằng, đằng sau hai người kia bộ dạng khả nghi, một mực theo sát lấy chúng ta, chỉ sợ không có hảo ý. Nha hoàn nghe vậy kinh hãi, nàng hốt hoảng quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy Ninh Viễn đang cưỡi ngựa chậm rãi tiếp cận. Nàng trong lòng căng thẳng, hỏi đội, tiểu thư, chúng ta bây giờ nên làm gì? Trần Viên Viên mặc dù trong lòng cũng có chút bối rối, nhưng dù sao trải qua rất nhiều sóng to gió lớn, nàng hít sâu một hơi, cố gắng bảo trì trấn định, nói rằng, chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến, để bọn hắn trước đi qua. Dù sao, bọn hắn mới vừa rồi còn đã cứu chúng ta, có lẽ là chúng ta quá lo lắng. Chỉ chốc lát sau, Ninh Viễn giục ngựa đi vào bên cạnh xe ngựa, hắn ngừng ngựa, ánh mắt cùng bén rèm lên Trần Viên Viên gặp nhau. Trần Viên Viên đôi mắt xanh triệt như nước, mỉm cười mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng như cũng đẹp đến mức rung động lòng người. Nàng mở miệng hỏi, công tử, xin hỏi ngài có chuyện gì không? Thanh âm kia thanh thúy êm hay, lại dẫn giang chết nữ tử đặc hữu mềm nu, phảng phất có một loại ma lực, nghe người tê tê dại dại, dường như linh hồn đều muốn bị hòa tan đồng dạng, hận không thể muốn lâm vào kia giọng nói nhỏ nhẹ bên trong không muốn tỉnh lại. Linh Viễn không khỏi trong lòng thầm khen, vị này vang danh thiên hạ đại mỹ nữ quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn mỉm cười, nói rằng, ta cũng là đến ăn cướp. Trần Viên Viên nghe vậy, lập tức trả lời nói, công tử, thiếp thân lần này đi ra ngoài bội vàng, cũng không mang theo quá nhiều tài vật. Ngài lúc trước đối ta có ân cứu mạng, như công tử có gì khó xử, không ngại theo ta vào thành, ta nhất định hết sức là ngài kiếm một chút tiền bạc. Không biết công tử ý như thế nào. Linh Viễn lắc đầu, mang theo trêu tức giọng điệu, nói rằng, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải là tài mà đến, mà là đến cướp người. Trần Viên Viên nghe xong lời này, lập tức ngây ngẩn cả người. Trong nội tâm nàng không khỏi dâng lên một hồi thở dài, thầm nghĩ, Điền Hoàng Ngộ bởi vì mỹ mạo của nàng mà đưa nàng bắt đi, dự định hiến cho hoàng đế, mà người trước mắt này, chỉ sợ cũng là mục đích giống nhau. Nàng dường như đã định trước không thể thoát khỏi loại này mặc cho người định đoạt vận mệnh. Đúng lúc này, hộ vệ kia nhảy xuống xe ngựa, tay cầm trường đao, hung tợn nhìn chằm chằm Linh Viễn, nghiêm nghị quát, Viên Viên tiểu thư là Đường Kim quý phi cha, hoàng thành ti chỉ huy sứ Điền đại nhân nghĩa nữ, ngươi lại dám như thế mạo phạm nàng, chẳng lẽ liền không sợ phạm vào chặt đầu tội lớn sao? Linh Viễn nghe xong lại là một tiếng cười khẽ, hắn lạnh nhạt nói, ngươi vừa rồi đã dùng lời này dọa qua những cái kia tội phạm, hiện tại tránh ra à, đừng tự mình chuốc lấy cực khổ. Hộ vệ thấy liền chỉ huy sứ tên tuổi đều không thể dọa lùi đối phương, trong lòng biết việc này đã mất con nhượng. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, trường đao đột nhiên bổ về phía Linh Viễn. Nhưng mà, lưỡi đao vừa lên, đối phương cũng đã như bóng với hình giống như lấn người tiến lên, chỉ thấy hàn quang chợt hiện, mấy sợi tóc vô thanh vô tức theo hộ vệ đỉnh đầu bay xuống. Đợi hắn lấy lại tinh thần, một thanh trường kiếm đã vững vàng gác ở trên cổ hắn. Hộ vệ cái trán trong nháy mắt chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn hai mắt trợn lên, chăm chú nhìn đối thủ trước mắt, thanh âm mang theo khó mà che giấu run rẩy, ngươi đến tuột cùng là ai? Thân làm hoàng thành ti bên trong không nhiều cao thủ, tên hộ vệ này từng chứng kiến không ít cung trong cao thủ cùng giang hồ hào kiệt. Cứ việc có thể thắng hắn người không phải số ít, nhưng giống trước mắt dạng này tại ngắn ngủi trong vòng một chiêu liền đem hắn bức đến tuyệt cảnh, lại gần như không tồn tại. Người này võ công cao cường như vậy, đến tuột cùng vì sao muốn cùng chỉ huy sứ là địch? Chẳng lẽ thật chỉ là vì Trần Biên Biên? Nghĩ đến đây, hộ vệ trong lòng liền dâng lên một cỗ không hiểu khẩn trương. Hắn bởi vì chức vụ chi tiện, cung trong quý phi, quan to phu nhân thấy qua đến không hết. Nhưng mà, làm lần thứ nhất hắn nhìn thấy Trần Viên Viên lúc, lại bị mỹ mạo của nàng và khí chất hoàn toàn chinh phục. Cho dù trong khoảng thời gian này xem như cận thân hộ vệ cùng nàng như bóng với hình, đã dần dần không còn là bề ngoài của nàng làm cho mê hoặc, có thể càng là cùng nàng tiếp xúc thì càng bị nàng bên trong hấp dẫn. Nàng mỗi một cái mỉm cười, mỗi một cái giận dữ, đều để hắn vì đó khuynh đảo, không cách nào tự kiềm chế. Hắn thậm chí âm thầm thề, bằng lòng vì nàng xông pha khói lửa, không chối từ. Hộ vệ biết rõ Trần Viên Viên mị lực không cách nào kháng cự, nói là cười một tiếng khuynh quốc cũng không đủ. Bởi vậy, hắn hoàn toàn tin tưởng, nam nhân trước mắt này vì Trần Viên Viên, cho dù là cam coi trời bằng vùng, cũng là vô cùng có khả năng. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm bối rối, thanh âm tận lực giữ vững tỉnh táo, ngươi đến cùng có gì ý đồ? Linh Viễn mỉm cười chuyển hướng Trần Viên Viên, nói rằng, ta hy vọng có thể cùng Viên Viên cô nương ngồi chung chiếc xe ngựa này vào thành, hơn nữa cần bảo đảm không bị thành vệ phát hiện. Ngoài ra, ta cố ý tại quý phủ ở tạm mấy ngày, không biết cô nương có nguyện ý hay không mời chúng ta đồng hành. Trần Viên Viên vốn cho là Linh Viễn là bị mỹ mạo của mình hấp dẫn, nhưng nghe hắn sau, trong lòng không khỏi nổi lên nghi hoặc, bọn hắn đã muốn tránh né thành vệ kiểm tra, lại muốn vào ở quý phi phủ đệ, không phải là trên giang hồ sú danh rõ ràng Giang Dương đại đạo. Nghĩ đến đây, Trần Viên Viên trong lòng căng thẳng, cũng không dám biểu lộ mảy may. Nàng nhẹ nhàng mím môi, tận lực nhường nụ cười của mình nhìn tự nhiên, ta đang cảm thấy trên đường có chút nhàm chán đâu. Nếu như công tử nguyện ý lên xe một lần, ta tất nhiên là hoan nghênh đã đến. Tiểu thư, tuyệt đối không thể. Hộ vệ gấp giọng khuyên can. Hắn vừa mới động, gác ở trên cổ lưỡi dao phá vỡ làn da, một đạo tinh tế vết máu chảy ra, dọa đến hắn cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Linh Viễn đem trường kiếm đưa về trong vỏ, ánh mắt lạnh như băng đảo qua hộ vệ, trầm giọng nói: "Ngươi nếu dám có bất kỳ dị động, đạo đưa chúng ta bị thành vệ phát giác, ta sẽ không chút do dự trước hết giết Trần Viên Viên, lại lấy tính mạng ngươi. Ngươi hẳn là tinh tường tình cảnh của mình, cũng biết nên như thế nào làm được a." Hộ vệ bị khí thế của hắn chấn nhiếp, liên tục gật đầu, trong lòng không dám có chút phản kháng ý niệm. Sau đó, hai người đăng lên xe ngựa, cùng Trần Viên Viên ngồi đối diện nhau. Xe ngựa tại tiếng lộc cộc bên trong chậm rãi khởi động, hướng phía Dĩnh Châu thành phương hướng chạy tới. Sau đó không lâu, xe ngựa chậm rãi đến Dĩnh Châu thành cửa thành. Thành đứng ở cửa một đội quân binh, ngay tại đối vào thành người đi đường và số lượng xe tiến hành kiểm tra. Nhưng mà, khi bọn hắn nhìn thấy chiếc xe ngựa này bên trên tiêu chí lấy quý phi phủ huy hiệu lúc, lập tức cung kính cho đi. xe ngựa có thể thuận lợi tiến vào trong thành. Nhìn qua cửa thành trong tầm mắt từ từ đi xa, Ninh Viễn trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Lúc này, hắn chuyển hướng Trần Viên Viên, mở miệng hỏi thăm, "Trần Viên Viên, quý phi trong phủ hiện tại cũng có người nào tại?" Trần Viên Viên ôn nhu đáp, "Về công tử lời nói, chỗ này phủ đệ vốn là điển quý phi ở trong thành một chỗ trạch viện, bình thường chỉ có một vị lão bộ phụ trách quản lý. Lần này điển chỉ huy sử ra đến vội vàng, chỉ dẫn theo mấy tên cận vệ, cho nên trong phủ hiện tại tổng cộng bất quá 5-6 người." Ninh Viễn nhẹ gật đầu, hắn xốc lên ngựa rèm xe một góc, hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, sau đó đối lái xe hộ vệ dặn dò nói, đem xe ngựa chạy tới một chỗ yên lặng địa phương không người dừng lại. Hộ vệ đang nghe Ninh Viễn mệnh lệnh sau, trong lòng mặc dù có chỗ do dự, nhưng cân nhắc tới Trần Viên Viên an nguy nắm giữ tại trong tay đối phương, hắn không dám có chút chống lại. Thế là, cắn răng, dựa theo Ninh Viễn phân phó, đem xe ngựa lái vào một đầu tĩnh mịch hẻm nhỏ âm u, cuối cùng tại một cái yên lặng góc tối không người ngừng lại. Ninh Viễn lưu loát xuống xe ngựa, chỉ chốc lát, bên ngoài truyền đến một tiếng trầm muộn tiếng hừ. Trần Viên Viên trong xe ngựa nghe được thân thể khẽ run lên, trong lòng lo sợ bất an nhìn về phía bên cạnh mặt không thay đổi Hoàng Dung. Lại chờ trong chốc lát, ngựa rèm xe bị từ bên ngoài kéo ra. Trần Viên Viên theo kéo ra rèm nhìn ra ngoài, lại phát hiện hộ vệ đã không thấy bóng dáng. Nàng trong lòng căng thẳng, run thanh âm hỏi, hắn đi nơi nào? Ninh Viễn mặt không thay đổi hồi đáp, đã bị ta xử lý. Nói xong, ánh mắt của hắn lại chuyển hướng một mực giữ im lặng, vụ trộm dò xét mình nha hoàn. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt biến lãnh khốc vô tình, âm thanh lạnh lùng nói, ta cần ở trong thành lưu lại mấy ngày, nhưng không muốn bị người phát hiện. Cho nên, cái này tên nha hoàn cũng không thể lưu lại. Không. Trần Viên Viên nghe vậy, hoảng bước lên phía trước nắm chắc Ninh Viễn tay, thấp giọng cầu khẩn, xin ngươi đừng giết nàng, nàng đi theo ta đã nhiều năm, là ta thiếp thân thị nữ, tuyệt đối sẽ không phản bội ta. Ta van cầu ngươi, buông tha nàng được không? Trần Viên Viên thảm thiết thanh âm kiểu mị động nhân, mà nàng cặp kia nắm chặt Ninh Viễn ngọc thủ mềm mại không xương, truyền đến thoải mái dễ chịu vô cùng cảm giác. Ninh Viễn nhìn xem nàng kia dáng vẻ đáng yêu, nghe nàng kia làm lòng người say thanh âm, cảm thấy xương cốt đều nhanh muốn xúc giòn, trong lòng không khỏi thầm khen, thật không hổ là đại mỹ nhân, cái này sức hấp dẫn chỉ sợ trong thiên hạ không có mấy nam nhân có thể ngăn cản được. Chương 18, Kim Tầm Cổ Độc. Chương 18, Kim Tầm Cổ Độc. Ninh Viễn nói, đã ngươi vì nàng cầu tình, ta tạm thời không giết nàng, bất quá nàng không thể rời đi tầm mắt của ta phạm vi, nếu như rằng có dị động thanh âm của hắn biến lạnh lẽo, ta chưa hết là giết ngươi. Nha hoàn gọi thanh thanh, nghe vậy cảm động đến rơi nước mắt, liên tục không ngừng bằng lòng, đa tạ công tử ân không giết. Ta nhất định sẽ không tiết lộ công tử bí mật. Trần Viên Viên cũng đầy mắt cảm kích, một tay kéo váy thơm, có chút quỳ gối thi lễ, tạ ơn Ninh công tử. Viên Viên vô cùng cảm kích. Linh Viễn hừ một tiếng xem như đáp lại. Thấy thị nữ tính mệnh tạm thời bảo vệ, Trần Viên Viên lại lo lắng lên an nguy của mình. Người này đầu tiên là tại trà tứ bên trong tiện tay giết ngốc nghẽ nàng giang hồ hán tử, ra tay chi tàn nhẫn hiển nhiên không phải cái gì thiện nhân. Nàng muốn cho là đối phương cứu chính mình, toan tính bất quá là vào thành kiếm một chỗ tạm thời nơi an thân, không muốn sẽ ở cái này chỗ hẻo lánh giết thị vệ, bởi vậy có thể thấy được, hắn chuyện làm tất nhiên cực kỳ bí ẩn, không muốn bị người nhìn thấy, vậy hắn có thể hay không đang hành động thời điểm giết người diệt khẩu. Nghĩ đến đây, Trần Viên Viên khẽ cắn môi mỏng, vung xuống hạ tầm mắt, nghĩ đến tiếp xuống khó lường vận mệnh, trong lòng có chút thảm đạm, không khỏi yếu ớt thở dài một tiếng. Nam nhân này ép buộc chính mình, sẽ đối đãi như thế nào với nàng đâu? Nếu như là muốn giết nàng, dường như cũng chỉ có chờ chết mà thôi, lại hoặc là hắn sẽ cưỡng chiếm chính mình, cũng không phải là không có khả năng. Những cái kia vô năng đối với mình xa xa nhìn, lén lén ái mộ, có năng lực, tựa như là sói đói, từng cái đều muốn nhào lên cắn một cái, hoặc là chiếm thành của mình. Điên hoang nộ là như thế này, nam nhân này có thể hay không cũng là như thế này. Thật là, nàng có biện pháp nào đâu? Nàng bất quá là trong loạn thế một cái mỹ lệ người đáng thương mà thôi, chỉ có thể mặc cho người định đoạt. Trần Viên Viên đang âm thầm thần thương, lại nghe bên cạnh Hoàng Dung nói rằng, Linh Viễn, trong thành không ai nhận biết ngươi, ngươi đến kéo xe ngựa à? Ta cùng với các nàng hai vị đợi ở trong xe. Linh Viễn khẽ gật đầu, dựa theo Trần Viên Viên chỉ, vượt qua mấy khu phố, đi vào một chỗ yên lặng trạch viện trước cửa. Xuống xe ngựa, Linh Viễn đi gõ cửa, chỉ chốc lát, một vị lão buộc một tiếng còn kẹt đem chu cửa mở ra một cái khe hở. Hắn đôi mắt giản mua vận đục trông thấy là Trần Viên Viên cùng thị nữ, nói một tiếng tiểu thư liền đem đại môn mở ra. Đối với Ninh Viễn hai người không có chú ý Trần Bá, nghĩa phụ trở về rồi sao? Lao ra đi ra ngoài, vẫn chưa về. Người lao buộc kia thanh âm khàn khàn đáp một câu, cần cho các ngươi chuẩn bị bữa tối sao? Trần Viên Viên dặn dò nói, ngươi đi chuẩn bị đi, mặt khác là vị công tử này cùng phu nhân chuẩn bị một gian khách phòng, không có chuyện gì khác đừng tới quấy rầy chúng ta. Tốt. Lão buộc quay người rời đi. Trần Viên Viên nhìn qua lão buộc bóng lưng đi qua hành lang chỗ ngoặt biến mất không thấy gì nữa, mới nghiêng người đối Ninh Viễn có chút có lễ. Ninh công tử, Ninh phu nhân, xin mời đi theo ta. Thì ra một đường đi tới, vì miễn đi phiền toái không cần thiết, Ninh Viễn đối với người ngoài đều nói Hoàng Dung là chính mình nương tử, nói đều thuận miệng, Hoàng Dung đã thành thói quen, cũng không có phản đối. Thậm chí đối với cùng Ninh Viễn cùng phòng dường như cũng biến thành yên tâm thoải mái. Quen thuộc thật là phi thường đáng sợ và tính, để cho hai người giữa bất chi bất giác giới hạn đã mơ hồ không rõ. Trần Viên Viên dẫn Ninh Viễn hai người tiến vào một cái lều sành, khép cửa phòng lại, lúc này mới có chút lo lắng bất an, nàng nói khẽ, Ninh công tử, không biết ngươi muốn ở chỗ này ở mấy ngày, có gì cần ta hỗ trợ sao? Linh Viễn đối Hoàng Dung nói, Dung Nhi, ngươi có kế hoạch gì sao? Hoàng Dung cũng không sợ Trần Viên Viên nghe lén đi, trầm ngâm một hồi, nói rằng, cái bang ở trong thành có một cái phân bộ, ta muốn trước qua bên kia nhìn xem, cũng có thể thám thính tới một chút tin tức. Linh Viễn nhíu mày, nơi này là Hoàng Khải Lương địa bàn, lấy hắn cẩn thận, tự nhiên sẽ nghĩ đến ngươi là cái bang ban chủ, không chừng đã phái người trong bóng tối giám sát, cử động lần này sợ là không ổn. Hoàng Dung nói, ta sẽ cẩn thận, cái bang ở chỗ này có một cái bí mật đường khẩu, đường chủ là ta một cái tâm phúc, năm đó Hồng Thất Công đối với hắn có đại ân, tuyệt đối đáng tin. Linh Viễn như cũ có chút không yên lòng, liếc qua Trần Viên Viên cùng thị nữ kia, ánh mắt lạnh lùng, thấy Trần Viên Viên kinh hoàng khiếp sợ. Nàng vốn là cực kỳ thông minh, Hoàng Dung ở trước mặt nàng nói ra bí ẩn, đã để nàng có liên tưởng không tốt, bình thường loại tình huống này ý vị như thế nào? Giết người diệt khẩu bốn chữ tại trong óc nàng hiện lên, trái tim của nàng bắt đầu không tự chủ phanh 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 nhảy loạn, mà khi Ninh Viễn nhìn về phía nàng lúc, Trần Viên Viên kèm chút không có ngất đi. Nơi đây yên lặng, nếu như hắn đem chính mình cùng Thanh Thanh sát hại, lại giết chết Trần Bá, cũng không phải là không được sự tình. Đi theo Trần Viên Viên thị nữ sau lưng cũng là khẩn trương khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, không dám thở mạnh một cái. Ninh Viễn tay phải đã nắm lấy chuôi kiếm, Thanh Thanh thấy thế, phù phù một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, lại không dám lên tiếng. Trần Viên Viên tiến lên một bước, giữ chặt Ninh Viễn ống tay áo, nước mắt không khỏi chảy xuống, điềm đạm đáng yêu nói, cầu công tử khai ân, thiếp thân tất nhiên không dám tiết lộ công tử cùng phu bí mật của người mảy may, nếu như công tử thực sự không yên lòng, thiếp thân nàng cắn răng một cái, tiếp tục nói, thiếp thân là thanh bạch chi thân, nguyện hầu phụng công tử, nhưng cầu bảo toàn ta cùng thị nữ tính mệnh. Linh Viễn gặp nàng lê hoa đái vũ bộ dáng, kia vũ mị tự nhiên thái độ, dường như có thể hóa bách luyện thép là ngón tay mềm, lại nhường hắn sinh ra chút do dự. Chỉ là ra ngoài nghe ngóng tin tức, không có nguy hiểm, ta một người đi là được rồi. Hoàng Dung nhìn ra hắn khó xử, trấn an nói, hơn nữa, chỗ kia cứ điểm cách nơi này không xa, vạn nhất thật có vấn đề, ta thế nào cũng có thể chạy về nơi này. Linh Viễn do dự nửa ngày, đề nghị, như vậy đi, ngươi đợi ta nửa canh giờ, ta luyện chế một chút độc vật, sau đó đi cùng với ngươi. Không cần phải phiền phức như thế, ta đi. Hoàng Dung cười cười, đeo lên mũ rộng đành, quay người rời đi. Linh Viễn nhìn xem Hoàng Dung rời đi, lòng tay ra chuôi kiếm. Trần Viên Viên lúc này mới lảo đảo lui lại mấy bước, chỉ cảm thấy tại quỷ môn quan đi một lượng, chân có chút như nhũn ra, kêu lên, Thanh Thanh, Thanh Thanh. Thanh Thanh bận bịu bò dậy, đỡ lấy tiểu thư nhà mình, nàng hai chân cũng có chút phát run, vừa rồi kiếm về một cái mạng nhỏ, nhưng nhìn lấy đang trầm tư Linh Viễn, như cũng không dám lên tiếng, lo lắng bất an chờ đợi lấy tiếp xuống bận mệnh. Linh Viễn nhìn về phía hai người, lạnh lùng nói rằng, không cho phép rời đi phòng, không nên quấy rầy ta. Nói lấy ra đan lô, lại từ trong hệ thống hối đoái xuất dược vật, bắt đầu luyện chế đan dược. Trong đó một phần là Điền Hoàng Nội chuẩn bị, vị này Hoàng Thành Ti chỉ huy sứ đối kế hoạch tiếp theo còn hữu dụng chỗ, hắn định dùng Tam Thi Nào Thần Đan khống chế lại đối phương. Phần này ghi lại ở Vạn Cổ Độc Kinh chúng độc thuật ác độc vô cùng, trong dược bao hàm ba loại thi trùng, chúng độc người ngày thường không có chút nào dị trạng, thể nội thi trùng ở vào ẩn nút trạng thái, sẽ chỉ ở một năm sau tỉnh lại, nếu như chế nuốt vào khắc chế chi vật, để bọn chúng một lần nữa ẩn nút, liền sẽ chui vào trong đầu, để cho người ta giống như quỷ yêu, điên cuồng đến chết. Một loại khác là Kim Tàm Cổ Độc, có thể trực tiếp hối đoái, tự nhiên là cho kia tên nha hoàn ăn. Còn lại chính là chú nhan đan cùng vô cấu linh đan. Vừa rồi Trần Viên Viên lôi kéo ống tay áo của hắn, nói ra nàng là thanh bạch chi thân, bằng lòng phụng dưỡng chính mình lúc, không thể không nói, Linh Viễn động tâm rồi. Xem như đương thời số một đại mỹ nhân, nếu như có thể không giết, còn có thể chiếm thành của mình, nào có buông tha đạo lý. Đã muốn đem nàng thu làm nữ nhân của mình, vậy thì tiến thêm một bước, nhường nàng dung nhan vĩnh chú tốt. Thanh Thanh cái này tên nha hoàn cùng Trần Viên Viên trốn ở trong sảnh một cái góc, nhìn xem Linh Viễn ở bên kia luyện chế lấy không biết đan dược gì. Vừa mới bắt đầu nàng còn nơm nớp lo sợ không dám nói lời nào, có thể trôi qua một hồi, thấy Linh Viễn tập trung tinh thần, đối với các nàng không thêm để ý tới, nàng lá gan hơi lớn chút, nhỏ giọng hỏi, "Tiểu thư, ngươi nói hắn cái kia đan lô là thế nào biến ra nha? Lớn như vậy, trống rỗng liền xuất hiện, thật là kỳ quái." Trần Viên Viên kia đôi mắt đẹp chăm chú nhìn thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh đan lô, trong lòng bất an đồng thời, giống nhau tràn ngập hiếu kỳ. Cổ đại ca cơ là chân chính mới sắc song tuyệt, cũng không phải là dung mạo xinh đẹp là được. Cũng tỉ như Liễu Như Thị liền biết không ít thơ, trong đó một bài lời nói, năm đó cung quán liền hồ kỵ, này đêm mênh mông tiếp đóng giữ lâu. Trong nước bây giờ truyền chiến đấu, dù vượt mộ hạ ích có thể sầu. Tài văn chương bay lên không ngoài như vậy. Trần Viên Viên giống nhau tinh thông cầm kỳ thư họa, đến nay vẫn có thi tử lưu truyền, như Sửu Nô Nhi lệnh Mai Hoa suy đoán tảo tú lệ thanh luyện, thực là một vị tuệ tâm hoàn chất xinh đẹp giai nhân. Mà nàng đối các loại kỳ văn, trí quái mà nói cũng có chỗ đọc lướt qua, lại sửng sốt không cách nào theo trong trí nhớ tìm ra trống rỗng biến vật dạng này ghi chép. Đương nhiên, đối với những cái kia trong truyền thuyết thần thoại tu di chỉ giới, nàng là không tin. Sau nửa canh giờ, Linh Viễn đem tất cả đan dược chế tác hoàn tất. Hắn đối Thanh Thanh vẫy vẫy tay, Thanh Thanh nhỏ chạy tới, nhỏ giọng nói, "Công tử, ngài tìm ta chuyện gì?" "Đi gọi vị lão bộc kia, nhường hắn tìm một cái động vật tới." Linh Viễn dặn dò nói. Chỉ chốc lát, một bé đáng yêu chó con được đưa tới, Linh Viễn sờ lên nó đầu chó, đẩy ra một hạt lạc hoàn, lấy ra bên trong màu đen vật thể, đánh tiến vào chó con miệng bên trong. "Ngươi cho nó cho ăn cái gì?" Thanh Thanh tò mò hỏi. Linh Viễn đứng dậy, mặt không chút thay đổi nói, "Ngươi gọi Thanh Thanh đúng không? Ngươi biết ta cùng phu nhân vào thành là vì ám sát quận trưởng Hoàng Khải Lương, đây chính là xét nhà tội lớn, ta có thể không giết ngươi, có thể ta lại không yên lòng ngươi, ngươi nói nên làm cái gì?" Thanh Thanh một mực đi theo Trần Viên Viên tại Tần Hoài Hà bản, mặc dù bị nàng bảo hộ lấy, đến nay vẫn là chỗ, có thể cái gì việc đời chưa thấy qua, lúc này nghe vậy, biết là chính mình làm ra quyết đoán thời điểm. Vừa rồi tiểu thư vì bảo trụ hai tính mạng người, đã quyết định muốn phụng dưỡng người trước mắt này, nàng Thanh Thanh cũng không phải là không có giác ngộ, cắn răng một cái, giòn tan nói, "Ta nguyện trở thành công tử động phòng nha đầu, đêm nay liền bồi ngài ngủ, dạng này ta chính là công tử người, đương nhiên sẽ không bán ngài." Linh Viễn nhìn xem vị này thân thể vẫn chưa hoàn toàn nảy nở nha đầu, cảm thấy im lặng. Nhà ngươi Trần Biên Biên ta cố mà làm thu, ngươi muốn làm động phòng nha đầu cũng không phải không được, thế nhưng phải đợi một năm nửa năm, tốt xấu đầy 18 tuổi, có thể qua thẩm mới được a. Cảm tạ Bùi Sao Mơ ước khen thưởng chương 19, thu Trần Biên Biên làm thị nữ chương 19, thu Trần Biên Biên làm thị nữ. Ninh Viễn nhìn xem vị này dáng dấp cực kỳ tú lệ nha hoàn, nói rằng, xem trước một chút ngươi bộ ngực nhỏ, lại đến cùng ta nói lời như vậy. Thanh Thanh cúi đầu nhìn lại, lại là có chút bướng bức, không khỏi xấu hổ đỏ mặt, cảm thấy mình nhận lấy lớn lao tổn thương, nàng có chút xấu hổ, dũng cảm hỏi, kia, vậy ngươi muốn như thế nào? Ninh Viễn lại lấy ra một cái vừa rồi cho chó con ăn vào là hoàn, giải thích nói, đây là kim tằm cổ độc căn sau, kim tằm cổ sẽ tiềm phục tại thể nội, bình thường không có bất kỳ dị trạng, chỉ khi nào cảm ứng được người khống chế triệu hoán, cho dù là cách xa nhau khoảng cách rất xa, như cũng sẽ phá thể mà ra, bay trở về tới người khống chế trong tay. Ngươi nhìn kỹ, chỉ thấy Ninh Viễn trong miệng im ắng đọc lấy cái gì, tiếp lấy cái kia chó con ngao ô kêu thảm một tiếng, thân thể té lăn trên đất, co quắp mấy lần bất động. Chỉ chốc lát, một cái kim sắc cổ trùng từ nhỏ chó trong hốc mắt phá thể mà ra, bay đến Ninh Viễn trước mặt dừng lại một hồi, lại bay ra ngoài cửa sổ biến mất không thấy gì nữa. Hai nữ cái nào từng gặp khủng bố như vậy chuyện, dọa đến sắc mặt trắng bệch, Thanh Thanh càng là toàn thân phát run, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, không ngừng lùi lại, kêu lên, không, không, ta không cần ăn loại vật này. Trần Viên Viên còn muốn dùng mỹ nhân kế, tiến lên hai bước nắm chặt Ninh Viễn tay, cầu khẩn nói, Ninh công tử, Thanh Thanh vẫn là xử nữ, ngươi thu nàng làm động phòng nha hoàn được không? Đừng cho nàng ăn loại kia đáng sợ đồ vật, ta cầu van ngươi. Dạng này mỹ nhân kế cấp quá thấp, cũng nghĩ mê hoặc Ninh Viễn, quả thực là nói đùa. Trần Viên Viên thấy Ninh Viễn không hề lay động, cách càng gần, thấp giọng nói, công tử, nếu như ngài muốn, ta có thể nhường Thanh Thanh theo ta cùng một chỗ hầu hạ ngài. Ninh Viễn nghe được trong lòng nhảy một cái, do dự một giây, mới cự tuyệt nói, không có thương lượng. Trần Viên Viên quay đầu quan sát mắt mang nước mắt Thanh Thanh, lại nhìn phía Ninh Viễn, thở dài, ngươi mong muốn thiếp thân như thế nào mới bằng lòng buông tha nàng. Nói cùng Ninh Viễn đối mặt một lát, gặp hắn không hề lay động, mới mặt mang sầu bi đi đến Thanh Thanh bên người, ôm nàng, nước mắt lã chã mà xuống, nước nở nói, Thanh Thanh, tiểu thư vô dụng, bảo hộ không được ngươi, bất quá không có quan hệ, chỉ cần ngươi không phản bội công tử, liền sẽ không có chuyện gì. Thanh Thanh khóc lớn, tiểu thư, ta sợ hãi, ta không muốn ăn à, ngài giúp ta văn mải, có được hay không? Ninh Viễn phiền nhất khóc sướt mướt, đi tới, thừa dịp Thanh Thanh hé miệng khóc lúc, đem kim tằm cổ độc nhét vào trong miệng nàng, vận khí đưa tới, vật kia thể lộc cộc một tiếng, nuốt vào trong bụng của nàng. Thanh Thanh trực tiếp phủ, thật lâu mới phản ứng được, ngón tay luồn vào cổ họng, muốn đem viên đan dược móc đi ra, kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Ninh Viễn nói, đừng phí sức, ngoan ngoãn đi cho tiểu thư nhà ngươi đốt một thùng lớn tắm rửa dùng nước, đi thôi. Thanh Thanh giày vò một hồi lâu, đại khái đã nhận rõ hiện thực, biết việc đã đến nước này, cũng không còn cách nào sửa lại, nàng trầm thấp ứng tiếng là, chảy nước mắt đi chuẩn bị nước nóng. Trong phòng chỉ còn lại hai người, Trần Viên Viên rủ xuống tầm mắt, trong lòng thấp thỏm lo âu, ôn nhu hỏi, công tử, ngài muốn như thế nào đối thiết thân, cũng muốn ta ăn kia kim tàng cổ sao? Linh Viễn nhìn xem vị này mỹ nhân, khoe miệng lộ ra mỉm cười, nếu như ta để ngươi ăn, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Trần Viên Viên lắc đầu, buồn bã cười một tiếng, thiếp thân này cả đời chưa bao giờ có chuyện như ý, ngoại trừ mặc cho người định đoạt, thì phải làm thế nào đây? Công tử muốn cưỡng chiếm thiếp thân, hoặc là để cho ta ăn độc vật kia, cũng bất quá là chuyện một câu nói, ta còn có lựa chọn sao? Lời nói bên trong kia thảm thiết thê lương bi ai chi ý, nhường Linh Viễn âu sầu trong lòng, hắn đột nhiên giật mình, thầm nghĩ nữ nhân này thật sự là lợi hại, chính mình vậy mà bất chi bất giác liền bị nàng tả hữu cảm xúc. Hắn lấy ra hai viên đan dược, cũng không giải thích, ra lệnh, ăn. Trần Viên Viên ngơ ngác nhìn xem Linh Viễn trong tay viên đan dược, coi là cũng là cùng kim tằm cổ độc như thế độc dược, trong hốc mắt nước mắt như cắt đứt quan hệ trân châu giống như lan xuống, nàng không còn cầu xin, yên lặng lấy ra nuốt mà xuống. Tiếp lấy dường như có lẽ đã không sợ hãi, chất vấn, công tử, ngài hài lòng sao? Có thể đợi một hồi, không đợi đến Linh Viễn trả lời, chỉ cảm thấy quanh thân như lửa, thể nội năng lượng tại bốc lên, tế bào tại nhảy cẫng, nàng ngồi sập xuống đất, khó chịu phát ra nói nhỏ. Linh công tử, ngươi cho ta ăn cái gì? Ta thật là khó chịu. Linh Viễn dù bận vẫn ung dung ngồi ở bên cạnh bàn trà bên cạnh, rót chén trà từ từ uống, mặt không biểu tình nhìn xem Trần Viên Viên thảm trạng. Đợi đến Thanh Thanh đốt tốt nước nóng lúc đi vào, trợn mắt hốc mồm nhìn xem tiểu thư, một hồi lâu mới nhỏ chạy tới, không để ý bẩn thỉu quần áo, vị nàng tiêu vội kêu lên, tiểu thư, ngài thế nào? Ta không sao, Thanh Thanh, ngươi dịu ta lên. Trần Viên Viên giờ phút này chật vật không chịu nổi, cả người giống như là kinh nghiệm một trận đại chiến, thân thể không nói ra được mọi bệnh, lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, thế giới cũng biến thành vô cùng rõ ràng, nói không nên lời là như thế nào mới là cảm thụ. Đỡ tiểu thư nhà ngươi đi tắm. Linh Viễn đứng dậy, mở miệng phân phó. Thanh Thanh phản ứng lại, bận điệu đáp ứng, vị Trần Viên Viên tiến vào một cái khác sương phòng, nhường nàng tiến vào được đầy nước ấm trong thùng tắm, mới rời khỏi sương phòng, cài đóng cửa phòng. Linh Viễn liền ở bên cạnh nhìn xem, thẳng đến Trần Viên Viên tắm rửa xong theo trong thùng gỗ đi ra lúc, hắn mới chăm chú dò xét một phen, nhìn không được trong lòng tán thưởng, cổ nhân thật không lừa ta, quả thật là quốc sắc tiên hương, khuynh thành chi tư. Trần Viên Viên vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác bên trong, trong đầu một mực hồi tưởng đến Linh Viễn vừa rồi nói với nàng chú nhan đan cùng vô cấu linh đan hiệu quả. Đối một cái tuyệt sắc nữ tử mà nói, đáng sợ nhất là cái gì? Nhất là nhân gian lưu không được, chu nhan tử tính hoa tử cây. Đối Trần Viên Viên mà nói, đáng sợ nhất không phải đã mất đi sinh mệnh, mà là mỹ nhân tuổi xế chiều. Cho nên khi nàng biết được, dung nhan của nàng sẽ không già đi, vị này tuyệt thế giai nhân nằm ở thùng gỗ biên giới khóc lóc đau khổ. Trần Viên Viên theo 10 tuổi bắt đầu luyện tập ca múa, cầm kỳ thư họa, bị bán nhập lê biên sau, sớm đã xem quen rồi thế gian muôn màu, nhân gian xấu xí. Nàng như kia lục bình, tại không nhìn thấy cuối trong khổ nạn chìm chìm nổi nổi, mong muốn tìm kết cục tìm bản thân, lại tạo hóa treo ngươi, từ đầu đến cuối kém như vậy một tuyến, từ đầu đến cuối mong mà không được. Nàng nhận Lê Viên chủ nhân bức hiếp, cuối cùng dự định khuất phục, bằng lòng bán thanh bạch chi thân lúc, nguy nan lúc bị Điển Hoàng Ngộ bắt đi. Vốn cho là sẽ được đưa vào trong thâm cung, phục thị vị kia hoang dâm vô độ hơn quân, nhưng không nghĩ gặp Ninh Viễn, một cái giống nhau lanh khóc người vô tình, có thể người này đưa nàng một trận đại tạo hóa. Hầu hạ cái kia hôn quân cùng hầu hạ người trước mắt này khác nhau ở chỗ nào đâu? Nàng xưa nay liền không có tự chủ lựa chọn quyền lực. Khóc một hồi lâu, nàng thấy Ninh Viễn chỉ là nhàn nhạt nhìn xem nàng, không khỏi thấp xuống trán, nói: "Công tử muốn đối xử ta ra sao?" Ninh Viễn nói: "Ngươi sau này liền làm ta thiếp thân thị nữ à, phụ trách chiếu cố ta ẩm thực sinh hoạt thường ngày." Trần Viên Viên nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, tiếp lấy chậm rãi làm quỳ gối lễ, nhận mệnh mà thấp giọng nói: "Là, thiếp thân tất nhiên tận tâm tận lực phục thị công tử." Đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, lo lắng nói: "Chỉ là, Điền Hoàng Ngộ bên kia làm sao bây giờ?" Ninh Viễn nói: "Ngươi cảm thấy thế nào?" Trần Viên Viên răng ngà thầm cắm, đột nhiên tiến lên mấy bước, vây quanh ở Ninh Viễn, ôn nhu nói: "Thiếp thân là công tử người, thiếp thân nghe công tử an bài." Ninh Viễn gật đầu nói: "Tốt, về sau ngươi an tâm làm thị nữ của ta, trên đời này sẽ không còn có người có thể đưa ngươi cướp đi." Chương 20, công tử chương 20, công tử thanh thanh nhẹ nhàng gõ cửa, đi vào trong môn, thoáng nhìn Ninh Viễn cùng tiểu thư nhà mình, lại giống như là không nhìn thấy bất cứ thứ gì giống như, yên lặng đi tới, cúi đầu nhẹ giọng nhắc nhở: "Tiểu thư, ngài nghĩa phụ đã trở về, đang trong thư phòng chờ." Tiếp lấy, nàng trộm nhìn lén Ninh Viễn một cái, hỏi thăm: "Ngài muốn gặp hắn sao?" Trần Viên Viên trên mặt hiện lộ ra lo lắng, nàng ngẩng đầu nhìn Ninh Viễn, mang theo một chút do dự: "Công tử, ta muốn hay không cáo ốm cự tuyệt nghĩa phụ của ta?" Ninh Viễn nhẹ nhàng vỗ vỗ vai thơm của nàng, mỉm cười trấn an: "Đi thôi, cuối cùng là phải gặp mặt, không cần thiết trốn tránh." Trần Viên Viên lừ nhẹ một tiếng, Ninh Viễn lại khoát tay áo, đưa nàng đuổi: "Thanh Thanh, đi nói cho Điền Hoàng Ngộ, liền nói Viên Viên sau đó liền đến." Thanh Thanh khó xử nhìn về phía tiểu thư nhà mình, chỉ nghe Trần Viên Viên bình tĩnh nói: "Chiếu công tử nói làm, nói cho nghĩa phụ, liền nói ta đang tắm, nhường hắn chờ một lát." Thanh Thanh lần nữa len lén liếc qua Ninh Viễn, trầm thấp ứng tiếng là, liền quay người rời đi. Trần Viên Viên trong lòng biến thấp thỏm, làm Điền Hoàng Ngộ xuất hiện bắt đầu từ thời khắc đó, vận mệnh của nàng dường như có lẽ đã bị đã định trước. Hoặc là nói, từ khi bị bán nhập Lê Viên một khắc kia trở đi, vận mệnh của nàng liền đã được quyết định. Bất luận là phụng dưỡng hoàng đế khả năng, vẫn là cái khác bất kỳ vận mệnh, nàng đều đã mất đi quyền tự do lựa chọn, chờ đợi nàng chỉ có thể là nước chảy bèo trôi. Hiện tại, nàng đang đứng tại đời người bước ngoặt, nàng sẽ phải đem chính mình quý giá lần thứ nhất giao cho cái này vẹn vẹn quen biết bất quá một ngày nam nhân. Trần Viên Viên trong lòng không cách nào xác định cái này là phúc hay là họa, nhưng nàng biết đã không có lựa chọn nào khác. Điền Hoàng Ngộ trọn vẹn trong thư phòng đợi gần một canh giờ, lại như cũng không thấy Trần Viên Viên thân ảnh. Hắn bắt đầu hơi không kiên nhẫn, không vui để quyển sách trên tay xuống quyển, gọi Thanh Thanh nói rằng: "Viên Viên vì sao chậm chạp không đến? Ngươi đi qua thúc thúc giục nàng." "Là, lao ra." Thanh Thanh trong lòng căng thẳng, vội vàng đáp, sau đó vội vàng rời khỏi thư phòng, hướng Trần Viên Viên xương phòng chạy tới, lấy giúp khí gõ cửa một cái: "Tiểu thư, ta có thể vào không?" Trong môn truyền đến Trần Viên Viên thanh âm, Thanh Thanh nhẹ nhàng thở ra, đẩy cửa vào, cẩn thận từng ly từng tí đi đến Trần Viên Viên bên người. Chỉ thấy Trần Viên Viên ngồi trước bàn trang điểm, ngay tại trải vớt kia một đầu như màu đen như thác nước tóc xanh. Thanh Thanh có chút không yên lòng tiếp nhận Trần Viên Viên trong tay lược, nói: "Tiểu thư, ta đến là ngài trải đầu." Trần Viên Viên chưa quay đầu, tùy ý Thanh Thanh cắt tỉa như mây mái tóc, nàng đối Ninh Viễn ôn nhu nói: "Công tử, ngươi nói ta nên như thế nào bản tóc này mới càng đẹp mắt chút?" Ninh Viễn thưởng thức bóng lưng của nàng, mỉm cười đáp lại: "Vô luận như thế nào bản cũng đẹp." Nhường Thanh Thanh tùy ý phát huy liền tốt. Trần Viên Viên nghe xong, trên mặt toát ra nụ cười sáng lạ, ngược lại phân phó Thanh Thanh: "Là ta trải một cái kết đủ đạt đến núi tóc tốt." Thanh Thanh tay có chút dừng lại, nàng tin tưởng điều này có ý vị gì. Bất quá nàng rất mau lấy lại tinh thần, bận điệu lên tiếng là liền bắt đầu là Trần Viên Viên co lại tinh xảo búi tóc, lấy một châm cố định. Lui lại mấy bước sau, nàng cẩn thận quan sát một chút, nhẹ giọng hỏi thăm: "Tiểu thư, dạng này có thể chứ?" Trần Viên Viên tại trong kính thưởng thức chính mình càng thêm diễm lệ rung động lòng người dung nhan, tâm tình vui sướng tràn tại khỏe mắt đuôi lông mày. Nàng quay người đối mặt Ninh Viễn, cười duyên dáng, đôi mắt đẹp trông nông này, trong lúc nhất thời, cả phòng sinh xuân. Nàng hỏi: "Công tử, thiếp thân đẹp không?" Ninh Viễn gật đầu khen ngợi, nhìn chăm chú lên vị này xinh đẹp đến cực điểm nữ tử, tán thán nói: "Tuyệt đại có giai nhân, khuynh quốc khuynh thành mạo. Cảm tạ công tử ca ngợi." Trần Viên Viên thẹn thùng hé miệng cười một tiếng, lúc này mới hỏi thị nữ: "Thanh Thanh, là nghĩa phụ nhường ngươi qua đây sao?" Thanh Thanh có chút nói quanh co trả lời: "Tiểu thư, lão gia đã đợi đến hơi không kiên nhẫn. Hắn để cho ta tới hỏi một chút ngài, lúc nào thời điểm đi gặp hắn?" Trần Viên Viên nói: "Nhường hắn chờ một chút đi, công tử lúc nào thời điểm để cho ta đi, ta tự nhiên sẽ đi gặp hắn." Linh Viên nói: "Đi thôi, thời gian quả thật có chút lâu, đoán chừng hắn đã đợi thật sự không kiên nhẫn được nữa." Trần Viên Viên nhẹ nhàng gật đầu, tiếp lấy nhấc lên máy, ưu nhã đi ra ngoài cửa. Đi tới cửa lúc, nàng lại quay người quay đầu, thâm tình nhìn chăm chú Ninh Viễn, nói khẽ: "Thiếp thân cũng nên đi." Sau đó, nàng dứt khoát đạp ra khỏi cửa phòng, không sai mà nội tâm đã sớm bị lo lắng bất an bao phủ. Bởi vì Trần Viên Viên biết, khảo nghiệm chân chính vừa mới bắt đầu. Cái kia quyền thế ngập trời hoàng thành ti chỉ huy sứ, mặc dù là dựa vào nữ nhi Điền Quý Phi mới lấy thuộc vị, tự thân võ nghệ thường thường, nhưng bên cạnh hắn nhưng thủy chung đi theo một vị võ nghệ cao cường hộ vệ. Ninh Viễn sẽ vì mình mà đi cùng nhân vật như vậy đối kháng sao? Hơn nữa, coi như hắn có thể chiến thắng kia vị cao thủ, lại như thế nào có thể cùng toàn bộ hoàng thành ti là địch, như thế nào cùng Quý Phi chống lại? Dù cho lại chán nản Quý Phi,
vẫn là quý phi, lại bấp bênh hoàng quyền, như cũ ẩn giấu đi không muốn người biết lực lượng, cái này tuyệt không phải lực lượng một người có thể ứng đối. Nếu là trước kia, Trần Biên Biên có lẽ sẽ nước chảy bèo trôi, nghe theo vận mệnh bài bố. Nhưng bây giờ, Linh Viễn cho nàng một cái thoát khỏi vận mệnh khả năng, nếu như có thể, nàng cũng không muốn tiến vào kia trong tâm cung, trải qua tối tăm không mặt trời sinh hoạt. Linh Viễn có lẽ không phải lựa chọn tốt nhất, nhưng mặc kệ như thế nào, hắn ít ra để cho mình dung nhan không còn già đi, mà hắn tướng mạo cũng tới tốt, nếu quả thật muốn làm người nào đó thị nữ lời nói, nàng tình nguyện lựa chọn trước mắt vị này. Thậm chí, Trần Biên Biên trong lòng minh bạch, cái gọi là thị nữ với mình mà nói, bất quá là một cái khởi đầu mới, nàng tin tưởng vững chắc, chỉ muốn đi theo Linh Viễn, tại tương lai không lâu, chính mình nhất định có thể khiến cho hắn chân tâm thích chính mình. Thật là, vận mệnh có thể hay không lại một lần nữa trêu cợt nàng, cho nàng hy vọng, lại vô tình đến buộc cợt, đưa nàng vứt bỏ. Nàng không biết rõ, trong lòng chỉ có thấp thỏm. Nghĩa phụ thư phòng đang ở trước mắt, Trần Viên Viên thả chậm bước chân, đi tới cửa phòng miệng dừng lại. Nàng đưa tay, tay lơ lửng giữa không trung, do dự hồi lâu, cuối cùng cắn răng một cái, liền đẩy ra cửa phòng. Nghĩa phụ, nữ nhi đến chậm, mong rằng nghĩa phụ không cần trách cứ. Nàng đi bảo, mang theo ấy này nói rằng. Điền Hoàng Nộ đưa lưng về phía nàng, đứng tại bên cửa sổ nhìn chăm chú lên phía ngoài bóng cây. Hơn một canh giờ chờ đợi đã để vị này quyền thần mất kiên trì. Nghe thấy Trần Viên Viên thanh âm, hắn lạnh lùng hừ một tiếng, quay người không vui răn dạy, Viên Viên, ngươi thật là làm cho nghĩa phụ thất vọng. Là không phải là bởi vì nghĩa phụ nuông chiều ngươi, ngươi liền càng ngày càng cả gan làm loạn, nhưng mà khi hắn trông thấy Trần Biên Biên một sát na kia, thanh âm im bặt mà dừng, cả người đều ngây ngẩn cả người. Chương 21, nghĩa phụ, nghĩa nữ. Chương 21, nghĩa phụ, nghĩa nữ. Điền Hoàng Ngộ trước mặt lặng lặng đứng đấy một vị khuôn mặt như vẽ mỹ nhân, nàng tóc xanh vén lên thật cao một cái búi tóc, trên trán là nói không hết vạn thiên phong tình. Dù là vị này quyền thần tại mới gặp Trần Biên Biên lúc đã bị kỳ mỹ mạo rung động, bây giờ gặp lại trông thấy càng mỹ lệ hơn một phần, lại có khác biệt dạng bận vị nghĩa nữ lúc, như cũng không cách nào tự kiềm chế cảm thấy mê say. Đây là như thế nào một vị tuyệt đại giai nhân, như thơ như họa, đã không cách nào dùng thế gian ngôn ngữ đi hình dung. Viên Viên, ngươi như thế nào tại ngắn ngủi trong vòng một ngày, biến Điền Hoàng Ngộ không chớp mắt nhìn chăm chú lên nghĩa nữ, thanh âm bên trong mang theo một chút hoang mang. Trần Viên Viên rủ xuống tầm mắt, tránh đi nghĩa phụ ánh mắt, nội tâm dâng lên một chút bất an. Nàng nói khẽ, nghĩa phụ, không biết ngài tìm ta chuyện gì? Nói cho ta, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, còn có, ngươi búi tóc là chuyện gì xảy ra? Điền Hoàng Ngộ lấy lại tinh thần, ánh mắt như cũng dừng lại tại Trần Viên Viên trên thân, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ. Trần Viên Viên có hơi hơi phúc, cung kính đáp, hồi bẩm nghĩa phụ, hôm nay nữ nhi tiến về chùa miếu cầu phúc, trên đường về ngẫu nhiên gặp một vị du phương đạo sĩ. Hắn thấy nữ nhi tư sắc bất phàm, ngừng chân một lúc lâu sau thở dài nói, như thế mỹ nhân, thật sự là hiếm thấy trên đời. Cũng được, gặp nhau là duyên, ta liền tặng ngươi một trận tạo hóa. Điền Hoàng Nộ nhãn tỉnh sáng lên, ồ một tiếng, sợ hãi than nói, thiên hạ lại có như thế kỳ nhân dị sự, sau đó thì sao? Trần Viên Viên nói, về sau, hắn tặng ta một viên thuốc, nói kia là có thể để người dung nhan vĩnh trú linh đan, sau đó liền nhẹ lướt đi. Hơi chút dừng lại, lại nói, ta nguyên bản đối với chuyện này bán tín bán nghi, nghi thầm, kia sợ không phải du phương đạo sĩ gạt người trò xiếc. Có thể nữ nhi hồi tưởng lại hắn đưa ta đan dược sau, trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng, rất là thần dị. Ta hỏi thăm hộ vệ, hắn nói đạo sĩ kia tu vi sâu không lường được, không tầm thường người có khả năng ước đoán. Ta càng nghĩ, cũng nghĩ không ra hắn vì sao muốn nói đùa ra hại ta. Thế là, nữ nhi trở về nhà sau, liền ôm thử một lần tâm thái ăn vào kia đan dược, mới phát hiện chính mình dung nhan biến tinh xảo hơn, cũng là vui vô cùng, như rơi vào mộng đâu. Điền Hoàng Ngộ trong mắt lóe ra nóng bỏng, kích động đến cơ hồ nói năng lộn xộn, quá tốt rồi. Ta con gái tốt, ngươi nhanh nói cho nghĩa phụ. Vị kia du phương đạo sĩ họ gì tên gì, có biết hắn đi nơi nào? Trong lòng hắn trong nháy mắt phun lên vô số suy nghĩ, nghĩ đến nữ nhi của mình bởi vì tuổi già sắp suy, dần dần đã mất đi hoàng đế sủng ái, nếu có thể tìm kiếm được vị kia đạo sĩ cũng thu hoạch được thần dược, như vậy Điền Quý Phi liền có thể một lần nữa thu hoạch được cân sủng. Trần Viên Viên bị Điền Hoàng Nộ thấy có chút không được tự nhiên, thấp thỏm bất an trong lòng. Nàng bất động thanh sắc lui về phía sau một bước, khe khẽ lắc đầu, nữ nhi cũng không hiểu biết du phương đạo sĩ tính danh, lại càng không biết hắn đi hướng nơi nào. Dạng này thế ngoại cao nhân, có thể gặp một lần đã là cơ duyên to lớn, sao lại dám hy vọng xa vời gặp nhau lần nữa. Điền Hoàng Ngộ nghe vậy, trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng. Nhưng mà, hắn nghĩ lại, cũng minh bạch trên đời này cao nhân dị sĩ phần lớn tính cách cổ quái, có chút cơ duyên xác thực không cưỡng cầu được. Không khỏi thở dài một tiếng, lần nữa nhìn về phía Trần Viên Viên lúc, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần do dự. Hắn nóng lòng quyền thế, tăng thêm thân thể giàn mua, vì vậy đối với mỹ nhân cũng không chút nào để ý, trước đó tìm kiếm bốn phương giai nhân, đơn giản là vì trợ giúp nữ nhi Điền Quý Phi củng cố trong cung địa vị. Nguyên bản, Điền Hoàng Nộ dự định đem Trần Viên Viên thu làm nghĩa nữ sau hiến cho hoàng đế. Mặc dù đối mỹ mạo của nàng có chút tán thưởng, nhưng ở sau khi cân nhắc hơn thiệt, hắn vẫn là quyết định đưa nàng đưa vào trong cung. Trước đó Trần Viên Viên tuy mỹ lệ tuyệt luân, nhưng luôn luôn thiếu một phần mỹ hoặc, bây giờ có vô cấu linh đan tẩy lễ, bất luận là tâm tính hay là thân thể bên trên chỗ rất nhỏ cải biến, đều để Trần Viên Viên tỏa ra chí mạng lực hấp dẫn. Đối mặt diễm lệ vô song Trần Viên Viên, Điền Hoàng Nộ do dự muốn hay không đưa nàng đưa vào trong cung, có lẽ nên lưu lại trong phủ làm ca cơ, sau đó dùng tại kết giao các phương quyền thần sẽ tốt hơn chút. Dù sao bây giờ tể tướng giả tự đạo quyền hành như mặt trời ban trưa, mà hoàng đế ngu ngốc vô năng, chưa chắc là chính mình lựa chọn tốt nhất. Vừa nghĩ đến đây, trên mặt hắn lộ ra ấm áp nụ cười, ngựa khí cũng biến thành ôn hòa. Viên Viên à, vi phụ nguyên bản định tùy ý dẫn ngươi đi Lâm An, đưa ngươi đưa vào trong cung. Có thể trải qua nghĩ sâu tính kỹ,
ta cảm giác sâu sắc trong hoàng cung tràn đầy minh tranh ám đấu, không phải là đất lành, ngươi một cái nữ tử yếu đuối, tại loại địa phương kia, sợ sẽ bị ăn ngay cả cặn cũng không còn. Hơn nữa, một khi tiến vào thâm cung, lại muốn đi ra liền khó như lên trời, kia cùng cầm tù lại có gì dị? Trần Viên Viên cảm kích nói, đa tạ nghĩa phụ là Viên Viên cân nhắc. Nữ nhi những ngày qua đến nay, cũng thường tự suy nghĩ, biết rõ chính mình tài sơ học tiện, chưa hẳn có thể được hoàng thượng niềm vui, lại sợ tay chân bụng bề, không cẩn thận đắc tội cái nào tân phi, tự dưng cho Điển Quý phi rước lấy phiền toái không cần thiết. Nữ nhi trong lòng thực sự thấp thỏm lo âu, sợ khó có thể chịu đựng cái này trách nhiệm. Điền Hoang Nộ mỉm cười nói, ngươi có thể hiểu được nỗi khổ tâm riêng của ta, như thế rất tốt. Ta càng nghĩ, cảm thấy trước đó ý nghĩ sát thực thiếu sót. Nghĩa phụ đau lòng ngươi, sao nhẫn tâm để ngươi thân hãm hiểm cảnh? Cái này hoàng cung chúng ta không đi, ngươi liền giữ lại trong phủ a, đến lúc đó ta lại đi tìm chút cô gái trẻ tuổi tới, ngươi phụ trách huấn luyện, về sau tổ kiến một cái đoàn ca múa, tiếp đãi tới chơi quý khách. Trần Viên Viên trong lòng cảm giác nặng nề, nghe nghĩa phụ ý tứ, là muốn chính mình làm ca cơ phụng dưỡng khách quý sao? Cái này đi theo Lê Viên lại có gì khác biệt? Vì đem Trần Viên Viên hiến cho hoàng đế, liền hoàng nội bắt nàng về sau, thêm một cái bà đỡ tới kiểm tra thân thể của nàng, xác nhận vẫn là tấm thân xử nữ sau, đối nàng tính là bảo vệ có thừa, mà bây giờ chẳng biết tại sao, từ bỏ đem chính mình hiến cho hoàng đế kế hoạch, đổi thành giữ lại trong phủ làm ca cơ. Trần Viên Viên lui lại mấy bước, thẳng đến phía sau của nàng đã là băng lãnh tường đá, lui không thể lui, mới miễn cưỡng cười nói, nghĩa phụ, Viên Viên tự nhiên bằng lòng tại ngài dưới gối tận hiếu. Ngài như có bất kỳ phân công, nữ nhi tất nhiên dốc hết toàn lực, không dám có chút buông lỏng. Chỉ là Viên Viên lòng có sở thuộc, sợ là không cách nào lại vì người khác hiến hát, còn mời nghĩa phụ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Điền Hoang Ngộ đối Trần Viên Viên tiến hành cảm thấy không vui, nhưng mặt ngoài vẫn duy trì lấy nụ cười ấm áp, chậm rãi nói, Viên Viên, ngươi cũng đã biết, lúc trước ngươi tại Lê Viên bên trong chịu kia chủ nhân bức bách, đã là cùng đường mặt lộ, bị ép muốn bán mình, là nghĩa phụ ta mạo hiểm đắc tội kia Lê Viên người sau lưng phong hiểm, đưa ngươi theo hố lửa kia bên trong cứu ra. Là, nữ nhi cảm kích sự giúp đỡ của ngài, lúc nào cũng khắc trong tâm khảm, không dám quên. Kiếp này nguyện tận nữ nhi bản phận, kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp ân tình của ngài. Trần Viên Viên dũng cảm nên tiếp ánh mắt của hắn, thanh âm khẽ run lại mang theo kiên định. Điền Hoang Ngộ lại hướng trước tới gần một bước, không hề lay động, tiếp tục nói, Viên Viên, ngươi cực kỳ thông minh, phải biết ta ý tứ, không cần làm phản kháng vô vị. Trần Viên Viên cảm thấy trên lưng tường đá lộ ra băng lãnh, trong lòng mong mọi người kia xuất hiện, nhưng mà thời gian một điểm đi qua, như cũng không thấy thân ảnh của hắn. Nội tâm của nàng dần dần bị tuyệt vọng bao phủ, khóe mắt bắt đầu nổi lên lệ quang. Nàng hy vọng nhiều hôm nay có thể trở thành nàng nhân sinh bước ngoặt, mơ ước chỉ vì một người múa, chỉ vì một người hát, mỹ lệ chỉ vì một người nở rộ. Nàng hy vọng nhiều không cần lại trực diện những cái kia ánh mắt tham lam, hy vọng có thể tìm được một cái ấm áp kết cục, một cái có thể dựa vào ôm ấp, từ đây không còn nơm nớp lo sợ, là một cái có tôn nghiêm, thể diện người. Nàng cũng hy vọng tìm tới một cái đáng giá bản thân liều lĩnh đi yêu người, cùng một cái yêu nàng người. Nhưng mà, những này mỹ hảo chờ đợi, cuối cùng chỉ là xa không thể chạm hy vọng xa vời. Nhìn trước mắt vị này quân thần, Trần Viên Viên không biết từ đâu mà đến dũng khí, lần đầu tiên trong đời thể hiện ra như thế quả quyết ngữ khí, kiên định nói, nghĩa phụ, nữ nhi đã lòng có sở thuộc, bởi vậy, ta khẩn cầu ngài có thể mở một mặt lưới, thả Viên Viên rời đi. Thấy mỹ nhân quyết tuyệt như vậy bộ dáng, Điền Hoàng Ngộ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, thanh âm cũng biến thành băng lãnh, Viên Viên, ta ngược lại muốn xem là ai cho ngươi cố này dũng khí. Nhưng ngươi phải hiểu được, đó cũng không phải ngươi tùy hứng làm bậy lý do. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, ngoan, nghe lời. Nếu không, ngươi biết ta sinh khí sẽ có hậu quả gì không? Trần Viên Viên chỉ là yên lặng lắc đầu. Điền Hoàng Nộ chờ đợi một lát, sắc mặt càng thêm ấm lãnh, tiếp lấy cười lạnh thành tiếng, tốt, rất tốt, ngươi thành công gây vi phụ tức giận. Đã như vậy, cũng đừng trách ta vô tình. Lúc này, một thanh âm đột ngột vang lên, ta cũng rất muốn biết ngươi sinh khí hậu quả, có thể nói cho ta biết không? Linh Viễn chẳng biết lúc nào đã xuất hiện trong phòng. Hắn mỉm cười đối Trần Viên Viên nói rằng, ngươi làm rất khá, không có khiến ta thất vọng. Khi nhìn thấy Linh Viễn xuất hiện, trông thấy cái kia ấm áp như ngày xuân mỉm cười lúc, Trần Viên Viên băng lãnh lòng tuyệt vọng, giống như là trời đông giá rét khốc tuyết gặp ánh mặt trời nóng bỏng, bắt đầu hòa tan. Nàng vui đến phát khóc, mấy bước vào tới, mong muốn nhào vào trong ngực của hắn, nhưng lại sinh ngừng. Nàng chảy nước mắt, cười nói, công tử, ta cho là ngươi không cần ta nữa. Linh Viễn lạnh nhạt nói, ngươi là thị nữ của ta, trên đời này còn không người có thể động nữ nhân của ta. Tới ngồi bên cạnh, tiến tĩnh nhìn xem liền tốt. Chương 22, Hoàng Thành Tư chỉ huy sứ sợ hãi. Chương 22, Hoàng Thành Tư chỉ huy sứ sợ hãi. Trần Viên Viên kéo trong phòng ở giữa cái ghế tới rộng lớn bên bàn đọc sách, dựa vào ngồi xuống. Tại bên cạnh nàng là bút tích vẫn như cũ chưa khô tranh chân dùng, ở đằng kia họa bên trong, nàng tận lực bày ra một bộ lười biếng tư thế, nội tâm lại căng thẳng. Mà giờ khắc này, nàng ngồi ngay thẳng, nội tâm lại vô cùng buông lỏng. Nàng ánh mắt dính tại Linh Viễn trên thân, nhìn về phía cái kia như đao gọn bên cạnh nhăn lúc, cũng không còn cách nào rời. Những năm gần đây, Trần Viên Viên một mực mong mỏi một người, hắn không cần cỡ nào tài hoa hơn người, không cần cỡ nào anh tuấn tiêu sái, cũng không cần gia tài bạc triệu hoặc quyền thế ngập trời. Hắn thậm chí không cần chỉ đối tự mình một người tốt, hắn chỉ cần chân tâm đãi nàng, bằng lòng nạp nàng làm thiếp, chỉ cần cung cấp một cái ấm áp trụ sở, thường ngày chi phí có thể vì nàng cung cấp che chở. Nếu có thể như thế, vậy mình liền là chết cũng là cam tâm tình nguyện muốn đi theo hắn. Nhưng mà vận mệnh trêu người, nàng trung quy là chưa thể gặp phải. Mà bây giờ, nam nhân này ra sao bá đạo, tại quan đạo bên trong ép buộc chính mình, lấy tính mệnh cùng nhau áp chế, khiến cho nàng khuất phục. Nàng muốn cho là đây cũng là một cái ngấp nghé chính mình sắc đẹp, ham thân thể của nàng, chỉ là muốn đùa bỡn nàng nam nhân, có thể để Trần Biên Biên ngoại ý muốn chính là, nam nhân này không có đút nàng độc dược, ngược lại cho nàng ăn chú nhan đan cùng vô cấu linh đan. Nàng không có gặp phải cái gọi là Du Phương đạo sĩ, nhưng cũng không phải giả dối không có thật bịa đặt, bởi vì cái này đưa nàng một trận tạo hóa, không phải cái kia Du Phương đạo sĩ, mà là Ninh Viễn Á. Chỗ khác biệt chính là, hắn không có phiêu nhiên mà đi, miểu không có tung tích, mà là xuất hiện ở đây. Đối mặt quyền thế ngập trời hoàng thành ti chỉ huy sứ, quý phi phụ thân, hắn lại như cũng không hề sợ hãi, cái này là như thế nào anh hùng khí khái. Trần Viên Viên biết, nam nhân này đại khái cũng là ham thân thể mình, là muốn chiếm lấy nàng, có thể thì tính sao đâu. Tại thế gian này, lại có mấy nam nhân không muốn lấy được chính mình. Chỉ cần tại muốn nàng thân thể đồng thời, có thể đối nàng rất nhiều, không cần tùy ý đem mình làm đồ chơi như thế, chơi hỏng tiện tay bước bỏ, chỉ cần có thể tại trong lúc nguy nan che chở nàng, kia nàng liền bằng lòng đối với hắn khăng khăng một mực. Nước mắt dần dần mơ hồ Trần Viên Viên ánh mắt, nàng đội vươn tay đi lau sạch, nàng muốn thấy rõ chút, sợ hãi một cái nháy mắt ở giữa, nam nhân này liền sẽ giống bọt nước giống như tiêu tan. Hắn không phải tốt nhất, thậm chí đều không muốn nạp chính mình làm tiếp, nhưng nếu như không muốn bị nam nhân khác tranh đến đoạt đi, hắn có lẽ là chính mình lựa chọn duy nhất. Nàng sợ hai tất cả vẫn là trở về tới lúc trước, trở lại không có chút nào hy vọng quá khứ. Ngay tại Trần Viên Viên trong lòng suy nghĩ ngàn vạn lúc, một thanh âm đưa nàng kéo lại. Ngươi là người phương nào? Điền Hoàng nộ lùi lại mấy bước, trầm mặt quát hỏi. Đột nhiên, một cái trung niên nhân áo đen tựa như tia chớp theo trong phòng tối thoát ra, ngăn khuất Điền Hoàng nộ trước người, tay hắn nắm trường kiếm, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Linh Viễn. Người này là Hoàng Thành Ti ám vệ bên trong đệ nhất cao thủ Lâu Định Côn, phụ trách tiếp thân bảo hộ Điền Hoàng nộ an toàn. Giờ phút này Lâu Định Côn thần kinh căng cứng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Linh Viễn, không dám động đậy. Giữa sân chỉ có hắn có thể cảm giác được trước mắt nam tử đến tột cùng nguy hiểm cỡ nào. Loại kia mãnh liệt tử vong dự cảm như mũi như kim giống như, kích thích vị này ám vệ mỗi một tấc làn da, hắn sợ chính mình một cái nháy mắt liền sẽ bị giết chết. Lâu Định Côn vừa xuất hiện lúc, Trần Viên Viên ánh mắt lập tức theo Ninh Viễn trên thân rời, nhìn về phía Lâu Định Côn, tâm tình biến khẩn trương lên. Nàng biết người này, nghĩa phụ bên người ám vệ, lần trước, một vị trên giang hồ được hưởng hiển hách hung danh thích khách đến đây hành thích, lại bị vị này nhìn như bình thường trung niên nhân một kiếm đứt cổ. Trần Viên Viên bắt đầu sợ hãi, thân thể run nhẹ nhẹ, sợ hãi Ninh Viễn cũng biết giống thích khách kia như thế, trong chớp mắt liền ngã tại Lâu Định Côn dưới kiếm. Có thể nàng kinh ngạc phát hiện, vị này thực lực cường đại ám vệ cao thủ, bên mặt vậy mà bắt đầu đổ mồ hôi chảy ròng ròng mà xuống, tại Trần Viên Viên vị trí bên trên, thậm chí có thể nhìn thấy mồ hôi lạnh trong nháy mắt làm ướt phía sau lưng của hắn quần áo. Trần Viên Viên trong lòng dâng lên hy vọng, ánh mắt bắt đầu ở Ninh Viễn cùng Lâu Định Khôn ở giữa dao động, ánh mắt biến càng ngày càng sáng tỏ. Tại nàng nhìn chằm chằm Lâu Định Khôn lúc, vị cao thủ này dường như chịu không nổi áp lực giống như, gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên xông về phía trước. Trần Viên Viên trông thấy ám vệ kiếm trong tay hàn quang lóe lên, lòng của nàng tùy theo kịch liệt gấp rút lại. Trong tầm mắt đầu tiên là Lâu Định Khôn biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại Ninh Viễn trước người. Ngay sau đó, nàng trông thấy Lâu Định Khôn giơ kiếm, dường như bị đông lại đồng dạng. Một hơi về sau, thời gian dường như một lần nữa lưu động, Trần Viên Viên mở to hai mắt nhìn thấy Lâu Định Khôn phía sau đống nhiên phun ra hơn 10 đạo huyết tiễn, máu tươi vẩy ra vượt qua xa 2 mét, trong nháy mắt đem sàn nhà nhuộm thành huyết hồng một mảnh. Tiếp lấy, thân thể của hắn mềm nhũn, phù phù một tiếng ngã xuống đất, lại không có chút nào âm thanh. Trần Viên Viên khiếp sợ nhìn xem Linh Viễn trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện trường kiếm, chỉ thấy mũi kiếm kia bên trên còn tại nhỏ xuống lấy máu tươi, tích tắc rơi trên sàn nhà. Nam nhân này, thế mà một kiếm giết Hoàng Thành Ti tuyệt đỉnh cao thủ. Trần Viên Viên trái tim cuồng loạn nhảy lên, kích động đến cơ hồ không thở nổi. Hắn đến tột cùng là ai? Vì sao lại lợi hại như thế? Trần Viên Viên chăm chú cắn môi, nàng biết, cái này có lẽ chính là nàng một mực tại chờ đợi người, chỉ có như vậy cường đại, khả năng cứu vớt nàng thoát ly biển lửa. Nếu không, lại thế nào yêu mình, cũng thủ không được phần này mỹ lệ, kia mỹ lệ là ban ân, cũng là nguyên tội. Mà nhỏ yếu, đồng dạng là nguyên tội. Đúng vậy, người này chính là nàng đau khổ chờ đợi người, hắn mặc dù chỉ là để cho mình làm một cái thị nữ, thật là Trần Viên Viên đối tự thân mỹ mạo cùng tài nghệ có tự tin, tin tưởng cuối cùng có thể thu hoạch được hắn niềm vui, đến lúc đó chuyển chính thức thành tiểu thiếp cũng không phải là không được. Trong nội tâm nàng thản nhiên sinh ra hy vọng. Ở trong tối vệ ngã xuống đất trong nháy mắt, Điền Hoàng Ngộ trên trán cũng toát ra mồ hôi lạnh. Hắn cố gắng bảo trì trấn định, trầm giọng nói, "Ta là đương kim Điền quý phi cha, hoàng đế cha vợ, hoàng thành ti chỉ huy sứ, triều đình trọng thần. Ngươi đến tụt cùng là người phương nào? Nếu là giết ta, ngươi có bao giờ nghĩ tới cần gánh chịu hậu quả?" Linh Viễn lạnh lùng nói rằng, "Đừng nói là quốc trượng, liền xem như hoàng đế bản nhân, dám đánh ta thị nữ chủ ý, ta cũng một kiếm giết." Trần Viên Viên nghe vậy lập tức cảm thấy toàn thân tê dại, như vậy lời nói, nghe vào trong thai của nàng, tại trong đầu của nàng nổ tung, chấn động đến nàng thất điên bắt đảo, chỉ cảm thấy linh hồn như muốn xuất khiếu giống như, kích động đến toàn thân run rẩy. Nàng hai tay nắm cái ghế lan can, thon dài cặp đùi đẹp kéo căng thẳng tắp, cặp kia mắt đẹp lại chăm chú mà nhìn xem Linh Viễn, hận không thể lập tức liền muốn ôm ấp yêu thương, tan vào trong thân thể của hắn. Điên Hoang Ngộ lại là trong lòng sợ hãi, hắn tao ngộ qua mấy lần ám sát, không sai mà không có cái nào một lần giống lần này nhường hắn cảm thấy tuyệt vọng. Hắn len lén liếc qua Trần Viên Viên, nghĩ thầm, người này nếu là hướng về phía Trần Viên Viên mà đến, như vậy đưa nàng bắt làm con tin, có lẽ còn có thể có một chút hy vọng sống. Vừa nghĩ đến đây, hắn đột nhiên nhào về phía Trần Viên Viên, nhưng mà mới bước ra một bước, liền ánh mắt hoa lên, trước mắt xuất hiện một bóng người, tiếp lấy bỗng nhiên cảm thấy ngực rung động, thân thể không tự chủ được bay rất ra ngoài, nặng nề mà đâm vào trên tường đá, phát ra bịch một tiếng. Điên Hoang Ngộ lúc tuổi còn trẻ cũng là quan võ, nhưng hôm nay cao tuổi, lại sống an nhàn sung sướng, chỗ nào chịu được mãnh liệt như vậy va chạm, trong lúc nhất thời cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều dường như rời vị trí, một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ vạt áo. Hắn chân mềm nhũn, vô lực trượt xuống, một bóng người lóe lên mà tới, kia là Ninh Viễn, hắn đã xuất hiện ở Điền Hoàng Ngộ trước người, một tay bóp lấy cổ của hắn nâng hắn lên. Điền Hoàng Ngộ cảm thấy hô hấp khó khăn, liều mạng dãy rồi lấy, bóng ma tử vong bao phủ hắn. Ngay tại hắn sắc mặt tím lại, sắp hoàn toàn hít thở không thông trong nháy mắt, Ninh Viễn đột nhiên đem hắn bung bay ra ngoài. Điền Hoàng Ngộ trên mặt đất lộn vài vòng, một bên miệng lớn thở phì phò, một bên khó khăn mở miệng, "Đại hiệp, ngươi, đừng giết ta. Ngươi muốn cái gì? Ta là Tiên Quý phi phụ thân, chỉ cần ngươi thả qua ta có thể cho ngươi tiền tài, địa vị cùng mỹ nữ." Linh Viễn chậm rãi tiến lên, Điền Hoàng Ngộ hai tay chống đất, hướng về sau di chuyển, hắn dưới thân thể là ám vệ tung xuống máu tươi, bị hắn trên sàn nhà ném ra một đầu bất quy tắc vết máu, lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Hắn quay đầu đi xem Trần Biên Biên, trông thấy kia đã từng cẩn thận chặt chẽ gương mặt kia, bây giờ biến như thế lạ lẫm, hắn mồ hôi lạnh trên trán chảy xuôi mà xuống, thanh âm phát run, "Biên Biên, mau cứu ta. Xem ở ta đưa ngươi mang ra Lê Biên, để ngươi khỏi bị làm bẩn phân thượng, mau cứu ta." Trần Biên Biên thanh âm băng lãnh, "Nghĩa phụ, ta cuối cùng sẽ gọi ngươi một tiếng nghĩa phụ, ngài mang ta ra Lê Biên, lại để cho ta trong phủ làm ca cơ, lấy lòng cái khác quyền thần, cùng lưu tại Lê Viên lại có gì dị? Bất quá là để cho ta theo một cái cực khổ chi địa thoát ly, lại đưa vào một cái khác hố sâu mà thôi, ta cũng không thiếu ngươi cái gì." Điền Hoàng Ngộ bờ môi đóng mở mấy lần, lại không biết nên như thế nào phản bác, trong lòng hối hận, nhưng hôm nay lại nói cái gì cũng thì đã trễ. Hắn ngược lại nhìn về phía đến gần Ninh Viễn, theo Ninh Viễn trong ánh mắt nhìn thấy chỉ có lạnh lùng, run giọng nói, "Cầu đại hiệp tha mạng, ngươi có thể mang theo nghĩa nữ của ta Trần Biên Biên rời đi. Ta lấy Điền Quý phi tín dự cam đoan, tất nhiên sẽ không truy cứu việc này, xin ngươi buông tha ta." Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, liền đột nhiên hét thảm một tiếng. Hắn một cây ngón áp út bị Ninh Viễn một kiếm chém đứt, kịch liệt đau nhức nhường hắn cơ hồ ngất đi. Lúc này, đại môn bịch một tiếng bị phá tan, Điền Hoàng Ngộ hai gã khác hộ vệ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết xông vào. Còn không thấy rõ tình huống bên trong, liền đã thân chúng hơn 10 kiếm ngã xuống đất bỏ mình. Ninh Viễn tiếp tục trở lại Điền Hoàng Ngộ trước người, trường kiếm chỉ vào hắn. Trên mũi kiếm máu tươi tí tách rơi trên mặt của hắn. Vừa rồi kia một đầu ngón tay, là ngươi dám can đảm đánh Viên Viên chủ ý lợi tức nói, lại một kiếm cắt đứt Điền Hoàng Ngộ khác một đầu ngón tay, tại đối phương tiếng hét thảm bên trong, tiếp tục nói, cái này một cây, là để ngươi nhớ lâu một chút. Không, đừng có giết ta. Điền Hoàng Ngộ đau chết đi xuống lại, không ngừng co rụt về đằng sau lấy, thẳng đến phía sau đụng chạm lấy mặt tường, mới khinh khủng mà nhìn xem Linh Viễn giọt máu kia mũi kiếm, run lẩy bẩy. Linh Viễn móc ra một quả viên đan dược ném ở trên sàn nhà bằng gỗ, kia viên đan dược nhanh như chớp lăn đến Điền Hoàng Ngộ bên cạnh, nói, đây là Tam Thi Nào Thần Đan, sau khi phục dụng, bên trong thi trùng sẽ tiềm phục tại trong cơ thể của ngươi. Nếu như trong một năm không chiếm được giải dược, bọn chúng liền sẽ chui vào đầu góc của ngươi, gặm ăn óc của ngươi, nhường ngươi chết khổ không thể tả. Ngươi có thể lựa chọn hiện tại bị ta giết chết, hoặc là đưa nó ăn. Điền Hoàng Ngộ xem như chỉ huy sứ, tự nhiên nghe nói qua loại này ác độc dược vật, doa đến sắc mặt trắng bệnh, không sai mà đối đầu Ninh Viễn ánh mắt lạnh như băng lúc, đã minh bạch, hôm nay vô luận như thế nào đều không thể may mắn thoát khỏi. Hắn nhìn chằm chằm viên kia độc dược, hầu kết nhấp đồ, khó khăn nuốt xuống một miếng nước bọt, lại nhìn về phía Ninh Viễn trường kiếm trong tay, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Chương 23, nguyện vì quân đơn ca chương 23, nguyện vì quân đơn ca Điền Hoàng Ngộ biết một khi ăn độc dược này, sinh tử sẽ bị đối phương nắm giữ, sẽ không còn cơ hội thoát khỏi khống chế của hắn, hoàn toàn biến thành mất đi tự do khôi lỗi. Nhưng nhìn lấy cách ánh mắt càng ngày càng gần mũi kiếm, Điền Hoàng Ngộ con ngươi cảm nhận được gây nên mù uy hiếp, bản năng con ngươi đột nhiên co lại, một loại cảm giác giận cả tóc gáy xông lên đầu. Hắn hiểu được, chỉ cần lại do dự nửa phần, kia sắc bén mũi kiếm liền sẽ chậm rãi đâm vào con của mình bên trong. Hắn dọa đến rối ren nắm lên trên mặt đất Tam Thi Nào Thần Đan, sợ hãi hô, ta ăn. Tiếp lấy run rẩy đem viên đan dược thả trong cửa vào, dừng lại lung tung nhấm ướt, tựa hồ muốn chỗ kia tại trạng thái chết giả thi trùng nhai nát đồng dạng, sau đó nhịn xuống nuốt khan, nguyên lành nuốt vào, sắc mặt đã là trắng bệch như tờ giấy. Nhìn xem tê liệt trên mặt đất lao nhân, Linh Viễn rút kiếm quay người, lười biếng ngồi cái ghế một bên bên trên, hướng Trần Viên Viên ra hiệu, "Viên Viên, tới." "Là, công tử." Trần Viên Viên chậm rãi từ trên ghế đứng dậy, dịu dàng ngoan ngoãn tựa sát Linh Viễn, cảm thụ được Linh Viễn thân bên trên truyền đến nhiệt độ, giờ khắc này Trần Viên Viên cảm thấy vô cùng an tâm. Linh Viễn lạnh giọng đối trên mặt đất chỉ huy sứ nói rằng, "Ngươi có thể lên rồi." Điền Hoàng Ngộ thở dốc một hồi, chật vật từ dưới đất bò dậy, trên mặt lộ ra vạn phần hoảng sợ vẻ mặt, âm thanh run rẩy, "Ta cảm giác trong thân thể có cái gì đang động." A hắn hoảng sợ kêu to, dùng sức xé rách tay áo, lộ ra tay khô héo cánh tay, chỉ thấy phía trên có con run giống như đồ vật tại da dưới thịt lúc đích, chẳng đáng sợ, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Trần Viên Viên chỉ là lướt qua, lập tức bị dọa đến hoa dung thất sắc, nha kinh hô một tiếng, vùi đầu vào Ninh Viễn trong ngực, cũng không dám lại nhìn nhiều. Ninh Viễn cũng là trong lòng giật mình, vạn cổ độc kinh bên trong nhưng không có cặn kẽ như vậy miêu tả, bất quá hắn không có biểu lộ ra, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Thẳng đến một hồi, kia kinh khủng lúc nhích mới dần dần bình ổn lại, Điền Hoàng Nội trong thân thể không còn có dị thường, tựa như cái gì cũng không có xảy ra như thế. Lúc này Điền Hoàng Nộ quần áo đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, thân thể còn tại không ngừng run rẩy, hoảng sợ đứng tại chỗ không dám động đậy, hắn mặt như cho tàn, nhìn xem Trần Biên Biên, gian nan lên tiếng cầu khẩn nói, "Biên Biên, xem ở nghĩa phụ trong khoảng thời gian này đối ngươi khá lịch sự tình chia lên, ngươi có thể hay không thay ta hướng vị này, vị thiếu hiệp kia cầu xin tha?" Nhường hắn buông tha nghĩa phụ một ngựa. Bất luận là điều kiện gì, ta đều sẽ bằng lòng, chỉ cầu có thể cho ta giải dược." Trần Biên Biên hơi hơi chuyển động lúc đích, tìm càng thêm thoải mái dễ chịu tư thế ngồi, lạnh lùng mà nhìn trước mắt vị này ngày bình thường cao cao tại thượng đại nhân vật, trong lòng không khỏi dâng lên một tia khoái ý. Vị này muốn coi nàng là làm một cái vật phẩm đưa vào trong cung, đi phục thị vị kia hoang dâm vô độ hoàng đế nghĩa phụ, thậm chí tại một khắc đồng hồ trước còn lộ ra tham nghiệm. Hắn xưa nay liền không có đối với mình lộ ra qua chút nào thương hại, một lời liền muốn quyết định vận mệnh của nàng, hiện tại như thế nào một cái cầu xin thương xót, cầu xin tha thứ bộ dáng chật vật. Trần Viên Viên quay đầu đi, không muốn lại nhiều nhìn lão nhân kia một cái. Vị này trước đó còn nhường Trần Viên Viên lơm lớm lo sợ, cẩn thận từng ly từng tí ứng đối quyền thần, giờ phút này trong lòng nàng đã luôn làm một cái xấu xí không chịu nổi, nhát gan hèn nhát kẻ đáng thương. Kia phần đã từng ép tới nàng không thở nổi sợ hãi, như gặp dương quang bóng ma, trong nháy mắt tiêu tán vô tung. Nàng giờ phút này cảm thấy trước nay chưa từng có an lòng, rốt cuộc không sợ đối mặt nhiều thăng trầm vận mệnh. Điên Hoang Ngộ thấy Trần Viên Viên không nhìn hắn nữa, đã biết đã mất đi tất cả cậy vào, sinh ra đối Trần Viên Viên oán hận, cũng không dám ở ngoài mặt biểu lộ mảy may, hắn hơi thở hổn hển, đứng ở một bên, thấp giọng, hối hận cùng oán độc ở trong lòng xen lẫn. Linh Viên trong mắt mang theo đùa cợt, nhàn nhạt hỏi, ngươi có thể nhận biết quận trưởng Hoàng Khải Lương? Điên Hoang Ngộ thu hồi tạp niệm, bật điệu đáp, không tính quen thuộc, hắn cùng Điền Quý Phi, cũng chính là nữ nhi của ta cho thế lực không phải một cái phe phái. Không biết vị thiếu hiệp kia, gì ra vấn đề này? Linh Viên khẽ gật đầu, nói, ta gọi Linh Viễn, muốn nhận thức một chút vị kia quận trưởng đại nhân, chỉ huy sứ đại nhân có thể hỗ trợ dẫn tiến một hai. Điên Hoang Ngộ tâm niệm thay đổi thật nhanh, một nháy mắt nghĩ đến rất nhiều, hắn muốn cho là người này là vì Trần Viên Viên mà đến, có thể nghe Linh Viễn vừa rồi trong lời nói ý tứ, hiển nhiên thấy Hoàng Khải Lương mới là Linh Viễn mục đích. Hắn không khỏi nghĩ lên theo nơi khác đạt được một tin tức, dường như hai ngày trước quận phủ bên trong đã xảy ra một ít chuyện, nhường một vị thích khách chạy trốn, trong thành cũng bởi vì này một mực tại âm thầm kiểm tra, không phải là cùng cái này có quan hệ. Nếu như là dạng này, hắn muốn gặp quận trưởng, tất nhiên là vì hành thích. Ám sát địa phương đại quan là trọng tội, một khi liên lụy trong đó, tất nhiên sẽ dẫn phát phiền toái cực lớn, xem như dẫn tiến một phương, bất luận ám sát thành công hay không, đều thoát không được quan hệ. Nghĩ đến đây, Điền Hoàng Nội trong lòng nặng nề, có thể hắn đồng thời cũng minh bạch, này thì không có bất cứ gì lựa chọn nào khác, đáp ứng ngày sau không thể thiếu phiền toái, không đáp ứng hiện tại chính là chết. Phen này suy tư chỉ ở trong chớp mắt, vị này cáo giả quyền thần đã suy nghĩ minh bạch tất cả mấu chốt, cười khổ nói, Linh thiếu hiệp, theo ta được biết, hai ngày này trong thành kiểm tra rất căng, dường như cùng quận trưởng có chút liên quan, không biết có thể cáo chi một tiếng, việc này phải chăng cùng ngươi tương quan? Linh Viễn cũng không sợ hắn biết, nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, chính là, ta lần này là giết Hoàng Khải Lương mà đến, nếu như ngươi cảm thấy khó xử, có thể cự tuyệt. Điền Hoàng Nội chắc tay, cười khổ nói, Linh thiếu hiệp nói đùa, lão hủ không dám có hai lòng, tất nhiên tận tâm tận lực đem chuyện này làm tốt. Dừng một chút, nói tiếp, ta cùng Hoàng Khải Lương phân thuộc khác biệt phe phái, từ trước đến nay tận lực tránh cho trực tiếp tiếp xúc. Người này tính tình cực kỳ đa nghi cẩn thận, nếu như tùy tiện mời, sợ rằng sẽ gây nên hắn hoài nghi. Linh Viễn nói, kia theo ý kiến của ngươi, nên làm như thế nào? Điền Hoàng Nội trầm ngâm một lát, nhìn một cái Trần Viên Viên, lộ ra thần sắc khó khăn, ta ngược lại thật ra có một kế, chỉ là không biết có nên nói hay không nói. Là, Điền Hoàng Nộ lập tức nói rằng, ta nghe nói Hoàng Khải Lương có chút háo sắc, chắc hẳn đối Viên Viên mỹ nhân như vậy sẽ không thờ ơ. Trần Viên Viên nghe vậy, thân thể không tự chủ được cứng đờ, trong lòng mơ hồ sinh ra bất an. Linh Viên phát giác được Trần Viên Viên khẩn trương, nhẹ nhàng vô vô vai thơm của nàng, chờ thân thể nàng trầm tĩnh lại sau, mới cau mày nói, không sao, ngươi trước nói nghe một chút. Điền Hoàng Nộ nói, ta có thể lấy thưởng thức ca múa danh nghĩa phát mời, mời Hoàng Khải Lương tiến về hồi nhà lâu. Chỉ cần hắn nghe thấy là Trần Viên Viên hiến nghệ, nghĩ đến tất nhiên sẽ vui vẻ phó ước. Chỉ là như vậy đến một lần, chỉ sợ muốn ủy khuất một chút Viên Viên. Linh Viên trầm tư một lát, gật đầu đồng ý nói, kế hoạch này có thể thực hiện. Đến lúc đó ta sẽ ra vẻ người thiếp thân thị vệ cùng nhau đi tới, ba người chúng ta cùng một chỗ gặp một lần vị này Hoàng Khải Lương. Điền Hoàng Ngộ trong lòng bất đắc dĩ thở dài, đã là không lo được kia rất nhiều, đành phải kiên trì đáp ứng, nói rằng, ta ngày mai phái người cho Hoàng Khải Lương đưa đi thiết mời, còn mời Linh thiếu hiệp chậm đợi tin tức. Đi, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Linh Viên nói vô vô Trần Viên Viên, nói, Viên Viên, chúng ta đi thôi. Nói bước nhanh mà rời đi, nhìn cũng không nhìn Điền Hoàng Ngộ một cái. Theo tiếng cười đi xa, trong thư phòng chỉ còn lại Điền Hoàng Ngộ, hắn lặng lặng đứng đấy, trên mặt đất là ba bộ thi thể, ngã trong vũng máu, một đầu thật dài vết máu là hắn kéo lấy quy tích, thi thể, máu, cái bóng của hắn, hợp thành một tổ quỷ dị hình tượng. Hắn nhìn chăm chú Trần Viên Viên rời đi cửa phòng, nét miệng lên một tia châm chọc ý cười, cười nhẹ thật lâu, nương theo lấy ho khan, tiếp lấy tự lẩm bẩm, hồng nhan họa thủy, hồng nhan họa thủy a, ta cả đời đều duy trì cùng nữ nhân khoảng cách, không nghĩ tới tại lúc tuổi già lúc lại cắm trong tay nữ nhân, ha ha lặng im một lúc lâu sau, hắn nhìn trên mặt đất thi thể một cái, quay người rời đi. Linh Viễn cùng Trần Viên Viên về khuê phòng của nàng, Thanh Thanh đang lo lắng ở bên ngoài chờ đợi, sau khi nhìn thấy nhỏ chạy tới, lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, vội vàng hỏi, tiểu thư, ngài không có sao chứ? Trần Viên Viên chỉ là khẽ gật đầu. Linh Viễn mỉm cười nói, Thanh Thanh, đi cho chúng ta chuẩn bị một chút rượu tới. Ta nghe nói Viên Viên ca múa xong tuyệt, đặc biệt là diễn Tây Sương ký chi hồng đường, để cho người ta nghe ngóng mất hồn muốn chết, ta muốn nghe. Trần Viên Viên ngẩng đầu, trong mắt nhu tình như nước, khóe môi nết lên một tia ngọt ngào ý cười, ôn nhu nói, thiếp thân nhận được công tử yêu mến, vui vô cùng, đã công tử ưa thích nghe, kia thiếp thân hôm nay liền là công tử đơn ca một khúc, lấy báo quân ân.